Chương 720. Đây không phải ngươi đưa ta sao? Thần cung tái phát uy. Chương 720. Đây không phải ngươi đưa ta sao? Thần cung tái phát uy. Phốc thử một tiếng bốn. Nhìn xem trên ngực chạm thần kiếm, Kim gia đại trưởng lao ánh mắt triệt để bị sợ hãi chiếm giữ. Trước mắt cái này một tôn La sát, thực lực vốn là thâm bất khả chắc, bây giờ lại thêm cái này hai thanh thần kiếm tương trợ, đã không phải hắn có khả năng ngăn cản phạm chủ. Vậy muốn, Liêu Mạn vừa chết quyết tâm, Kim gia đại trưởng lao đem bản mệnh chi nguyên hiến tế, thiên địa trong nháy mắt bạo phát kinh thiên động địa tiếng vang diệt thu. Minh Nguyệt, liền cho dù là vừa chết, lão phu cũng muốn bắt các ngươi chôn cùng. Chết cho ta. Hắn điên rồi, mắt thấy không địch lại La sát, trước khi chết lại còn muốn kéo Diệp Thu cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ chôn cùng. Trong chốc lát, một đạo hỏa cầu phi tốc hướng Diệp Thu cùng Minh Nguyệt đập tới, đó chính là Kim gia đại trưởng lão bản mệnh phát bóng. Diệp Thu sắc mặt lạnh lẽo, trong lúc đưa tay, Nhân Hoàng Phiên đã xuất hiện trong tay Minh Ngoan Bất Linh. Tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi mũi tên thanh âm, Diệp Thu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện trong tay Minh Nguyệt một cái thần cung nơi tay. Dương cung bắn tên ở giữa, cái kia Kim gia đại trưởng lão bản mệnh phát bóng trong nháy mắt xảy ra nổ tung. Vây muốn. Nổ dung trời truyền đến phốc. Kim gia đại trưởng lão một ngụm lao huyết phun ra, bay ngược mấy ngàn mét, hung hăng đụng vào cái kia vách núi phía trên, trên lồng ngực của hắn tức thì bị xuất vào một tiễn, không ngừng chảy máu. Bản mệnh pháp cầu bị đánh nát một khắc này, tu vi của hắn trong khoảnh khắc rơi xuống đến 13 cảnh, còn tại kéo dài không ngừng rơi xuống. Trông thấy một màn này, Diệp Thu ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên có chút hoài nghi, vừa rồi Kim Lột nói lời, có khả năng hay không thật sự? Ta dựa vào, đây là thứ đồ gì? Nhìn xem Minh Nguyệt trong tay cái kia một cái thần cung, Diệp Thu ngây dại. Cái này thần cung, không hiểu có loại quen thuộc cảm giác. Cái kia khí tức kinh khủng, càng làm cho Diệp Thu rất là rung động, khí thế của nó, thậm chí so cực đạo đế binh còn kinh khủng hơn. Nhìn qua Diệp Thu cái kia một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, nói: "Xạ Nhật Thần Cung a." "T? Cái gì? Xạ Nhật Thần Cung?" Diệp Thu đột nhiên cả kinh, danh tự này. Nghe xong cũng rất như bức a, nói một cách khác, tại trong thế giới của hắn, đây chính là hoàn toàn xứng đáng thượng cổ thần khí a, liền Thái Dương đều có thể bắn xuống tới đồ chơi, cái kia có thể là phổ thông đồ chơi sao? Người cái nào lấy được? Diệp Thu lúc này nghi ngờ nói, loại bảo bối này, hắn đem lòng đất phần mộ đều lột sạch cũng không tìm tới, Minh Nguyệt vận khí hảo như vậy. Minh Nguyệt một mặt kinh bị nói, biết rõ còn cố hỏi: "Đây không phải ngươi cho ta sao?" "A, ta lúc nào cho ngươi?" Nay lại đến phiên Diệp Thu mộng, trong tay hắn nếu là có bảo bối này, còn cần đến trốn đông trốn tây sao? Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, buồn cười nhìn xem hắn, lại không chút nào ý giải thích, liền để hắn đoán bốn. Xạ Nhật Thần Cung chính là tiên cổ một trong thập đại thần khí, từng là chân vũ đại đế pháp bảo, tại quỷ dị loạn lạc thời điểm, thiên địa xuất hiện 10 cái thái dương, chính là thập đại yêu vương hóa thân chỗ. Chân vũ đại đế liền bằng vào bảo vật này, bán giết thập đại quỷ dị yêu vương, liền có chân vũ Xạ Nhật điện cố. Đông Vương Nhã Nhã âm thanh lúc này truyền đến, Diệp Thu nghe xong càng là sức sở chân vũ Xạ Nhật. Không phải là đại nghệ Xạ Nhật sao? Đại nghệ là ai? Đông Vương Nhã Nhã không biết làm sao đạo, nàng cũng không có nghe còn nói qua tiên cổ thời kỳ, có cái gọi đại nghệ đại năng á, nàng chỉ biết là Xạ Nhật thần cung lần đầu xuất hiện, cực kỳ trận đầu, chính là bắn giết thập đại yêu vương, bằng vào trận chiến này. Một trận chiến phong thần. Từ đây đứng hàng một trong thập đại thần khí đến nỗi Diệp Thu nói tới đại nghệ, Đông Vương Nhã Nhã thật không có nghe nói qua, có lẽ Diệp Thu nói vị này thần nhân, có thể là một vị càng thêm lâu dài nhân vật a. Chẳng lẽ là nhân hoàng thời kỳ, hoặc sớm hơn trước đây nhân vật. Nghe nàng nghiêm túc giảng giải, trong lòng Diệp Thu âm thầm tự nói theo lý thuyết, ở cái thế giới này, Xạ Nhật người không phải đại nghệ, mà là chân vũ đại đế. Diệp Thu ngược lại là không nghĩ tới, thế giới này vậy mà thật sự có Xạ Nhật truyền thuyết, chỉ có điều nhân vật chính từ đại nghệ đã biến thành chân vũ. Lại nói, cái này chân vũ đại đế rảnh rỗi như vậy sao? Như thế nào cảm giác cái nào đều có hắn? Hắn bình thường có phải hay không có chuyện làm, liền thích đến chỗ dày vò chuyện. Trong lòng Diệp Thu một hồi khinh bỉ, trong tay La Sát chân võ kiếm bỗng nhiên một hồi hoành minh, thân kiếm run rẩy không ngừng. La Sát cả kinh, còn tưởng rằng chính mình chọc giận tới đại đế vong hồn, vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối thứ tội, vạn bối không có ý định mạo phạm, nếu như có gì chỗ không đúng, vạn bối ở đây cho ngài nói xin lỗi. Cái kia đầy trời chân võ chi khí truyền đến, La Sát bị hù mặt mũi trắng bệnh, đây chính là đã từng chân võ đại đế bảo kiếm, kỳ thần kiếm có linh. Làm không tốt trong này liền có một đạo chân vũ ý chí, đây chính là liền ngạc chủ đều nghe tin đã sợ mất mật truyền thuyết, La Sát cũng không dám kinh thị. Tại La Sát liên tục nói xin lỗi phía dưới, chân vũ kiếm cuối cùng mới an ổn xuống, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ dị động hô. Làm ta sợ muốn chết. La Sát lập tức thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tư lịch quá nhỏ bé, thân phận quá thấp, không xứng nắm giữ này kiếm quyền sử dụng, chân vũ kiếm mới có thể xuất hiện to lớn như vậy tương phản. Thật tình không biết, là bên kia người nào đó ở trong lòng không ngừng chửi bậy, gây nên chân vũ kiếm linh cực độ bất mãn. Cái kia kiếm linh vốn là cùng Diệp Thu tâm thần khóa lại, tự nhiên có thể nghe được hắn chửi bậy đợi lần nữa. Cái kia cái này thần cung, nếu là chân vũ đại đế bảo bối, tại sao lại trong tay ngươi? Diệp Thu đột nhiên hiếu kỳ nói, có phải hay không là ngươi vụng trộm đem đế phần cho đảo? Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, Đông Vương Nhã Nhã càng là một hồi yên lặng. Trong lòng hô to bội phục. Ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi biết ngươi nói người là ai chăng? Đây chính là Chân Vũ Đại Đế, khi xưa chín thiên vực bên ngoài, vô địch tại thế tuyệt đối đại đế. Tên của hắn, bản thân liền là một cái cực lớn nhân quả, thế nhân phàm nhắc đến, không dám bất kính. Ngươi thậm chí ngay cả loại lời này cũng dám nói không sợ chân vũ nghiệp quả ra thân, gặp báo ứng sao? Minh Nguyệt lúc này lườm hắn một cái, cáu giận nói, Diệp Thu. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu cổ co rụt lại, lập tức lui về sau một bước. Mẹ nó, đều hô to tên thật, này lại nếu là nếu không chạy, một hồi đến hết lớp ra. Gặp Diệp Thu tránh nhanh như vậy, Minh Nguyệt cũng là chọc cười, sau đó nhìn về phía Đông Phương Nhã Nhã, nói, Nhã Nhã tiên tử tốt kiến thức, bất quá, cái này bảo cung cũng không phải ta cướp, mà là có người tặng cho ta a. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Nhã Nhã nội tâm cả kinh, nghĩ thầm, ai ra tay xa hoa như vậy, liền thập đại thần khí cũng không tiếp tiến đưa. Cái này xa hoa trình độ, liền nàng cũng mặc cảm xin hỏi tiên tử, là vị nào thần nhân đem tặng. Nhã Nhã ngược lại là thật tò mò, loại bảo vật này, hiếm thấy hiếm có thể đem vật này đem tặng giả, chắc hẳn cũng là một vị kinh thiên vĩ địa đại nhân vật a. Để cho Đông Phương Nhã Nhã không nghĩ tới, Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, nói bóng gió, đã hết sức rõ ràng. Này lại đến phiên Nhã Nhã ngây ngẩn cả người. Diệp Thu tặng? Không phải, hắn như thế giàu sao? Ta dựa vào. Vậy hắn còn cùng ta giả vờ nghèo, gạt ta một tòa lưu ly thiên điện, lại gạt ta một cái trạm thần kiếm. Cảm tình ngươi là giả vờ a? Chân chính bảo bối cho mình vị hôn thê, tiếp đó chính mình đi ra giả bộ đáng thương. May mà ta còn như thế tín nhiệm ngươi. Đưa ta thiên điện, đưa ta trạm thần kiếm. Đông Phương Nhã Nhã mặt trầm xuống, cảm giác mình đã bị nhân sinh lớn nhất lừa gạt. Chương 721. Tiên đế tức giận. Nguy cơ đột kích. Chương 721. Tiên đế tức giận. Nguy cơ đột kích. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Phát hiện Đông Phương Nhã Nhã đang dùng một loại tràn ngập ánh mắt u ám nhìn mình, Diệp Thu ngẩn người. Như thế nào cảm giác? Hai nữ nhân này có chút không hiểu đấu. Lừa đảo. Đông Phương Nhã Nhã lạnh lùng lưu lại một câu trực tiếp quay người rời đi, có thể trong lòng nàng đã đem Diệp Thu liệt vào một cái lừa đảo. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Diệp Thu càng là không biết làm sao, do hỏi, nàng thế nào? Không hiểu đấu, ta lúc nào lại thành tên lừa gạt? Ai biết được, có thể người nào đó lừa gạt nhân ra cảm tình đâu. Minh Nguyệt không có hảo ý nói, con mắt chớp chớp, đột nhiên lại nói, ngươi không đi an ủi một chút sao? Làm không tốt, nhân ra đối với ngươi còn có chút ý tứ đâu, cũng không thể phụ lòng nhân ra a. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu phía sau lưng lập tức mát lạnh, cảm giác bị một đầu hung ác dã thú để mắt tới đồng dạng, hơi không cẩn thận, rất có thể khó giữ được tính mạng. Nói hiệu nói vượng, nhân ra dụng ta an ủi cái gì? Chúng ta chẳng qua là có duyên gặp mặt một lần bằng hữu bình thường. Thật chỉ là bằng hữu bình thường sao? Nghe vậy, Diệp Thu thành thật trả lời, cũng không hoàn toàn là a, dù sao, nhân ra giúp ta nhiều như vậy, xưng một câu chi kỷ hảo hữu cũng không quá đáng. Phía trước ta tặng cho ngươi cái kia một tòa lưu ly tiên điện, vẫn là nàng giúp ta thu phục. Nghe vậy, Minh Nguyệt hơi sững sờ, sau đó cũng sẽ không so đo. Nàng ngược lại là không nghĩ tới còn có như thế một cái nhân quả. Nói như vậy đứng lên, cái này Đông Phương Nhã Nhã còn có ân nàng đâu, nếu như lại tính toán thế thì biến thành chính mình không đúng muốn. Bây giờ kèm theo Kim gia đại trưởng lão thụ trọng thương, kim nột trên mặt thảm sắc càng thêm rõ ràng. Bây giờ đại thế đã mất, hắn còn có nghịch chuyển cơ hội sao? Không, ta không thể chết ở đây, bản thiếu gia tuyệt không thể cứ như vậy qua loa chết ở chỗ này. Nội tâm không cam lòng, chống đỡ lấy hắn một lần nữa đứng lên, chỉ là không nghĩ tới một giây sau một đạo bóng tối bao phủ hắn. La Sát đã đi tới trước mặt, kim nột sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, sợ hãi xông lên đầu ngươi. Muốn chết như thế nào? La Sát cái kia thanh âm lạnh lùng truyền đến, kim nột thân thể đều có chút run rẩy, nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong không. Ngươi không thể giết ta. Gia gia của ta thế nhưng là tiên đế, giết ta, các ngươi ai cũng chạy không được. Trong lời nói tràn đầy sợ hãi, kim nột bây giờ triệt để sợ, cũng lại không có ngay từ đầu lúc cuồng vọng, ngạo mạn. Hắn bây giờ chỉ muốn mạng sống, hắn không muốn chết bốn. Thế nhưng là, nên đón hắn là La Sát cái kia băng lãnh nhất kiếm. Mắt thấy cái kia Trần Vũ kiếm sắp rơi xuống, La Sát không chút nào lưu tình, một trận chiến này, hắn suýt nữa ủ thành đại họa, bây giờ cũng chỉ có lấy công chủ tội mới có thể bù đắp chính mình sơ suất. Nhưng không nghĩ bốn. Vậy muốn. Cửu Thiên chấn động, mắt thấy kim lột sắc mệnh tang hoàn tuyển, đột nhiên một tiếng thiên lôi quần quận rơi xuống nghiệt trướng, sao dám lỗ mãng. Một giây sau, một đầu cực lớn kim ô tại Cửu Thiên hiện lên, cái kia tan biến tại thiên địa kim ô tiên đế, vậy mà lại một lần nữa từ thiên ngoại thiên giết trở về. Trông thấy kim ô tiên đế quay về tiên vực một khắc này, kim lột trong mắt ủy khuất xông lên đầu, bi phẫn nói, "Ra ra, cứu ta." Vậy muốn. Một giây sau, một đạo cực đạo chi khí đánh tới, La Sắt trong nháy mắt nhận lấy trọng thương, bị đẩy lui ra ngoài. Vẹn vẹn vừa đối mặt, La Sắt cũng đã ngăn cản không nổi, đây cũng là tiên đế cảm giác các bách, hơn nữa còn là một tôn nổi giận tiên đế. Mắt thấy tiên đế quay về, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Chỉ thấy đầy trời thiên hỏa buông xuống, quần quần bụi mù và dặm, cửu thiên chấn động. Khổng lồ kim ô pháp tượng hiện lên, kim ô tiên đế tại biển lớn quay về, nương theo hắn mà đến, là mặt khác hai tôn tiên đế. Bất quá lúc này, hai người bọn họ sắc mặt đều lộ ra phá lệ khó coi, lão thần vương càng là vết thương chồng chất. Rất rõ ràng, cho dù tự mình đối mặt hai tôn tiên đế, Kim Ô tiên đế cũng chưa từng rơi vào hạ phong, khí thế thật là khủng bố. Đây chính là nửa bước đại đế thực lực sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào. Vô số người ném ánh mắt rung động, một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, Vương quyền trưởng lao trước tiên quay về, chỉ có điều cái kia thẳng tắp thân thể, bây giờ hơi có vẻ uốn lượn cục cụ. Tăng hắng một tiếng, Vương quyền trưởng lao sắc mặt có chút khó coi, Đông Vương Nhã Nhã lo lắng đi lên ngẩng, nói: "Vương quyền gia gia, ngươi thế nào?" "Tiểu thư, lão nô vô năng, lão thất phu này thực lực, sớm đã nhập hóa cảnh, lão nô bây giờ cố này mục nát đều thân thể, đã không phải là đối thủ của hắn." Vương quyền trưởng lão xấu hổ nói, trước kia hắn vốn là mục nát thân thể, bị lão hữu từ trong đống người chết có về. Có thể gắng gượng đến bây giờ đã vô cùng không dậy nổi, huống chi còn có thể cùng Kim Ô Tiên Đế đại chiến lâu như thế mà không bại. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể một trận chiến, chỉ bất quá bây giờ, hắn căn bản không phải Kim Ô Tiên Đế đối thủ. Trừ phi, Nhã Nhã gia gia có thể tự mình có mặt, bằng không không ai có thể ngăn được Kim Ô Tiên Đế. Vương quyền gia gia, ngài không nên tự trách, ngài đã tận lực, như sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta đã dùng hết cố gắng lớn nhất, thị phi thành bại, đều xem thiên mệnh. Nhã Nhã an ủi nói, cũng không có ý trách cứ, trong lòng càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Dù sao cũng là nàng khăng khăng muốn xuất thủ, bằng không Vương Quyền trưởng lão cũng sẽ không chịu này trọng thương. Lúc này, bên kia lão thần vương thương thế càng nặng, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Cơ Kính Liêu liền vội vàng tiến lên nâng, nói: "Phụ thân." Cơ Như Nguyệt cũng là lệ nóng doanh tròng tiến lên đỡ lấy lão phụ thân, nói: "Cha, ngươi thế nào?" Khụ khụ. Tăng hắng một tiếng, lão thần vương ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thất lạc, bất đắc dĩ, chỉ cười thầm nói: "Ha ha, đến cùng vẫn là già, không còn dùng được. Nữ nhi ngoan, là cha vô năng, không thể bảo vệ tốt các ngươi. Lão thất phu này thực lực, sớm đã nhập hóa cảnh, không phải ta hai người liên thủ có thể địch, hôm nay ta thần vương điện, sợ là thật muốn đại họa lâm đầu." Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, lão trong lòng thần vương càng là làm xong, liều chết đánh một trận chuẩn bị tâm lý. Vô luận như thế nào, dù là liều mạng thần hồn đều tán, cũng muốn bảo toàn chính mình một nhà lao tiểu tính mệnh đến một bước này, đã không có đường rút lui có thể nói, không nói cái kia Kim Linh thái tử sự tình, chỉ nói hôm nay, Minh Nguyệt bắn giết chín đại Kim Ô sự tình. Hai nhà ân oán, đã đến không chết không thôi tình cảnh, lấy Kim Ô tiên đế bản tính, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Kế tiếp, chính là như núi kêu biển gầm tầm thường trả thù, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tránh cha, nữ nhi không sợ chết. Chỉ cần có thể cùng cha chết cùng một chỗ, nữ nhi cam tâm tình nguyện. Mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, chúng ta đều biết một mực đuổi cha bên cạnh, cùng tiến cùng lui. Cơ Như Nguyệt khỏe mắt mang nước mắt nói, biểu hiện ra vô cùng anh dũng một mặt, lão thần vương nội tâm hết sức trấn an, nhưng cùng lúc lại hết sức thống khổ. Nhi tử, nữ nhi lựa chọn cùng mình cùng nhau chết trận, là đối với một cái lão phụ thân sỉ nhục lớn nhất, hắn không cách nào thấy cảnh này phát sinh, nội tâm chịu không được thống khổ như vậy. Nhưng sự đáo lâm đầu, bọn hắn còn có thay đổi thế cục cơ hội sao? Vậy muốn. Quần quần lôi đỉnh, cái kia giống như cựu thiên thần điệu tầm thường kim ố buông xuống, một khắc này, thiên địa chấn động, Kim Ố Tiên Đế bạo phát ra trước nay chưa có lửa giận. Chương 722. Thiên ngoại một kiếm, lão thần vương liều chết đánh cược một lần. Chương 722. Thiên ngoại một kiếm, lão thần vương liều chết đánh cược một lần. Tiên Đế giận dữ, phơi thây trăm vạn dặm. Giờ khắc này Kim Ô Tiên Đế, tản mát ra xưa nay chưa từng có mà sát ý, toàn bộ cửu thiên đều đắm chìm tại này cổ sát khí phía dưới song. Thần vương điện sợ là muốn liền như vậy kết thúc. Trong lúc nhất thời, vô số người vì vị này nằm hơn cổ hy lao thần vương cảm thấy tiếc hận, anh hùng một thế, thật vất vả đánh vỡ tử kiếp, đột phá tiên đế cảnh, liền gặp như thế một vị cường lực đối thủ lao thần vương, xứng đáng thần vương danh xưng, cho dù đối mặt mạnh hơn chính mình mấy lần địch, cũng chưa từng khiếp đảm, có can đảm lựa kiếm. Chỉ dựa vào này một hành động vĩ đại, có thể gọi là đương thời hảo kiệt. Chỉ tiếc, thiên không quan tâm, không có cho hắn nhiều thời gian hơn, nắm giữ vô thượng đế pháp chân ý, đến cùng vẫn là kém một chiêu. Trong lúc nhất thời, sơn hải xôn xao, vô số tiên gia cự đầu âm thầm tiếc hận, chỉ thấy Kim Ô Tiên Đế pháp tượng tiếp cận, lao thần vương lấy lực lượng một người ngăn cản, đem con cháu toàn bộ đều chắn đằng sau. Cái kia một cái mục nát thần vương nữa, không ngừng phát ra cộng mình, lao thần vương ngầm cười khổ, nói: "Lao hòa kế, một trận chiến này, hẳn là chúng ta sau cùng đánh một trận, còn dám hay không cùng ta, lại rơi nữa thần phạt." Thần vương búa trong nháy mắt tản mát ra ánh sáng long lánh, mảy may đang đáp lại lao thần vương. Thấy vậy một màn, lao thần vương ánh mắt lạnh lẽo, tất nhiên không có chuyển cơ, vậy cũng chỉ có thể liều chết nhất bác. Hắn còn có một chiêu sau cùng, đó chính là cùng thần vương búa đồng thời tự bạo, dẫn phát thiên địa thần phạt trên trời rơi xuống. Một chiêu này một khi phát ra, nhưng nhẹ nhõm mang đi một cái tiên đế. Bất quá hậu quả là, hắn cũng phải đi theo cùng nhau vỡ lạc, thần hồn giết hết. Mặc dù đại giới rất lớn, nhưng lão thần vương không sợ hãi, làm một người cha, gia gia, ngoại công, hắn không cách nào trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mặt mình. Hắn không có lựa chọn lão Kim Ô. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trong chốc lát, lão thần vương treo lên cực lớn của phòng, một người cầm búa tiến lên, cái kia bóng lưng giàn mua, bây giờ lộ ra phá lệ hùng trắng. Kim Ô Tiên Đế nổi giận, cơ nham. Lão phu vốn không có ý định nhiệm đúng sai, là các ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, hôm nay lão phu liền tự tay diệt ngươi thần vương điện. Nhiều lời vô ích, muốn diệt ta thần vương điện, cũng phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Vậy muốn. Nội dung trời chuyển đến, lão thần vương bắt đầu bạo khí, trong cơ thể sức mạnh càng thêm nóng nảy. Một khắc này, cửu thiên chi hỏa nở rộ, kèm theo cuồng phong gào thét, vô số người bắt đầu bị hất bay, đẩy lui. Cái kia khí chàng cường đại sắp xếp tới, Diệp Thu cùng Minh Nguyệt đều bị thổi bay ra ngoài ta dựa vào. Khí thế thật là khủng bố đích thân tới hiện trường, Diệp Thu đã bị tình cảnh trước mắt rung động đến, mà Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Mắt thấy ngoại công sắp lao tới cửu thiên một trận chiến, vội vàng nói: "Ngươi còn không ra tay sao? Nếu là ngoại công đã xảy ra chuyện gì, về sau ngươi mơ tưởng gặp lại ta." Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lập tức nội tâm căng thẳng không phải chứ. Chơi lớn như vậy, trở tay nhân hoàng phiên đã tê ra tới, Diệp Thu liền vội vàng hỏi: "Nói thế nào, Lao Ngạc, có nắm chắc hay không?" Ngạc chủ chê cười: "Ta bây giờ mới nhớ, đây không phải trước kia may mắn đảo tẩu cái kia, chỉ đại Kim Ô sao? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, đều lớn như vậy." Chậc chậc. Nhìn xem so với lúc trước ngon nhiều, ăn chắc chắn hết sức thoải mái. Tiên lặng thật lâu, Ngạc chủ lúc này mới lên tiếng nói: "Kim Ô Tiên Đế lần thứ nhất ra sân thời điểm, nó cũng cảm giác khí tức hết sức quen thuộc. Vừa rồi nó một mực tại hồi ức, sai mấy tiếng mới nhớ, đây không phải là trước đây nó loạn kỳ thời điểm, đào tẩu một cái kia đồ ăn sao? Trước đây vì tìm được nó, Ngạc chủ đem Cửu Thiên Mười Vực đều nhanh lật ra mấy lần, không nghĩ tới vẫn là bị hắn trốn khỏi một kiếp tiểu diệt tử." Nghiêm chỉnh mà nói: "Cho ta 10 vạn vỏ rượu, ta chịu trách nhiệm cho đến khi xong hắn." Ngạc chủ lúc này công phu sư tử ngầm đạo, Diệp Thu mặt trầm xuống, lập tức nói: "Cho ngươi một cơ hội, tổ chức lần nữa một chút ngôn ngữ." Ách. Lời này vừa nói ra, Ngạc chủ lập tức hèn nhát, do dự một chút, lại nói: "5 vạn." "Liên 5 vạn, một vỏ cũng không thể thiếu đi." Diệp Thu không có trả lời, nó thật sự Ngạc chủ đang thử thăm dò, chờ lấy hắn trả giá đâu. Hơi suy tư một phen, Diệp Thu mới lên tiếng: "50 đàn." "Táng chủ, T." "La sát, T." Xem kịch tổ hai người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, Ngạc chủ càng là tức giận chửi ầm lên. Nó đều đã làm tốt bị Diệp Thu chặt một đao chuẩn bị tâm tư, nhưng nó không biết Diệp Thu đao là như thế chém a mẹ nó, chia đôi chặt vốn là đã quá mức, ngươi cái này so với nó còn quá phận hung trướng. Ngươi khinh người quá đáng, ông đây mặc kệ ân. Diệp Thu ánh mắt sững sờ, Ngạc chủ lập tức lại đổi một cái sắc mặt, nó ngược lại không muốn làm, vấn đề là không biện thủ uống rượu a sau đó còn phải chịu xoáy. Tại địa phương quỷ quái này, hoàn toàn không nhân quyền, nói cái gì hành động theo cảm tính mà nói, quay đầu lại gì cũng không vớt được, ngược lại còn chịu một trận nướng. Cái này ai chịu nổi? Mặc dù một đao này chính xác chém có đau một chút, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, đây nếu là lại quật cường tiếp, có thể ngay cả cái này 50 đàn cũng không có, ngược lại còn có thể bị nướng. Vấn đề gì? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vì những thứ này hứa giai cất, bản ngạc nhịn xem như ngươi lợi hại. Đến đây đi, ta đã làm tốt buông xuống chuẩn bị. Hắc hắc cũng làm nên để cho cái này cựu thiên vực ngoại sinh linh, mở mang kiến thức một chút bản ngạc kinh khủng. Đây là ngạc chủ thứ N lần chuẩn bị đăng lục, mấy lần trước đều bị đánh gãy, lần này không biết có thuận lợi hay không. Diệp Thu thời khắc chú ý bầu trời tình huống, chỉ đợi một thời cơ tốt, chính là ngạc chủ đăng tràng thời điểm. Chỉ thấy lấy, Cửu Thiên chi thượng, Lao Thần Vương một bữa đột nhiên chém tới, hư không phá toái, một ngôi sao trực tiếp nổ tung. Kim Ô Tiên Đế sắc mặt lạnh lẽo, đầy trời đại hỏa bùng xuống, tại trong nước sôi lửa bỏng, Lao Thần Vương rất nhanh liền đã mất đi khí thế. Trước đây có thiên đạo tăng thêm, cùng với Vương Quyền trưởng lão trợ giúp, hắn còn miễn cưỡng có thể cùng Kim Ô Tiên Đế một trận chiến. Nhưng hôm nay, Vương Quyền trưởng lão đã không nhúng tay vào chuyện này, thiên đạo mê ly, hắn tự nhiên đã mất đi năng lực chống cự. Vay muốn, ngoại công. Mắt thấy Lao Thần Vương từ Cửu Thiên rơi xuống, Minh Nguyệt lo lắng hô Cơ Nham. Ngươi xong, hôm nay lão phu liền để ngươi Thần Vương điện một nhà lão tiểu, toàn bộ trên điện phía dưới toàn bộ sinh linh, vì ta Kim gia chết đi anh linh, báo thủ rửa hận. Chết cho ta. Vay muốn. Kim Ô Tiên Đế cái kia hung ác âm thanh rơi xuống, đột nhiên một đạo kiếm khí từ ngoài Cửu Thiên đánh tới. Diệp Thu Nhân Hoàng Phiên vừa mới giơ lên, đột nhiên sững sờ, cái kia một cỗ khí tức quen thuộc, để cho hắn trong lúc nhất thời hoảng hồn. Lao Thần Vương càng là cả kinh, hắn đã làm xong liều chết chuẩn bị, nhưng không nghĩ, cái kia ngoài Cửu Thiên mà đến kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng lão Kim Ô vô thượng lĩnh vực. Một màn bất thình lình, trực tiếp choáng váng tất cả mọi người ở đây. Kim Ô Tiên Đế càng là cả kinh, từ một kiếm kia khí thế đến xem, người đến thực lực hết sức kinh khủng, vậy ít nhất cũng là một vị tiên đế đỉnh phong cường giả là ai? Kim Ô Tiên Đế cực kỳ hoảng sợ, tại cái này Cửu Thiên mười vực, tu vi có thể vượt qua hắn, ngoại trừ Khương thị vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ, cũng chỉ có Hiên Viên gia vị kia lão bất tử a. Chẳng lẽ nói, là Khương thị người đến? Vẫn là Hiên Viên gia vị kia lão bất tử, chương 723. Lại một tôn tiên đế. Hắn là ai? Chương 723, lại một tôn tiên đế. Hắn là ai? Ngoại công. Những người khác không rõ ràng, Diệp Thu thế nhưng là đối với cô khí tức này hết sức quen thuộc. Tưởng tượng năm đó, Phiêu Miểu Tiên Tung, tại Quần Sơn chi đỉnh, Diệp Thu cùng Tô Triều Phong kể gối mà nói, nâng chén uống qua đó là hắn một thân một mình lên lộ sau đó, đang cảm thụ trong nhân thế lãnh khốc vô tình, tuyệt vọng sau đó, Tô Triều Phong mang đến cho hắn duy nhất một tia ấm áp đó là thân tình quan tâm, duy nhất ràng buộc đang cảm thụ đến một cổ hơi thở này một khắc này, Diệp Thu ánh mắt triệt để kích động, nói, là ông ngoại khí tức, là hắn, không tệ, hắn còn sống cái gì? Là Tô lão tiền bối khí tức. Minh Nguyệt cũng một mặt khiếp sợ nói, nàng tại chín thiên vực bên ngoài, tìm Tô Triều Phong lâu như vậy, cũng không tìm được tung tích của hắn. Vốn là nàng còn tưởng rằng Tô Triều Phong đã ngộ hại, cũng không biết làm như thế nào cùng Diệp Thu nói chuyện này, sợ hắn trong lòng không chịu nổi, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Triều Phong lại còn sống sót. Hơn nữa thực lực, vậy mà đạt đến kinh khủng tiên đế cảnh. Cái này, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói, lao tiền bối thiên mệnh sở quy, tại trong nghịch cảnh, tìm được một tia sinh lộ, siêu phàm nhập cảnh. Minh Nguyệt sắc mặt rung động, nội tâm càng là vui mừng, nếu như Tô Triều Phong không có chết, Diệp Thu khúc mắc liền có thể giải. Mà Tô Triều Phong thực lực đạt đến tiên đế cảnh, hôm nay nguy hiểm, chẳng phải là đều có thể biến nguy thành an. Trong lúc nhất thời, hiện trường một hồi sao động, vô số người nghị luận ầm ĩ cái kia đột nhiên xuất hiện tiên đế, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Cơ Kính Liêu một mặt bất khả tư nghị nói, đến cùng là vị nào vô thượng tiên đế, sẽ ở nguy cấp này trước mắt, giúp ta Thần Vương điện một chút sức lực. Chẳng lẽ nói, người này là phụ thân bằng hữu? Cơ Kính Liêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, trong ấn tượng, cha hắn cũng không có bằng hữu gì a, dù sao thần vì người chấp pháp, vốn là quả nhân, thiên lý bất dung tình, đắc tội không biết bao nhiêu thế lực lớn, làm sao có thể có bằng hữu? Nhưng nếu như không phải bằng hữu, như thế nào lại có tiên đế tới trợ? Phải biết, đây chính là tiên cổ tám đại gia tộc Kim gia a, đắc tội hắn. Cho dù là cùng là bát đại gia những nhà khác, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Đám người càng thêm sao động, tất cả mọi người ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Vị này đột nhiên xuất hiện tiên đế, đến cùng là thần thánh phương nào? Tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, chỉ có Lam Vong Xuyên một người, lộ ra nụ cười hài lòng, yên lặng thu tay về bên trong lưỡng nghi châu ha ha. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm, tử khí đông lai chi dị tượng, sao lại là giả? Hôm nay nguy hiểm, đã giải. Chư vị, xin cứ thở phào, chỉ cần ngồi đợi một hồi trò hay diễn ra liền có thể. Lời này vừa nói ra, Ngư Huyền Cơ, Khổng Vân Phong bọn người toàn bộ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Lam Vong Xuyên trước kia coi như đến một bước này, cho nên hắn từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ hốt hoảng. Ngư Huyền Cơ khiếp sợ nhìn xem hắn, nói: "Ngươi giỏi lắm Lam lão đầu, thì ra ngươi đã sớm biết đây hết thảy, vậy mà giấu giếm chúng ta." Ngư Huyền Cơ lúc này phát đi khiển trách, đột nhiên lại nói: "Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi cái này thôi diễn đo lường tính toán bản lĩnh, là càng ngày càng mạnh. Lúc nào cũng cho ta tính toán, lão phu còn có bao nhiêu năm sống đầu a?" Lời này vừa nói ra, Lam Vong Xuyên lúc này mà nói: "Tính ngươi kích thước, ngươi là ngày đó Tích Sơn, vạn năm trong sông thổ vương bắt sống so rùa đen đều dài cát, không tính không coi là đi, mắng ta làm gì? Ngư Huyền Cơ bĩu môi, cái kia vạn năm trong sông cái kia thổ vương bắt kỳ thực không phải con rùa, mà là một đầu huyền vũ thần quy. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, sớm tại tiên cổ thời điểm, tu vi của nó liền đã đạt đến tiên đế cảnh đỉnh phong. Nó sống qua tháng năm dài đằng đẵng, so thế gian tồn tại bất luận một vị nào cự đầu, tiên đế đều phải sống lâu. Kèm theo cái kia một đạo kiếm khí đánh tới, Kim Ô Tiên Đế liệt nhật tuyệt sát chi trận trong nháy mắt bị xuyên thủng, lúc này giận dữ nói, bọn chuột nhắt phương nào, dám phá hỏng lao phu đại sự, cút ra đây cho ta. Một tiếng nổi giận, tiên đế thanh âm xuyên qua trăm triệu dặm, vô số người bị chấn đụ hay nhói nhói, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo tản ra thanh sắc quang mang thân ảnh chậm rãi tại cửu thiên hiện lên, đó là xuyên thấu qua mê vụ, đám người chỉ nhìn thấy một tấm giàn mua vừa xa lạ khuôn mặt, lại bị sự khủng bố kiếm khí lĩnh vực chấn nhiếp, toàn thân không khỏi lắc một cái, thật là khủng khiếp kiếm thế. Đây là vị nào tiên đế buông xuống, lão phu như thế nào chưa từng nghe còn nói qua, cửu thiên mười vực, còn có như thế một vị kiếm đạo tiên đế. Vương Quyền trưởng lão sững sờ, hắn vốn cho rằng là lão hữu buông xuống, lại không nghĩ rằng tới lại là một cái gương mặt lạ. Đông Phương Nhã Nhã càng là sững sờ, nói, Vương Quyền gia gia, thực lực của hắn, so ngươi như thế nào? Vương Quyền trưởng lão con ngươi co vào, chỉ là hơi hơi cảm thụ một chút khí thế của đối phương, nghiêm túc nói, rất mạnh. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã đạt đăng phong tạo cực chi cảnh, sợ là chỉ cần một bước liền có thể bước vào đại đế chi cảnh. Nhìn chung cửu thiên mười vực, trăm ngàn vạn năm tới, có thể đem kiếm đạo tu vi tu luyện tới cái cảnh giới này, ngoại trừ trước kia vị kia Thanh Hoa đại đế, còn có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Bạch Ngọc Kinh, lão nâu nghĩ không ra còn có ai có thể đạt đến cảnh giới này. Giờ khắc này, Vương Quyền trưởng lão triệt để bị khiếp sợ đến. Cái này cửu thiên mười vực, vẫn còn có hắn không quen biết tiên đế, hơn nữa thực lực của đối phương còn khủng bố như thế, thậm chí là lão đại ca của hắn cũng chưa từng có thể địch. Phải biết, tại cửu thiên mười vực trong lịch sử, kiếm đạo lĩnh vực có thể đạt đến cái này một cảnh giới, mới chỉ có hai người, một cái Thanh Hoa đại đế, một cái Bạch Ngọc Kinh. Bất quá cũng có người nói, Bạch Ngọc Kinh kỳ thực chính là Thanh Hoa đại đế. Hắn xuất hiện thời gian, muốn so Thanh Hoa đại đế phải sớm. Hơn nữa tuổi nhỏ thành danh, từng một trận chiến ngăn cản trăm vạn xích triều ả xâm phạm, vì bình định cửu thiên loạn lạc lập xuống hầm mở công vân. Căn cứ vào tư liệu lịch sử ghi chép, tiên cổ mới bắt đầu, từng phát sinh qua một hồi đại chiến, chính là Bạch Ngọc Kinh cử hành một hồi luận đạo chi chiến, vì truy cầu vô thượng kiếm đạo, cũng vì kiếm đạo chính danh. Hắn mời anh hùng thiên hạ đến đây khiêu chiến, lấy tên Vấn Kiếm Bạch Ngọc Kinh. Cái kia một hồi đại chiến, hắn đánh bại vô số thế gia cao thủ, vô luận là tiên đạo, Phật môn, còn có 3000 các đạo, đánh bại hết với hắn trong tay. Khi đó hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, một trận trở thành đương thời đệ nhất cường giả. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, tại Vấn Kiếm luận đạo sắp lúc kết thúc, trên đại hội tới một cái người có học thức bốn. Một cái nhìn, hết sức tao nhã nho nhã người có học thức. Hắn lấy chính mình nhất không am hiểu kiếm đạo lĩnh vực đối chiến Bạch Ngọc Kinh, trận chiến kia, đánh cửu thiên rung chuyển, trời đất quay cuồng. Mặc dù trận đại chiến này cuối cùng chỉ đánh một cái ngang tay, nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn là cho là mình thua. Từ đó về sau, Bạch Ngọc Kinh liền im hơi lặng tiếng, có người nói hắn kiếm tâm phá thoái, rớt xuống thần đàn, cũng có người nói hắn bế quan tiềm tu, nghiên cứu kiếm đạo đi. Từ cái này sau một trận đại chiến, thế gian lại không Bạch Ngọc Kinh tin tức, ngược lại tại rất nhiều năm về sau, đột nhiên nhiều một vị Thanh Hoa đại đế. Hắn bình định hắc ám loạn lạc, giết tới cao nguyên, lập xuống bất thế công vân, một trận để cho kiếm đạo trở thành thiên địa cường đại nhất đạo bốn. Nghe xong Vương Quyền trưởng lão trình bày khi xưa quá khứ, Nhã Nhã nội tâm triệt để rung động, hoàn toàn không nghĩ tới tại một cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại, còn có một đoạn như vậy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào lịch sử. Chương 724, chấn kinh toàn trường. Đó là ông ngoại hắn. Chương 724, chấn kinh toàn trường. Đó là ông ngoại hắn. Chống cự xích triều, bình náo loạn, sông cấm khu, chấn hắc ám, tại một cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại, nhất cử đem kiếm đạo đưa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Một tiếng cảm thán, Vương Quyền trưởng lao ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể, cho dù là đến hắn cái này cấp bậc nhân vật, trong lòng vẫn như cũ có chỗ đối tượng ngưỡng mộ. Nhã Nhã nội tâm rung động nghe xong hắn trình bày, trong lòng càng là nhấc lên một hồi mãnh liệt sóng lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu như nàng không có đoán sai, cái kia Vấn Kiếm Bạch Ngọc Kinh trận chiến cuối cùng xuất hiện vị kia người có học thức, hẳn là vị kia. Tại tiên cổ mênh mông lịch sử phía dưới, lưu lại lộng lẫy nhất một khoản truyền kỳ. Trần Vũ đại đế. Căn cứ vào hắn tư liệu lịch sử ghi chép, hắn trước hết nhất xuất đạo thời điểm, chính là lấy thân phận của người đi học đăng tràng. Về sau mới kết hợp tam giáo đến pháp, dung hội nghìn vạn đạo pháp ảo diệu, thành tựu chân vũ thân thể, lấy võ đạo nhập thánh cảnh, giết tới thiên địa vô địch thủ. Có thể nói, tại một cái kia thời đại, Trần Vũ một cái tên này, chính là vô địch thần thoại. Vị kia Bạch Ngọc Kinh, có thể tại kiếm đạo lĩnh vực cùng hắn đánh cái ngang tay, có thể thấy được thực lực của hắn. Quả thực kinh khủng không nghĩ tới, kiếm đạo sử thượng lại còn xuất hiện qua như vậy kinh diễm nhân vật. Trong miệng một hồi tự lẩm bẩm, Nhã Nhã nội tâm càng thêm kính nể, có thể ở trên sách sử lưu lại rực rỡ một khoản mỗi một cái nhân vật, đó đều là đứng đầu cự đầu, đối với toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn. Dù là trăm ngàn vạn năm sau đó, bọn hắn ảnh hưởng đều vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ, Cửu Thiên chi thượng, Tô Triều Phong thân hình tới gần, Kim Ô Tiên Đế không khỏi cảm thấy một cô áp lực tăng gấp bội, nội tâm càng rung động đáng chết. Gia hỏa này, đến cùng ra sao lai lịch? Thế nào sẽ có khủng bố như thế kiếm thế? Kim Ô Tiên Đế nội tâm cả kinh, chậm rãi triệt tiêu phát tượng, ngựa khí băng lanh dò hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, vì cái gì ngăn cản lão phu? Đầy trời sát cơ hiện lên, dù là tu vi của đối phương cũng đạt tới tiên đế đỉnh phong, Kim Ô Tiên Đế cũng không có chút nào nhượng bộ. Trăm ngàn năm chi đại kế, thật vất vả mới bồi dưỡng được 10 tên trưởng lão, thúc đẩy Kim Ô đại trận. Vậy mà hôm nay, cư nhiên bị Minh Nguyệt một tiễn bắn chết chín cái, này nhất cử, giống như đánh gãy xương sống lưng của hắn, triệt để đoạn mất hắn cái này trăm ngàn vạn năm đại kế. Thu này, vô luận như thế nào hắn đều muốn báo. không tiếc bất cứ giá nào. Nghe vậy, Lão Thần Vương cũng là sức sở, hắn nghĩ không ra chính mình cùng vị này đột nhiên xuất hiện tiên đế có giao tình gì, đối phương vì cái gì thi cứu. Trong lúc hắn nghi hoặc lúc, bị Diệp Cẩn bảo hộ ở sau lưng Tô Huyền Thành bỗng nhiên lệ nóng doanh trọng từ trong đám người đi tới, sụp đổ hô, cha, là ngươi sao? Ngươi không có chết, đúng không? Giờ khắc này Tô Huyền Thanh muôn vàn ủy khuất sông lên đầu, phản phất tại giờ khắc này, nàng lại trở về bị người che chở, người người kính ngưỡng nghe chiều kiếm các tiểu công chúa vị trí đó là phụ thân của nàng, là một đời đều sủng ái lấy phụ thân của mình đã cách nhiều năm, Tô Huyền Thanh không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể lần nữa nhìn thấy lao phụ thân, nhìn thấy một cái kia vô luận phát sinh cái gì, đều biết vì chính mình chỗ dựa lao phụ thân. Giờ khắc này, khóe mắt nàng nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống, sụp đổ lao tới cửu thiên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, đột nhiên trong lòng trầm xuống cái gì. Người kia lại là? Trong chốc lát, vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu. Toàn bộ đều lộ ra ánh mắt rung động, bất khả tư nghị nói, không. Đây không có khả năng, gia hỏa này, bất quá là một con rơi xuất thân, mà lại là từ hạ giới mà đến, vì sao lại có khủng bố như thế bối cảnh. T. Khá lắm. Khá lắm. Tiên đế ngoại công. Cái này mẹ nó. Hắn có như bức như vậy ngoại công, như thế nào ngay từ đầu không nói a? Xong, xong, lần này thật sự xong, hắn sẽ không sau đó tìm chúng ta tính sổ sách a. Côn Bằng Tử, Lâm Thanh Sam bọn người, bây giờ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, làm cái gì? Ngươi bối cảnh như bức như vậy, vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì không nói sớm? Hôn trướng, ngươi đặt cái này giả heo ăn thịt hổ đâu? Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm chấn kinh thanh âm truyền đến, vô số cùng Diệp Thu có thủ, hoặc có khúc mắc người, bây giờ đều lòng bàn chân mắt lạnh. Hào Quang Thánh Chủ càng là kéo lấy tàn phế thân thể, không dám tin nói, không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lão nhân này, không phải đã sớm chết sao? Hắn vì cái gì còn sống? Hơn nữa, còn đột phá đến tiên đế cảnh. Giờ khắc này, Thánh Chủ triệt để luống cuống, hắn có thể quên không được, trước đây Tô Triều Phong bị hắn bắt thượng tiên vực đem hắn hành hạ đau đến không muốn sống chẳng cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trước đây chỉ là đảo tẩu một cái tiểu lão đầu, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn vậy mà liền đột phá đến tiên đế cảnh. Hoang đường như vậy, thái quá đảo ngược, Thánh Chủ suy nghĩ nát óc cũng khó có thể tiếp nhận, ngươi biết hắn vì thành tiểu tiên đế cảnh, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu cố gắng sao? Nhưng vì cái gì? Người khác liền có thể dễ dàng đến đây hết thảy. Thánh Chủ điên rồi, rõ ràng không thể nào tiếp thu được kết quả này, hắn biết, hôm nay hắn triệt để xong, một cái dư cẩn, liền đã để cho hắn chật vật như thế. Nếu như Tô Triều Phong ra tay, hắn còn có đường sống sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Trong miệng điên cuồng nỉ non, Thánh Chủ nội tâm một trận sụp đổ, hắn tự xưng là trưởng không hết thảy, chấp trưởng người khác sinh tử, để cho người ta tại trong tuyệt vọng cùng bất lực, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm tính mạng của bọn hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay hắn ngược lại trở thành người khác chấp trưởng đồ chơi, tùy ý bóp chết con kiến. Nội tâm không cam lòng, để cho Thánh Chủ hốc mắt đều đỏ bừng, nội tâm càng nhiều hy vọng, nhưng là ký thác tại Kim Ô Tiên Đế, có thể giết lao đầu này. Nếu như hắn có thể đánh bại Tô Triều Phong, người Thánh Chủ kia liền còn có sống sót cơ hội, bằng không, một khi Tô Triều Phong giành tay, Hào Quang Thánh Điện chắc chắn phải chết. Tia sáng sở trí, tại trong đó ngàn vạn kiếm khí, Tô Triều Phong từng bước đi tới, hắn mỗi một chân đạp tại kiếm khí phía dưới, đều nhấc lên một hồi gợn sóng đạo pháp trường khống, càng là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, Kim Ô Tiên Đế nội tâm không khỏi cả kinh. Lão nhân này, cảnh giới vậy mà cao thâm như vậy, chỉ kém một bước, liền có thể nắm giữ đại đế chân ý sao? Hắn đến cùng lai lịch gì? Lại sư thừa người nào, vì cái gì trước đây chưa từng nghe nói qua cái này một hào nhân vật? Tại ngàn vạn chú mục phía dưới, Tô Triều Phong cuối cùng hiện ra chân thân, chỉ đợi hắn xuất hiện tại hải vực phía trên một khắc này, một thân ảnh nào tới trong ngực của hắn ha ha. Nha đồng đốc, người bao lớn, còn mỗi ngày khóc nhẹ. Nhìn xem trong ngực khóc thầm nữ nhi, Tô Triều Phong bên trong lòng một hồi đau lòng, vừa bất đắc dĩ đây là hắn nữ nhi duy nhất, vô luận nàng đã từng phạm phải bao lớn sai lầm, đó đều là nữ nhi của hắn, là thê tử lưu cho hắn duy nhất huyết mạch. Làm lão phụ thân, như thế nào có thể ngồi nhìn nữ nhi của mình bị người bắt nạt đâu? Tô Triều Phong bây giờ nội tâm sắc ý, giấu tại trái tim, ánh mắt lạnh như băng đã phong tỏa cái kia Kim Ô Tiên Đế. Còn tốt hắn gắng sức đuổi theo, rốt cục vẫn là đuổi kịp, bằng không biết sẽ ủ thành hậu quả như thế nào. Trước khi tới, hắn đã dò thăm ở đây phát sinh hết thảy, nội tâm sát ý cũng triệt để bị bốc lên. Hào Quang, dám lấy nữ nhi của hắn làm uy hiếp, nghĩ bức bách chính mình cháu ngoan lấy cái chết tạ tội, suýt nữa làm hại hắn thân bại danh liệt. Thân là một cái lao phụ thân, càng là một vị hảo ngoại công, nếu như hắn liền cái này đều có thể nhịn mà nói, hắn còn có thể được xưng là một cái người sao? Chương 725, Thanh Hoa Kiếm, Tô Triều Gió Bá Đạo. Chương 725, Thanh Hoa Kiếm, Tô Triều Gió Bá Đạo. Tốt, đừng khóc, nhìn lao cha cho ngươi xuất khí. Hơi trấn an một chút nữ nhi, Tô Triều Phong liền đem nàng đưa đến sau lưng, Lâm Dật bây giờ cũng đang một mặt băng lãnh đứng tại phía sau hắn. Chỉ thấy lấy Tô Triều Phong chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, Kim Ô Tiên Đế, chính là ngươi, muốn khi dễ ta ngoại tôn, cháu ngoại dâu. Lời này vừa nói ra, Kim Ô Tiên Đế cực kỳ hoảng sợ, Lao Thần Vương càng là rất là rung động. Hắn vậy mà, thật là Diệp Thu ngoại công. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào, Lao Thần Vương không dám tin nói, tiểu tử này, lại có cường đại như vậy một vị ngoại công. Khoe miệng giật một cái, sớm biết ông ngoại hắn lợi hại như vậy, chính mình còn chạy đến chịu nhiều như vậy đánh làm gì. Đây không phải tinh khiết tự tìm phiền phức đi. Lấy ông ngoại hắn loại thực lực này, chỉ là đứng ở nơi đó, liền không có một người dám tìm phiền phức của hắn. Trong lúc nhất thời, vô số chấn kinh thanh âm truyền đến, kèm theo cửu thiên tinh hà rơi xuống, thiên hỏa ngập trời. Kim Ô Tiên Đế sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, ngươi là Diệp Thu ngoại công. Trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến, Tô Triều Phong mỉm cười, một bước đi ra, kèm theo cước bộ rơi xuống một khắc này. Vành muốn, ngàn vạn kiếm khí chân ý phun trào, trực tiếp hóa giải Kim Ô Tiên Đế khí thế, hắn vân đạm phong khinh nói, chính là hảo, ha ha, hảo một cái kiếm đạo tiên đế. Ta thừa nhận, ngươi quả thật có chút bản sự, có thể đem đạo này tu hành đến cái này một cảnh giới, từ xưa đến nay không cao hơn ba người. Ngươi tính toán một cái. Kim Ô tiên đế phát ra từ nội tâm tán thành đạo, bất quá cái này không có nghĩa là hắn sẽ ngại Tô Triều Phong, chỉ là nội tâm đang tính toán trận đại chiến này nên như thế nào giành thắng lợi cảm tạ khích lệ. Tô Triều Phong cười nhạt một tiếng, không có chút nào bị khí thế của đối phương hù dọa đến, chớ nhìn hắn bất quá hơn 9000 tuổi, trên thực tế hắn tại Thanh Hoa đại đế bên trong bí cảnh một chờ chính là trăm vạn năm. Luận tuổi hắn chính xác không sánh được Kim Ô tiên đế mấy người cự đầu, nhưng thực lực thậm chí tâm cảnh hắn không kém hơn bất luận kẻ nào. Cái này trăm vạn năm tới hắn vài lần mộng vào luân hồi, lĩnh hội pháp tắc chân ý, thực lực sớm đã chạm tới đại đế bên dưới. Nếu không phải tư lịch quá nhỏ bé, lại vô công tích tại người, không cách nào thu được thiên đạo tán thành, hắn đã sớm bước vào đại đế cảnh. Đây là hắn tiếc nuối, cũng là Thanh Hoa đại đế tiếc nuối, bất đắc dĩ hắn mới bị thúc ép xuất quan, hướng về hồng trần rèn luyện hử. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi khách khí sao? Kim Ô tiên đế nổi giận, đối mặt Tô Triều Phong vô lễ, ngạo mạn, phảng phất nhận lấy cực lớn châm chọc đồng dạng, vì tiên đế cảnh đỉnh phong cực giả, lẫn nhau ít nhiều đều có chút riêng phần mình kiêng kỵ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng ra tay. Mặc kệ là hắn, vẫn là Hiên Viên gia, lại hoặc là Đông Phương gia vị kia, đều có chính mình kiêng kỵ đồ vật, hoặc là nhân quả, hoặc là một loại nào đó thứ đáng sợ. Vậy mà hôm nay đến một bước này, vô luận như thế nào hắn đều muốn đòi một câu trả lời hợp lý, bằng không sau này Kim gia còn có mặt mũi nào đối mặt thương sinh. Lúc này cả giận nói, ta không quản ngươi là ai, hôm nay dám can đảm ngăn cản lão phu, chỉ có một con đường chết. Cái kia đầy trời sát ý đánh tới, Tô Triều Phong biểu lộ hơi hơi khinh thường, nói, khẩu khí thật lớn, ngươi có thể tới thử xem. Vậy muốn. Trong chốc lát, một thanh kiếm thần xuất hiện trong tay, chỉ thấy cái kia một cái tượng trưng cho vô thượng vinh dự Thanh Hoa kiếm hiện thân một khắc này, cả thế gian chấn động. Kim Ô tiên đế ánh mắt đều lộ ra một tia vẻ rung động Thanh Hoa kiếm. Cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ nói, người này thu được Thanh Hoa đại đế truyền thừa vô thượng? Vẫn là nói, người này là Thanh Hoa đại đế hậu đại. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào. Cái kia vô thượng kiếm thế nghiền ép mà đến, tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lao Thần Vương càng là trong lòng run lên, nói, cái này có Thanh Hoa kiếm. Khá lắm, quả nhiên lai lịch không nhỏ à, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này chỉ lão Kim Ô muốn làm gì? Nguyên bản hắn đã làm xong dự tính xấu nhất, không nghĩ tới vẫn còn có dạng này đảo ngược. Cái kia Thanh Hoa đại đế là người phương nào? Đây chính là có thể cùng Chân Vũ đại đế sánh vai cùng đại đế một trong, hắn đứng ở dưới bất thế công vân, vì thế nhân chỗ ca tụng. Dù là cho tới bây giờ, truyền thuyết của hắn đều tồn tại. Trông thấy Thanh Hoa kiếm một khắc này, Kim Ô tiên đế ánh mắt rõ ràng thoáng qua một tia kiêng kỵ chi ý, rất rõ ràng. Hắn có chỗ lo lắng. Nếu như người này thật cùng Thanh Hoa đại đế có rất sâu ngọn nguồn, có thể hay không vì vậy mà dính vào không tốt nhân quả. Đây chính là vạn vạn năm tới, duy nhất xuất hiện một vị kiếm đạo đại đế a, uy danh của hắn. Thở thiếu thời hắn liền không có thiếu nghe, làm sao không sợ? Đáng chết. Trong lòng một hồi thầm mắng, Kim Ô tiên đế lập tức dò hỏi, các hạ đến cùng là người phương nào, vì cái gì trong tay sẽ có Thanh Hoa đại đế bảo kiếm, ngươi cùng Thanh Hoa lão tiền bối có quan hệ gì? Nghe vậy, Tô Triều Phong ngữ khí lạnh lẽo, nói, ngươi nghe kỹ cho ta, lão phu Tô Triều Phong chính là Thanh Hoa đại đế chi truyền thừa giả. Hôm nay, ngươi không tìm ta phiền phức, ta còn muốn gây phiền phức cho ngươi đâu. Sắc ý nổi lên bốn phía, Tô Triều Phong trong nháy mắt khởi thế, đang cùng Hiên Viên Vô Vọng luận đạo nhiều ngày sau đó, hắn đã triệt để thông thạo nắm giữ Thanh Hoa kiếm, hắn sức chiến đấu đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao. Cho dù là Hiên Viên Vô Vọng cái này một vị đứng đầu cự đầu, cũng không thể trong tay hắn nhận phải thượng phong cháu ngoan, nhìn kỹ. Ngoại công này liền cho ngươi xuất khí. Ha ha. Một tiếng cùng thiếu, Tô Triều Phong mở ra hùng phòng, dẫn Cửu Thiên Lôi quán chu xuống, ngàn vạn kiếm khí nở rộ. Một khắc này, toàn trường sôi trào. Diệp Thu càng là vui mừng quá đỗi, nói, ngoại công, cứng rắn. Ha ha, loại này sảng khoái cục, trăm ngàn năm khó gặp, Diệp Thu cũng không nghĩ đến, nguyên bản ngược gió cục diện, đột nhiên thì trở thành vận gió. Một vị tiên đế ngoại công. Đặt trước đó, Diệp Thu nghĩ cũng không dám nghĩ, xem ra ngạc chủ có thể về hưu, cũng không cần đi ra. Dù sao, nó thế nhưng là tội ác tày trời ra thân, một thân nhân quả, nếu là hiện thân, tất nhiên sẽ bị Diệp Thu chọc phiền toái càng lớn. Trừ phi có thể trợ giúp nó khôi phục nhục thân, bồi dưỡng thành một đầu tiền sử cự ngạc, bằng không cái này vượt ngoại thiên địa, nhưng không có bây giờ nó nửa điểm chỗ dung thân đỉnh phong thời điểm. Những thứ này tiên đế đối với nó nghe tin đã sợ mất mật, nhưng hôm nay đây không phải kéo sao? Liên vô tận ma vực vị kia ma chủ Bạch Vân Phi đều có thể ấn xuống đầu của nó đánh, có thể thấy được nho nhỏ lao ngạc nực cười nực cười. Lấy thế cựu thiên tạo thành ngàn vạn kiếm ý, Tô Triều Phong dẫn chém xuống một kiếm, trong chốc lát trời đất quay cuồng, toàn bộ Bắc Minh Hải vực cư nhiên bị hắn một kiếm chém thành hai khúc, nước biển chảy ngược, thiên băng địa liệt, cái kia khí thế kinh khủng trực tiếp đem trăm vạn dặm sơn hà quấy thành một mảnh. Vân Hải bên trên, Kim Ô tiên đế cực kỳ hoảng sợ, một cái màu vàng pháp luân hiện lên, pháp tượng lại một lần nữa hiện ra cuồng vọng. Họ Tô, ta không quản ngươi là ai truyền nhân, hôm nay đều phải cho lão phu một cái thuyết pháp. Kim Ô tiên đế tức giận, hắn không nghĩ tới Thanh Hoa đại đế truyền nhân vậy mà không thèm nói đạo lý như thế, khi nghe đến hắn tới hào sau đó, hắn đã làm xong giảng đạo lý chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, đối phương một lời không hợp trực tiếp ra tay, lúc này giận dữ. Mặc dù hắn e ngại đại đế, nhưng không có nghĩa là hắn có thể để cho người khi dễ. Tiên đế ở giữa pháp thuật đối hoành, đánh toàn bộ Bắc Minh Hải vực thiên băng địa liệt, cái kia kinh khủng trận thế, đem toàn bộ thiên địa đều quấy một mảnh rung chuyển. Chương 726, huyết sát thái dương, kiếm thứ 5. Chương 726, huyết sát thái dương, kiếm thứ 5. Hỗn trướng. Lão phu còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi vẫn còn muốn tìm lão phu muốn thuyết pháp. Ta cần cho ai thuyết pháp? Tô Triều Phong càng là giận dữ, mấy cái này đáng chết đại tộc, cự đầu, thừa dịp hắn không tại, hãm hại chính mình cháu ngoan, còn có cháu ngoan con râu. Biết điều như vậy hai đứa bé, cư nhiên bị các ngươi bọn này lão bất tử biến pháp khi dễ, thật coi ta lão Tô không còn cách nào khác đúng không? Thanh Hoa kiếm đại khai đại hợp, trong chốc lát, Tô Triều Phong dẫn chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt chi thế, trực tiếp đem hư không đều chém ra. Hơn vạn tử linh cô hồn, từ hư không hãn hải bên trong bừng lên, toàn trường sôi trào thật là đáng sợ kiếm thế. Xứng đáng vì Thanh Hoa đại đế truyền nhân, bá đạo này cương manh kiếm thế, trừ phi là chân vũ tại thế, bằng không giữa thiên địa ai có thể ngăn. Tưởng tượng năm đó, Thanh Hoa đại đế bình định hắc ám loạn lạc, lấy cương mãnh bá đạo kiếm thế quét ngang cửu thiên, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Giữa thiên địa, có thể ngăn cản hắn hung mãnh như vậy thế công, chỉ có chân vũ đại đế một người. Bây giờ, Tô Triều Phong hoàn toàn kế thừa Thanh Hoa đế pháp truyền thừa, hắn kiếm thế tự nhiên cũng là cực kỳ cương mãnh. Trong lúc nhất thời, lại đệ Kim Ô tiên đế liên tục bại lui, giận không kìm được hỗn đản. Dám làm nhục như vậy tại ta, bản đế cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Kim Ô tức giận, trong chốc lát, vỗ cánh cao vung, liệt nhật lộng lấy tia thiên địa, một vòng huyết sắc mặt trời chậm rãi mọc lên, toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc huyết sắc liệt dương. Vương Quyền trưởng lão kinh hãi, vội nói, lão thất phu này, lại còn tu luyện như thế cấm kỵ. Lời này vừa nói ra, Nhã Nhã lập tức kinh hãi, nói, Vương Quyền gia gia, cái gì gọi là huyết sắc liệt dương? Đây là liệt dương cấm thuật, tại vạn vạn năm phía trước, thập đại yêu vương hỏa loạn thời điểm từng xuất hiện bực này cấm thuật. Trong đó một cái kia quỷ dị Kim Ô, lợi dụng huyết sắc liệt dương chi pháp, tàn nhẫn diệt một vực sinh linh, đem bọn hắn hoạt hoạt phơi năm chết, có thể nói tàn bạo. Về sau nếu không phải chân vũ đại đế một tiếng đem hắn bắn giết, chỉ sợ bây giờ cửu thiên mười vực sớm đã mười không còn một. Vương Quyền trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói, hoàn toàn không nghĩ tới Kim gia lại còn nắm giữ lấy bực này cấm thuật, hơn nữa Kim Ô tiên đế lại còn luyện thành. Nay cấm thuật vô cùng quỷ dị, một khi thi triển, có thể trong nháy mắt đem làm cho cả thiên địa biến thành huyết hồng sắc, cái kia đầy trời trong sương mù, càng nhiều ẩn chứa vô số quỷ dị chân khí. Một khi hắn tiến vào nhân thể, trong nháy mắt liền có thể để cho người ta mê thất tâm trí, lâm vào điên cuồng. Trước kia vị kia yêu vương chính là dựa vào thủ đoạn này, sống sờ sờ để cho một vực chi sinh linh tự giết lẫn nhau, mãi đến toàn bộ tiêu vong. Căn cứ vào tư liệu lịch sử ghi chép, cỗ này quỷ đạo chân khí bắt nguồn từ một mảnh kia thần bí cao nguyên, chân vũ đại đế chính là phát hiện cái này một cái bí mật, mới quyết định đi tới cao nguyên thăm dò chân tướng gặp, lao tiền bối gặp nguy hiểm. Tại phát giác được một cổ hơi thở này một khắc này, Minh Nguyệt sắc mặt hoảng hốt, trở tay móc ra xạ nhật thần cung, chuẩn bị tùy thời viện trợ. Nhưng không nghĩ, cửu thiên chi thượng, Tô Triều Phong ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nói, hảo một tay huyết sắc thái dương. Hôm nay ta liền chém ngươi viên này hại người thái dương. Trong tay thanh hoa kiếm tản mát ra một cỗ vô cùng tinh khiết khí tức, hào quang màu xanh kia nở rộ ở giữa, một cái thanh long đột nhiên hiện lên. Lấy thế long sĩ đầu, ngửa mặt lên trời trường âm, một khắc này, Tô Triều Phong như vào chỗ không người. Kinh khủng khí tràng, chấn nhiếp cửu thiên, một tay cầm kiếm đón viên kia huyết sắc thái dương liền chém qua. Trông thấy một màn này, Diệp Thu trong nháy mắt giật nảy cả mình, nói, Chu Tiên Cửu Kiếm. Bây giờ, Tô Triều Phong biểu diễn ra một kiếm kia, lại cùng Diệp Thu tìm hiểu Chu Tiên Cửu Kiếm bản nguyên tương tự như vậy. Phải biết, Diệp Thu một mực tìm kiếm Chu Tiên Cửu Kiếm tung tích, nhưng thẳng đến trước mắt, Diệp Thu cũng mới thu được một kiếm. Còn lại ngũ kiếm ở nơi nào, Diệp Thu cũng không biết. Hơn nữa, cái kia kiếm thứ tư, vẫn là Tô Triều Phong lưu lại cái kia một khối tảng đá vụn trên thân kiếm lấy được, nói cho cùng, vẫn là ngoại công cho mình. Bây giờ, Tô Triều Phong đánh tới một kiếm này, không phải liền là cái kia gì chuyển kiếm thứ năm sao? Thấy cảnh này, Diệp Thu trong nháy mắt giật nảy cả mình, chẳng lẽ nói, cái kia mất tích kiếm thứ năm, kỳ thực là bị năm đó Thanh Hoa đại đế cầm đi. Cho nên, tại hắn truyền thụ phía dưới, ngoại công cũng nắm giữ cái này kiếm thứ năm ảo diệu. Thế nhưng là, không có phía trước bốn kiếm xem như cơ sở, Thanh Hoa đại đế lại là như thế nào lĩnh hội cái kia kiếm thứ năm? Phải biết, muốn tu luyện Chu Tiên Cửu Kiếm, nhất thiết phải nắm giữ cái kia trước ba kiếm, còn lại lục kiếm, hết thể kéo dài đều căn cứ vào trước ba kiếm trên cơ sở. Thanh Hoa đại đế không có trước ba kiếm, hắn lại là như thế nào lĩnh ngộ cái này kiếm thứ năm? Không nghĩ ra, Diệp Thu là thật không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên có chút tin tưởng, cái kia Thanh Hoa đại đế là cái này mênh mông dòng sông lịch sử, xuất hiện thiên tài kiếm đạo bên trong thiên phú cao nhất một cái thuyết pháp cái này mẹ nó đều có thể lĩnh hội, không phải thiên tài là cái gì? Khoe miệng giật một cái, Diệp Thu giờ khắc này, triệt để lộ ra ý kính nể, khó trách trước kia, vị này đại đế có thể trở thành cựu thiên kiếm đạo bá chủ, chỉ bằng cái này nghịch thiên thiên phú, nghĩ không thành đô khó khăn bốn. Trảm Long chi thế phong trào, thời khắc này Tô Triều Phong chính là cái kia cựu thiên chi thượng, sáng chói nhất một cái. Hắn tụ tập thiên địa chi linh, dẫn vạn vật phúc trạch chi pháp mà tới, nguyên bản cái kia bị thập đại kim ô đốt chi hầu như không còn đất chết hoang nguyên, tại hắn một kiếm này phía dưới, vậy mà bắt đầu dấu hiệu hồi phục. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cỏ cây lớn lên, thiên địa khiêng linh cứu đi, thản nhiên một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, chiếu vào tất cả mọi người mi mắt. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Vành muốn. Theo Tô Triều Phong chém xuống một kiếm, viên tiêu huyết sắc thái dương trong khoảnh khắc bị đánh nát, Kim Ô tiên đế toàn lực phát động quỷ đạo chân khí, tính toán đem Tô Triều Phong cuốn vào cái kia trong nước xoáy, trực tiếp đưa lên hư không không người lĩnh vực đang giao thủ một khắc này, hắn đã ý thức được, Tô Triều Phong thực lực không thể coi thường, nếu như không toàn lực ứng phó, hắn căn bản không có cơ hội thắng được. Lúc này cũng không cần lưu thủ, tại thái dương bể tan cảnh một khắc này, một cây huyết mâu trong khoảnh khắc từ diệu nhật lộng lây bên trong đánh tới. Vành muốn. Hai đại tiên đế đối hoành, sức mạnh kinh khủng kia gạt ra, thế bài sơn đảo hải, sơn hà đoạt lưu, thiên băng địa liệt. Dưới đài vô số tiên vương hợp lực, mới miễn cưỡng bảo vệ mảnh đất này, mắt thấy không địch lại. Kim Ô tiên đế lúc này lên rút lui chi ý hôm nay họa, Kim gia đã bị đả kích nghiêm trọng, thập đại trưởng lão càng là chết chín vị, nếu như hắn sẽ cùng Tô Triều Phong lưỡng bại câu thương, chỉ có thể tiện nghi khác bảy đại gia tộc. Vì bảo toàn thực lực, Kim Ô Tiên Đế không thể không nghiêm túc đánh giá trận chiến đấu này, có đáng đánh hay không. Hơi suy tư một phen, hắn mới chậm rãi triệt hồi pháp tượng, cả giận nói, "Lão thất phu, khinh người quá đáng, đừng cho là ta sợ ngươi, chỉ có điều hôm nay lão phu trạng thái không được đầy đủ, bằng không, giết ngươi như đồ gà làm thịt cậu, dễ như trở bàn tay. Có gan, chúng ta tạm thời dừng tay, chờ lão phu khôi phục lại đến quyết chiến như thế nào?" "Như thế nào?" Trước kia danh chấn thiên hạ, uy danh hiển hách Thanh Hoa đại đế truyền nhân, chẳng lẽ liền điểm ấy quyết đoán cũng không có. Nghe vậy, Tô Triều Phong lập tức cười, từ hắn xuất quan đến nay, còn không biết cái gì gọi là sợ chứ. Cho dù là đối mặt Hiên Viên Vô Vọng, hắn đều không có rơi vào hạ phòng, huống chi một cái lao kim ô. Đừng nói hắn hôm nay tuần tự bị hai đại tiên đế tiêu hao, trạng thái có hại, dù là hắn toàn thịnh tư thái, Tô Triều Phong cũng không sợ. Chương 727. Không có sai biệt dọa dẫm sắc mặt. Chương 727. Không có sai biệt dọa dẫm sắc mặt a lao thất phù, đừng nói ngươi hôm nay không tại trạng thái, liền cho dù là ngươi toàn thịnh tư thái, lao phu cũng không sợ. Tô Triều Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đầu này lao kim ô thực lực mạnh mẽ, nếu như muốn cầm xuống hắn, trong thời gian ngắn rất khó thực hiện. Tiên đế ở giữa chiến đấu, nào có dễ dàng như vậy liền có thể kết thúc, trừ phi là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Bằng không, ít nhất cũng phải đánh lên tốt mấy năm, hơn nữa, một khi chân chính khai chiến, toàn bộ Bắc Minh tuyệt hải đều biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không chừng sẽ tác động đến đây phương giới vực, tạo thành sinh linh đồ thán. Lao Tô đến cùng vẫn là có chỗ lo lắng, phải biết, phía sau hắn, thế nhưng là đứng đến hơn vạn sinh linh, trong đó càng là có không ít Diệp Thu người ủng hộ. Nếu như bọn hắn vì vậy mà chết tại đây một hồi trong nước xoáy, ngược lại là chính mình có thiếu cân nhắc. Hơi suy tư một phen, lại nói, "Hảo, không quan tâm ngươi có cái gì chiêu, bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm, lão phu đều nhất nhất tiếp nhận. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi một điểm, nếu như lại để cho ta phát hiện, các ngươi bọn chuột nhắt, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, khi dễ ta số khổ tôn nhi, ta nhất định đến nhà bái phỏng, diệt ngươi toàn tộc." Kèm theo Tô Triều Phong cái kia bao hàm sát ý ngữ khí truyền đến, một khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đại tộc chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, có loại cảm giác bị tử thần đưa mắt nhìn. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, Tô Triều Phong thật sự sẽ làm như vậy, dù sao từ hắn vừa ra trận, liền biểu hiện ra hung hăng như vậy một mặt. Thậm chí ngay cả Kim gia đều không để vào mắt, há lại sẽ để bọn họ vào mắt. T. Lão Thiên gia a, ta cũng nghĩ có như thế một vị uy vũ thô bạo ngoại công chỗ dựa, ô ô quá cảm động. Nếu là ta cũng có tốt như vậy mệnh, cái này dưới 9 tầng trời, còn có ai dám không cho ta mấy phần chút tình mọn. Cái kia không thể trực tiếp đi ngang. Giờ khắc này, Diệp Thu phảng phất trở thành người người e ngại cấm kỵ, những cái kia còn nghĩ tính toán tìm hắn để gây sự lại tộc, càng là dừng bước ở đây, không còn dám có ý nghĩ này. Một cái tiên đế ngoại công, đây là bao lớn phô trường, xem cái kia Hiên Viên Thanh Loan liền biết. Đi đến đâu, ai dám không nể mặt nàng. Liên Hào Quang Thánh chủ như thế một vị thực lực cường đại tiên vương, thấy nàng cũng phải ăn nói khép nép, huống chi những người khác. Nghe vậy, Kim Ô Tiên Đế nội tâm vui mừng, không nghĩ tới cái này Tô Triều Phong vậy mà cuồng vọng như thế, dám thả hắn rời đi. Trong lòng âm thầm phân tích một chút cục diện dưới mắt, xem ra chính mình muốn cầm xuống Diệp Thu cùng Trăng Sáng kế hoạch, chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Hơn nữa, vừa nghĩ tới chính mình chín tên trưởng lão chết ở trong tay Minh Nguyệt, nội tâm của hắn liền co quắp một trận, đau lòng như góc. Thu này vô luận như thế nào hắn đều muốn báo, chỉ có điều trước đó không thể đem cục diện làm cho quá căng. Tô Triều Phong là mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là lẻ loi một mình, Kim Ô Tiên Đế chỉ cần liên hợp mấy vị khác tiên đế, muốn cầm xuống hắn hẳn là cũng không khó. Nghĩ tới đây, Kim Ô Tiên Đế ánh mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo, nói: "Hảo, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, lão phu cái nục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Chúng ta đi." Nói xong, liền kêu gọi tộc nhân phải lì khai, nhưng không nghĩ, Tô Triều Phong đột nhiên chặn lại, lạnh nhạt nói: "Ta nói qua các ngươi có thể đi được chưa?" Lời này vừa nói ra, Kim Ô Tiên Đế trong nháy mắt nổi giận, cái này nói không giữ lời ra hỏa, còn nghĩ làm gì? "Họ Tô, ngươi có ý tứ gì?" Tô Triều Phong lánh lánh đáp lại, nói: "Ta chỉ đáp ứng ngươi ngày khác tái chiến, thế nhưng là các ngươi khi dễ tôn nhi ta chuyện, còn không có kết thúc đâu." Nghe lời này một cái, Kim Ô Tiên Đế càng là tức giận phá phòng ngự, rõ ràng bọn hắn mới là thiệt hại nghiêm trọng nhất, như thế nào ngược lại trở thành hắn Diệp Thu chịu ủy khuất? "Như thế nào, ngươi còn nghĩ cùng chúng ta đòi một lời giải thích hay sao? Bằng không thì đâu, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, không phải là các ngươi thích làm nhất sự tình sao? Cái kia tốt, hôm nay ta cũng tới khi dễ một chút các ngươi." Tô Triều Phong lánh lánh đáp lại, Kim Ô Tiên Đế trong nháy mắt biết rõ, hôm nay nếu là không phá điểm tài, sợ là khó tránh khỏi cái này hay. Hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao Tô Triều Phong thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Thế nhưng là tộc nhân của hắn làm sao bây giờ? Hơn nữa, đắc tội như thế một vị thực lực mạnh mẽ tiên đế, hắn nếu là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Kim gia sau này mơ tưởng lại an bình. Trong lòng của hắn có chính mình suy nghĩ, hơi suy tư một chút, liền dự định tùy tiện cho điểm bồi thường, liền không giải quyết được gì. Chờ khôi phục nguyên khí, trở lại huyết tẩy cái nục ngày hôm nay. Nhưng không nghĩ, hắn còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thu liền đoạt trước nói: "Ngoại công, không cần làm khó bọn họ, mặc dù bọn hắn lấy nhiều khi ít, ép chúng ta đi ném không đường, bất quá bọn hắn đến cùng là 8 gia tộc lớn nhất, quyền thế ngập trời, tôn nhi bị chút ủy khuất không tính là gì." Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt hít sâu một hơi. Lâm Thanh Sam, Côn Bằng Tử bọn người càng là trợn to hai mắt khá lắm. Ta bây giờ xem như hiểu rồi, vì cái gì nhìn vẻ mặt người vật vô hại Minh Nguyệt tiên tử, vì cái gì tâm sẽ như vậy đen, cảm tình là hắn lây. Tìm được hung phạm, xem cái này sắc mặt, đơn giản giống nhau như lúc, cái này tỏ rõ chính là muốn cho Kim gia xuất huyết nhiều a. Mẹ nó, ta bây giờ xem như thấy rõ, hai cái này, một cái so một cái đen a. Trang cảnh tái hiện, đám người phảng phất nhớ tới phía trước Minh Nguyệt dọa dẫm hào quang thánh điện lúc cảnh tượng, chỉ có điều nhân vật chính từ Minh Nguyệt đã biến thành Diệp Thu. Trước đây bọn hắn còn cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì Minh Nguyệt nhìn như thế người vật vô hại tiểu cô nương, tâm lại hát như vậy. Bây giờ rốt cuộc minh bạch, chắc chắn là bị Diệp Thu làm hư, tên ghê tởm này, tội không thể tha. Không nhìn đám người nghị luận tiếng ồn nào, Diệp Thu chưa bao giờ muốn cái gì khuôn mặt, đồ chơi kia có ích lợi gì, còn không bằng mấy cân kim ô bảo huyết bây giờ tới. Kiệt 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 bốn. Thật vất vả đánh một lần thuận gió cục, nếu là không để ta dọa dẫm một đợt, vậy ta không phải đánh vô ích rồi. Vậy cũng không được, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, đây chính là tiền cổ bát đại gia Kim gia à, bảo bối kia có thể thiếu sao? Xem Đông Phương Nhã Nhã cùng Hiên Viên Thanh Loan liền biết, ra tay gọi là một cái xa xỉ. Lại ngược lại nhìn một chút bọn hắn này đối số khổ yên ương, đưa qua cũng là thứ gì thời gian khổ cực á vì phát tài, Diệp Thu khuôn mặt cũng không cần, lúc này bắt đầu làm loạn. Quả nhiên, nghe lời này một cái, Tô Triều Phong nộ khí lập tức dậy rồi, nghe lời như vậy hiểu chuyện một đứa bé, vì cái gì thiên địa này, hết lần này tới lần khác dùng không được hắn. Kim Ô Tiên Đế càng là sầm mặt lại, muốn giết chết Diệp Thu tâm đều có, làm gì? Nhân ra hết lần này tới lần khác một bộ không sợ chết tư thái, ngươi có thể làm sao? Hơn nữa chủ yếu nhất là, bây giờ bọn hắn còn chiếm giữ thượng phòng, nếu như chính mình không theo, bọn hắn muốn bình yên không việc gì ly khai nơi này, chắc chắn không dễ dàng như vậy, đáng giận tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Kim Ô Tiên Đế con mắt hung tợn xem ra, Diệp Thu lập tức lộ ra một bộ sợ biểu lộ, nói, ngươi nhìn, ở ngay trước mặt ngươi, hắn đều dám uy hiếp ta như vậy, nếu như có một ngày ngươi không có ở đây, bọn hắn còn không biết như thế nào khi dễ ta đây. Ngươi muốn? Chấn thiên sấm vang truyền đến, Kim Ô Tiên Đế trong lòng run lên, quay đầu nhìn về phía một mảnh kia âm trầm ở dưới Tô Triều Phong, bây giờ sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát ý tăng vọt. Kim Ô Tiên Đế lập tức hoảng hốt, cả giận nói, Diệp Thu, ngươi ít tại cái kia ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Chương 728. Hai đại tiên đế buông xuống, cả thế gian chấn động. Chương 728. Hai đại tiên đế buông xuống, cả thế gian chấn động. Kim Ô Tiên Đế một câu nói cho Diệp Thu khí cười. Ta ngậm máu phun người. Hôn trướng. Ngươi cũng dám chất vấn vĩ đại ma thần đại nhân nhân phẩm. Là, ta đúng là ngậm máu phun người, người kia. Ưu thế tại ta, ta muốn làm gì liền làm cái đó. Tượng đất cũng có ba phần hỏa, huống chi là đường đường tiên đế. Kim Ô Tiên Đế trong nháy mắt bị Diệp Thu một phen kích động bị chọc giận, lúc này cả giận nói, thử. Họ Tô, ta cho ngươi biết, đừng nói bản đế hôm nay không để ý tới thua thiệt, liền cho dù là ta thật sự đối lý, ngươi lại trở như thế nào. Giờ khắc này, Kim Ô Tiên Đế triệt để bạo nộ rồi, cho tới bây giờ cũng là hắn ý thế hiếp người, lúc nào từng có người dám đối với hắn như vậy đường đường tiên đế, nếu là hôm nay để cho cái kia tiểu nhân vô sỉ dọa dẫm, sau này còn có mặt mũi nào đối mặt thiên hạ thương sinh. Há không trở thành người khác cho cười. Mắt thấy đối phương mạnh mẽ như thế, Tô Triều Phong hơi hơi giơ lên kiếm, nói, các hạ có ý tứ là, còn nghĩ tiếp tục đánh. Ha ha, ngươi ít tại cái kia uy hiếp ta. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi hoàn toàn nắm giữ Thanh Hoa Đại Đế tuyệt học, ngươi ta tối đa cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay thôi. Ngươi đừng quên, con gái của ngươi, ngoại tôn, này lại đều ở nơi này đâu, thật độc thủ, còn không biết hai thua thiệt chứ. Kim Ô Tiên Đế lạnh lùng nói, hắn kiêng kỵ Tô Triều Phong không để ý hậu quả đổ sát Kim gia tộc người, nhưng Tô Triều Phong chưa hẳn không kiêng kỵ hắn điên cuồng lên, không để ý hậu quả giết Diệp Thu, Tô Huyền Thanh. Tiên Đế ở giữa quyết đấu, hơi không cẩn thận, chính là sinh linh đồ thán cảnh tượng, hai người rõ ràng đều có kiêng kỵ. Nghe vậy, Tô Triều Phong mắt thần lạnh lẽo, lại nghe hắn nói, nếu ngươi không tin, chúng ta liền thử xem, liền sợ bản đế cam lòng, ngươi họ Tô không nỡ. Kim gia huyết mạch, đâu chỉ hơn bạn, hắn Kim gia thương lên, cùng lắm thì đánh gây dựng lại, qua cái ngàn năm và năm, như trước vẫn là cái kia Kim gia. Thế nhưng là ngươi Tô Triều Phong như thế nào? Dưới gối cũng liền cái này một đứa con gái, một cái ngoại tôn a. Ngươi bỏ được sao? Kim Ô Tiên Đế phảng phất bắt được Tô Triều Phong điểm yếu, vậy mà bắt đầu phản uy hiếp. Tô Triều Phong mắt thần càng thêm băng lãnh, nói, ta bình sinh thống hận nhất người khác uy hiếp ta. Ngươi quả thực cho là ta không dám động thủ sao? Kim Ô Tiên Đế cười to, khinh thường nói, động thủ? Vậy thì thử một chút xem sao, xem đến cùng là kiếm của ngươi nhanh, vẫn là thiên hỏa của ta càng nhanh. Ta cho ngươi biết, cái này Cựu Thiên Mười Vực, không có ai có thể bức bách bản đế, ngươi không được. Nghe vậy, Tô Triều Phong đột nhiên nở nụ cười, trên người sát ý quét sạch sành sanh, hắn xem như đã nhìn ra. Lão gia hỏa này, là quyết tâm cắn chặt hắn không dám đánh cược, chính xác. Hắn không dám đánh cược, bởi vì hắn cũng chỉ có một đứa con gái như vậy. Diệp Thu nơi nào còn dễ nói, có Lao Thần tồn tại, chắc hẳn có thể che chở hắn một hai, thế nhưng là bên cạnh Tô Huyền Thanh, cũng chỉ có một hư việc nhiều hơn là thành công Diệp Cận. Hắn có thể làm cái gì? Đoán chừng Tiên Đế một cái uy áp, liền có thể để cho hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trước đó Tô Triều Phong liền không nhìn chúng Diệp Cận, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn càng không nhìn chúng, đừng nói hắn bây giờ nắm giữ Nguyên Thủy Đế Thành, trở thành người kế nhiệm, dù là hắn đột phá đến Tiên Đế cảnh, Tô Triều Phong một dạng cảm thấy người khác không được. Bất quá, mặc dù cục diện nhìn xem gây bất lợi cho chính mình, nhưng không có nghĩa là Tô Triều Phong sẽ đến đây thì thôi. Hai tử thụ ủy khuất lớn như vậy, hắn cái này làm ông ngoại, nếu là cái gì cũng làm không được, cái kia còn làm cái gì ngoại công? Lập tức cười nói, Lao Kim Ô, hôm nay ngươi là bồi cũng phải bồi, không bồi thường cũng phải bồi. Nói xong, Tô Triều Phong giơ kiếm chặt lại, ánh mắt trực tiếp nhắm cái kia Kim gia phi thuyền. Trông thấy một màn này, Kim Ô Tiên Đế trong lòng run lên, hắn hạ quyết tâm Tô Triều Phong không dám lỗ mãng, thế nhưng là vì cái gì? Hắn lại như thế không chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự không quan tâm nữ nhi của mình chết sống? Vẫn là nói, hắn có niềm tin tuyệt đối, để cho chính mình thỏa hiệp. Trong lúc hắn nghi hoặc lúc, một tiếng giản mùa thanh âm không linh từ phương xa truyền đến, giống như đại đạo thanh âm, xa xăm chạy dài Kim Ô đạo hữu, nhiều năm không gặp, làm sao vẫn tính khí nóng nảy như vậy? Tiếng nói vừa ra, Cửu Thiên chi thượng, một đóa thất thải liên hoa chậm rãi bay tới, tại bên trên hoa sen, bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Cầm đầu xếp bằng ở hoa sen kia bảo tọa bên trên, mặt mũi hiền lành, Tiên Phong đạo cốt lão giả trước tiên đập vào tầm mắt, một khắc này, toàn trường sôi trào. Hiên Viên Thanh Loan kích động hô to lên, "Ra ra, cái gì?" Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào, cái kia giống như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Hoa Nguyên Đông Phương. Nhã Nhã cũng là một mặt rung động, nói, "Ra ra, hắn như thế nào cũng tới." Hoa sen kia bảo tọa bên trên, hai đại tiên đế đồng thời hiện thân, một khắc này, cả thế gian chấn động. Cái này chín tiên vực bên ngoài, tượng trưng cho vô thượng quyền uy tam đại gia tộc, Hiên Viên gia, Đông Phương gia, cùng với Kim gia ba tên tiên đế, hôm nay vậy mà toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Hoa sen kia trên này, Đông Phương Kính Thành một mặt lãnh khốc, hoàn toàn một bộ sắt thần tư thái, ngược lại là cùng Hiên Viên Vô Vọng cái kia hòa ái dễ thân cận bộ dáng tạo thành cực đoan so sánh. Hắn mặt như sương tuyết, ánh mắt băng lãnh, chỉ nói, "Lão Kim Ô, nhiều năm không gặp, bản sự tăng trưởng à, liền lão phu tôn nữ cũng dám khi dễ, ta nhìn ngươi Kim gia là cánh cứng cắp rồi, muốn làm tiên địa chúa tể đúng không?" Trong chốc lát, tiên đế chi uy đột nhiên hạ xuống, một khắc này, Kim Ô tiên đế cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đầu vai trầm xuống, phản phất giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, Kim Ô tiên đế như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này hai tôn đại thần, vậy mà cũng tới lẫn vào loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới, Đông Phương Kính Thành lão già này, bao nhiêu năm không có rời đi gia tộc cấm địa, hôm nay vậy mà lần đầu tiên đi ra. Lão thất phu này thực lực, cũng không ở dưới hắn, trước kia hắn chính là tích bại tại trong tay đối phương. Bây giờ, Kim Ô tiên đế triệt để luống cuống, một cái Tô Triều Phong cũng thì thôi, như thế nào bây giờ ngay cả Hiên Viên Vô Vọng, Đông Phương Kính Thành hai cái này lão già cũng xuất hiện. Đừng nói Tô Triều Phong liền một cái Đông Phương Kính Thành cũng đủ để áp chế hắn, lại thêm một cái Hiên Viên Vô Vọng, cho dù là cường đại như hắn, cũng không dám nói mình có thể còn sống ly khai nơi này. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường dần dần đọc lại, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên vô cùng chặt chẽ. Tứ đại tiên đế cùng đài, trang diện này, trước nay chưa từng có. Tại Liên Hoa Đài rơi xuống một khắc này, Hiên Viên Vô Vọng trong lúc nói cười, nói, "Xin hỏi, vị nào là Diệp Thu tiểu hữu? Lão phu hôm nay thế nhưng là đặc biệt vì ngươi tới." Hiên Viên Vô Vọng một mặt hiền hòa nói, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía dưới. Theo hắn một câu dứt lời phía dưới, toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ cái gì? Lại là một vị vô thượng tiên đế, chuyên vị Diệp Thu mà đến. Vậy muốn, hiện trường một hồi sôi trào, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ Diệp Thu, vậy mà có thể dẫn tới vô thượng nhiều như vậy cự đầu đến đây. Hắn có tài đứa gì? Đừng nói người hiện trường vỡ tổ, ngay cả Diệp Thu cũng là một mặt mờ mịt, nghĩ thầm. Hắn cùng những lao đầu này cũng không có gì gặp nhau a, mang theo nghi hoặc, Diệp Thu vẫn là chậm rãi đi ra, nói, "Vạn bối Diệp Thu, bái kiến hai vị lao tiền bối." Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Vô Vọng cùng Đông Phương Kính Thành ánh mắt đồng thời nhìn lại, trước mắt lập tức sáng lên hảo một ánh mắt như đuốc, cao quý không tả nổi kỳ lân. Chương 729, hai đại tiên đế chống đỡ chàng, hào quang tuyệt vọng. Chương 729, hai đại tiên đế chống đỡ chàng, hào quang tuyệt vọng. Hai đại tiên đế khi nhìn đến Diệp Thu một khắc này, ánh mắt không thể nghi ngờ đều thoáng qua một tia kinh diễm chi sắc. Hiên Viên Vô Vọng càng là cảm thấy bất khả tư nghị nói, cốt linh bất quá 30, lại có tu vi như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Tô đạo hữu huyết mạch, cái này kinh khủng thiên phú, liền cho dù là chúng ta hai nhà cũng chưa chắc có thể ra cái này một người a. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sớm tại trước khi đến, bọn hắn liền nghiên cứu thảo luận qua cái này gây nên to lớn như thế nổi loạn tiểu tử, đến cùng mọc ra cái gì ba đầu sáu tay. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên đầy đủ rung động. Bất quá 30 tuổi, có thể có tu vi như vậy, đặt ở một cái thời đại nào, cũng là tương đương bắn nổ tồn tại. Dựa theo hắn cái này tốc độ tu luyện, nếu là lại cho hắn mấy thập niên, thậm chí mấy trăm năm, chẳng phải là có thể đạt đến cùng bọn hắn sánh vai cùng cảnh giới. T. Ngoan ngoãn, kẻ này, cao quý không tả nổi. Phải biết tại chỗ người nào, không là sống mấy trăm hơn ngàn thậm chí trên vạn năm lão quái vật, ngắn ngủi này mấy trăm năm đối với bọn hắn mà nói, bất quá là một cái cảm thấy công phu. Loại rung động này, thì tương đương với ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên phát hiện thế gian này nhiều một vị có thể cùng ngươi sánh vai cùng tiên đế, ngươi liền nói ngươi sợ hay không a, mà bọn hắn không biết là, Diệp Thu từ chân chính bắt đầu tu luyện tính lên, cũng mới không đến thời gian 10 năm. Hơn nữa 10 năm này thời gian bên trong, hắn phần lớn thời gian đều đang chạy trốn, thật muốn tính ra. Kia liền càng nghịch thiên hảo tiểu tử. Hiên Viên đạo hữu, ngươi quả nhiên không có gạt ta, tiểu tử này đúng là vạn vạn năm không gặp thiên tuyển chi tài. Ha ha, lão phu trước đây cũng chỉ là nghe nói, hôm nay chung quy là may mắn được gặp chân dung. Càng làm cho hai người cảm thấy giật mình là, đối mặt hai tôn lớn tiên đế, Diệp Thu biểu hiện ra phần này thông dong, đạm nhiên, hết sức hiếm thấy. Phải biết, tại trước mặt hai người bọn họ, cho dù là tiên vương đều phải toàn thân run rẩy, khó mà chống đỡ. Mà Diệp Thu, từ một từ đầu đến cuối đều như vậy trầm ổn, trong mắt không có chút nào nửa điểm hốt hoảng, cử chỉ hào phóng, không thất lễ phép. Hiên Viên Vô Vọng hết sức hài lòng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thu, nói, "Hải tử, ngươi chính là Diệp Thu?" Chính là, không biết lao tiền bối gọi ta chuyện gì. Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng đang tính toán, không biết hai lao đầu này là địch hay bạn. Nếu như là địch, không biết ngạc chủ năng không thể đính trụ. Nếu như chịu không được, tình huống kiệt nhưng là nguy rồi. Ai? Đều do cái kia ngốc ngạc, nếu không phải bởi vì nó không có thực lực, vĩ đại ma thần đại nhân sẽ có loại này sức mạnh lo nghĩ sao? Chứ ăn ra chính là uống, không có chút nào để cho người ta bất lo, nhìn xem thật gấp gáp. Bất quá nhìn đối phương thái độ này, giống như cũng không quá giống là địch nhân. Hay là trước nhìn kỹ hăng nói a lần nữa xác nhận Diệp Thu thân phận sau đó, Hiên Viên Vô Vọng lập tức lộ ra nụ cười hài lòng không tệ, không tệ. Không hổ là Tô đạo hữu cháu, đúng là vạn người không được một nhân trung chi long. Một tiếng tán thưởng, Hiên Viên Vô Vọng trong đầu đã bắt đầu suy tư, như thế nào xáo lộ Diệp Thu, để cho hắn biến thành hiên viên gia con rể. Tốt như vậy một khối bảo, cũng không thể từ bỏ. Thực sự không tốt, để cho chính mình tôn nữ đến gần hắn một chút, kết một thiện duyên cũng là 10 phần không tệ. Nghe vậy, Diệp Thu không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Khẩn trương như vậy thế cục, bởi vì hai lão đầu này xuất hiện, phá vỡ cục diện bế tắc Đông Phương Kính Thành ngược lại là một lãnh khốc vô tình sát thần, một mắt nhìn chằm chằm Kim Ô Tiên Đế, lạnh nhạt nói, "Lão Kim Ô mấy vạn năm không thấy, xem ra thực lực ngươi tiến triển không thiếu a, liền lão phu tôn nữ cũng dám khi dễ." Trong chốc lát, Vạn Thiên sát ý bao phủ mà đến, Kim Ô Tiên Đế sắc mặt trắng nhợt, nói, "Đông Phương đạo hữu, chỉ giáo cho. Lão phu lúc nào từng khi dễ qua người tôn nữ? Đây là cái nào kẻ xấu tạo lão phu tin vịt?" "A, vậy ý của ngươi là nói, lão phu tự dưng sinh sự, ở không đi gây sự?" Kim Ô Tiên Đế mặt mũi trắng bệch, "Này đáng chết Đông Phương lão đạo, hắn muốn làm gì? Như thế mà còn không gọi là ở không đi gây sự sao?" Từ đầu tới đuôi, hắn đều không dám chạm thử Đông Phương Nhã Nhã, thế nhưng là lão đạo này, rõ ràng chính là ngang ngược không nói đạo lý, đi lên liền muốn cái thuyết pháp. "Đáng chết. Đi. Hôm nay bản đế nhận thua." Kim Ô Tiên Đế tâm hung ác, hắn xem như hiểu rồi, hôm nay trận cục này, rõ ràng chính là vì hắn chuẩn bị. Nếu như không cắt chút thịt, mấy cái này lão hồ ly tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức liền muốn mở miệng, nhưng không nghĩ. Hiên Viên Vô Vọng tại nghe xong lớn tôn nữ trình bày sau đó, thay đổi những ngày qua hòa thuận, đột nhiên lạnh nhạt nói, "Lão Kim Ô, lão phu có phải hay không cho ngươi mặt mũi, ngay cả ta bảo bối tôn nữ cũng dám khi dễ?" "Ngươi muốn?" Chấn Thiên Kinh Lôi vạch phá cửu thiên, nếu như nói, Đông Phương Kính Thành uy hiếp chỉ là chấn nhiếp mà nói, như vậy, Hiên Viên Vô Vọng thật sự muốn làm thịt con Kim Ô này. Lão đầu kia, thế nhưng là nổi danh hộ độc, đối với Hiên Viên Thanh Loan, càng là sủng ái đến không biên giới. Trong chốc lát, Hiên Viên Vô Vọng đã ra tay rồi, hơi hơi trong lúc đưa tay, một đóa cựu thải liên hoa từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn trật tự pháp tắc phun trào, giống như một cái phần thiên lồng giam. Kim Ô Tiên Đế sắc mặt đại biến, không dám né tránh, chỉ có thể chọi cứng lần này, hắn không có lựa chọn khác bốn. Nếu như tránh thoát đi, Hiên Viên Vô Vọng tất nhiên sẽ mượn cơ hội sinh sự, tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ có hắn chọi cứng lần này, mới có cơ hội lắng lại lửa giận của hắn. Ngay muốn, cả thế gian chấn động, sức mạnh kinh khủng kia đột nhiên nện ở Kim Ô Tiên Đế trên thân, hắn trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm dặm xa, phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ, Kim Ô Tiên Đế sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đã tổn thương, cố nén ngực đau đớn, Kim Ô Tiên Đế lại một lần nữa vòng trở lại, sắc mặt hơi có vẻ không vui. Nên chịu nghiệp quả, hắn đã thụ, lập tức cường ngạnh nói, "Hai vị, chuyện hôm nay đúng là lão phu cân nhắc không chu toàn, có chỗ nào đắc tội, cứ mở miệng, lão phu tận lực đền bù hai vị tiểu thư bất quá. Chuyện hôm nay là ta cùng với Tô Triều Phong chi ở giữa mâu thuẫn, mong rằng hai vị không nên nhúng tay, để tránh tổn thương hòa khí." Hai câu nói, Kim Ô Tiên Đế trực tiếp lập trường rõ ràng, lựa chọn nhận thua. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Vọng lại mỉm cười, nói, "Không khéo, ta cùng với Tô đạo hữu chính là chi kỷ hảo hữu, hôm nay chịu hắn mời, đến đây trợ trận." "Không tệ." Đông Phương Kính Thành cũng đi theo lạnh nhạt nói, hắn mặc dù không biết Tô Triều Phong nhưng chỉ cần để cho lão Kim Ô nhà kiếm tệ, hắn vô cùng vui vẻ làm. Nghe vậy, Kim Ô Tiên Đế triệt để nổi giận. Hai đại gia tộc, khinh người quá đáng. Làm gì? Cái này hai đại gia tộc vẫn luôn là đặt ở trên đầu của hắn Đại Sơn, cho dù 1000 cái không muốn, thì phải làm thế nào đây? Hắn cũng không nghĩ đến, Tô Triều Phong nhân mạch vậy mà khủng bố như thế, ngay cả Hiên Viên gia cùng Đông Phương gia hai vị lão quái vật đều cho giao động tới. T. Tại Hiên Viên Vô Vọng tiếng nói vừa ra một khắc này, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lão thiên gia a. Tiên cổ tám đại gia tộc hai nhà, vậy mà cùng Diệp Thu đều quan hệ không ít, khá lắm. Cái này về sau chẳng phải là toàn bộ Cửu Thiên Mười vực đều phải xung pha. Hào Quang Thánh chủ khi nghe đến một câu nói này một khắc này, càng là sắc mặt trắng bệch khó coi, lòng như cho nguội. Một cái Tô Triều Phong đã quá kinh khủng, bây giờ lại tới một cái Hiên Viên gia, một cái Đông Phương gia. Xong. Lần này thật sự xong. Nhân sinh chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy một khắc. Chương 730. Không được ta cho hắn làm tiểu nhân đi. Chương 730. Không được ta cho hắn làm tiểu nhân đi ha ha. Tô Triều Phong đột nhiên một tiếng thoải mái cười to, lại nói, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, Tô Mộ vô cùng cảm kích. Nói xong, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Kim Ô Tiên Đế, hiện tại hắn sau lưng có hai tôn lớn tiên đế tọa chấn, đã tránh lo âu về sau. Lúc này kiếm thế bộc phát, lạnh nhạt nói, lão Kim Ô, đã ngươi khăng khăng muốn cùng lão phu ngạnh kháng đến cùng, vậy thì thử xem thủ đoạn của người nào lợi hại hơn a. Ngươi muốn? Nội dung trời chuyển đến, Cửu Thiên kiếm thế trong khoảnh khắc ngưng kết mà thành, Tô Triều Phong triển lộ Thanh Hoa Đại Đế vô thượng kiếm đạo khí phách Đông Phương Kính Thành sau khi thấy một màn này, con ngươi chấn kinh, không dám tin nói, Thanh Hoa Đế pháp. Chẳng lẽ nói, vị này Tô Triều Phong chính là năm đó đại đế chi truyền nhân hay sao? Hiên Viên Vô Vọng ý vị thâm trường nở nụ cười, nhưng không có lên tiếng, hắn cũng không phải cái gì chưa từng va chạm xã hội tiểu lão nhân. Trước đây cùng Tô Triều Phong luận đạo thời điểm, hắn liền đã phỏng đoán ra Tô Triều Phong đại khái lai lịch, chỉ là trong lòng có chút đắn đo khó định, trong đó nội tình. Thì như, người trong truyền thuyết kia đại đế, còn sống hay không? Nếu như hắn còn sống, kia sẽ là thay đổi toàn bộ Cửu Thiên cách cục vô thượng tồn tại, đừng nói một cái kim gia, liền cho dù là tám gia tộc lớn nhất cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể cùng một trận chiến. Trừ phi, Khương thị vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão già còn sống. Nếu là tăng thêm hắn, có lẽ còn có sức đánh một trận. Có thể nói, lấy Tô Triều Phong bây giờ biểu hiện ra chiến lược cường hãn, cho dù không có Thanh Hoa đại đế cái này một cỗ uy hiếp tiềm ẩn, hắn vẫn như cũ có thể ngang ngược Cửu Thiên. Cho nên, vô luận Hiên Viên Vô Vọng phía dưới bao lớn tiền đặt cược, hắn đều ổn thỏa không lỗ. Huống chi, còn có một cái Diệp Thu. Tiểu tử này thiên phú, Hiên Viên Vô Vọng đã thấy được, nội tâm càng rung động. Thấy hắn một bộ dáng lão gian cự hoạt, bên trong Đông Phương Kính Thành tâm cũng là âm thầm tính toán, có chút may mắn, hôm nay theo lão đạo này cùng nhau rời núi, xem như lăn lộn cái quen mặt đây cũng là thiện nhân, ngày khác nếu như Tô Triều Phong một mạch thật có thể quật khởi, trở thành cái này Cửu Thiên Mười Vực cự đầu một trong, đó chính là Đông Phương gia Minh Hữu đã như thế, Đông Phương gia mặc kệ tương lai như thế nào, hẳn là đều có thể đứng vững gót chân. Nghĩ tới đây, Đông Phương Kính Thành gọi tới Nhã Nhã, nói: "Nha đầu, ngươi cùng gia gia nói, ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ thế nào?" Trước đây, hắn chỉ nghe Vương Quyền truyền âm miêu tả qua, nhưng cụ thể chi tiết hắn cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Đông Phương Nhã Nhã ngẩn người, vội vàng nói: "Gia gia, ta cùng hắn, hẳn là chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường a." "Thật chỉ là bằng hữu bình thường?" Đông Phương Kính Thành có chút không tin, nếu chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi liên trạm thần kiếm đều đưa ra ngoài. Tuy nói thanh kiếm kia đối với khổng lồ Đông Phương gia mà nói, bất quá là một cái không đáng chú ý bảo kiếm, nhưng dầu gì cũng là tiên tiên linh bảo a đặt ở trong bất luận cái gì một tòa thí luyện chi địa, đó đều là trăm ngàn vạn người tranh đoạt cơ duyên, không biết chết bao nhiêu người. "Ngươi cứ như vậy tống đi." Đông Phương Nhã Nhã khẽ miệng giật một cái, nói: "Cho ăn bể bụng cũng liền bằng hữu thôi, còn có thể làm cái gì? Ngài nếu là cảm thấy bằng hữu bình thường còn chưa đủ, vậy ta cho người làm tiểu lão bà đi thôi." Lời này vừa nói ra, Đông Phương Kính Thành trong nháy mắt hít sâu một hơi, hồi náo. "Đường đường Đông Phương gia người thừa kế, đi cho người làm tiểu lão bà, ngươi đây không phải muốn giết ta sao? Như thế nào đi nữa, cũng phải làm lớn đó a, khi tiểu nhân tính là chuyện gì?" Việc này, Đông Phương Kính Thành tuyệt đối không thể đáp ứng, không nói đến hắn không cách nào đáp ứng, toàn bộ Đông Phương gia, 3000 tên trưởng lão, mấy chục vạn tộc nhân đều không cách nào đáp ứng. Nhã Nhã thế nhưng là thế hệ này, một cái duy nhất dòng chính huyết mạch, lại thiên phú cao nhất, lại là đời thứ ba đơn truyền, tụ tập tất cả bờ UFF vì một thân người thừa kế. Nàng nếu là cho người ta làm tiểu lão bà đi, cái kia Đông Phương gia làm sao bây giờ? Trực tiếp cho người làm đồ cưới, toàn bộ đưa ra ngoài a. "Vậy ngài nói đi, ta còn có thể làm sao rồi? Cũng không có thể cho người làm tiểu lão bà, đây cũng là chỉ có thể làm bằng hữu rồi, thực sự không được, ngươi đi cùng hắn bái cái cẩm, nói không chừng so ta đi làm tiểu lão bà hiệu quả còn tốt đâu." Nghe vậy, Đông Phương Kính Thành mặt tối sầm, đã bị mình tôn nữ chỉnh vô ngữ. Nha đầu chết tiệt này, ở trước mặt người ngoài luôn là một bộ dáng vẻ đoan trang ưu nhã, duy chỉ có tại hắn ở đây, giống như cái kia quỷ đòi nợ, hung hăng hắn. Vấn đề là hắn còn không thể phát hỏa, làm không tốt nàng trực tiếp bỏ gánh không làm, còn phải chậm rãi dỗ. "Thôi, thôi bốn. Ai kêu tiểu lão đầu liền cái này một cái tôn nữ a, hắn không đau ai đau." "Bất quá, Nhã Nhã hắn không nỡ đánh, cha nàng liền không nhất định." "Tốt tốt tốt, là gia gia sai. Gia gia xin lỗi ngươi, tốt a." Vị này mặt lạnh tiên đế, lần đầu lộ ra cái kia hèn mọn biểu lộ, nhìn một bên Hiên Viên Vô Vọng rất là chấn kinh lao thiên gia, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Dưới gầm trời này, vẫn còn có thể để ngươi vị này mặt lạnh vô tình tiên đế túi đầu xuống người. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiên đế cũng có người sợ. Cùng lúc đó bốn, Cửu Thiên chi thượng, tại Tô Triều Phong Liên Hoàn Thế Công phía dưới, Kim Ô tiên đế đã đến nọ hết đà tình cảnh. Trước kia hắn liền bị Hiên Viên Vô Vọng trọng thương, bây giờ lại muốn đối mặt Tô Triều Phong kinh khủng kiếm thế, sớm đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cứ tiếp như thế, hắn thua không nghi ngờ. Mà một khi hắn bại, toàn bộ Kim gia đều biết gặp tai họa ngập đầu. Lúc này một tiếng nổi giận, toàn thân tiên đế chi lực bạo phát ra, hắn tức giận gầm thét lên: "Họ Tô, chuyện hôm nay, lão phu nhận thua, nếu như ngươi khổ đi nữa khổ tới mức, lão phu liền lôi kéo nơi này tất cả mọi người, cùng một chỗ chôn cùng." Giờ khắc này hắn, triệt để nổi giận, đã không có đường lui, thấy vậy, Tô Triều Phong chậm rãi thu kiếm, lộ ra nụ cười châm chọc: "Đây là dự định lấy tự bạo uy hiếp hắn sao?" "Cái kia chính xác, mục đích của hắn đã đạt đến, một vị tiên đế tự bạo, đủ để hủy ở đây hết thảy tất cả. Phương viên trăm vạn dặm, chỉ sợ trừ bọn họ mấy cái, không một người sống." Tô Triều Phong cũng không nghĩ tới, đầu này lão Kim Ô nhanh như vậy liền không có chiêu, vốn còn muốn bắt hắn luyện tay một chút, xem ra hôm nay là không có cơ hội này. Cũng được, hắn bản ý cũng không phải muốn đem lão Kim Ô triệt để chém giết nơi này, dù sao một vị tiên đế, trừ phi là thực lực tuyệt đối nghiền ép, bằng không, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng giết chết hắn. Tô Triều Phong tự xưng là hắn hiện tại, còn không làm được đến mức này, lập tức nói: "A lão thất phu, hôm nay việc này, coi như là đưa cho ngươi một bài học. Ngươi nghe kỹ cho ta, có cái gì chiêu, cứ việc hướng ta tới, nếu như có một ngày để cho ta phát hiện, ngươi đối với tôn nhi ta mưu đồ làm loạn, ta cho dù liều mạng vừa chết, cũng muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc." Đầy trời sát ý bao phủ xuống, lão Kim Ô nội tâm trầm xuống, hắn không nghi ngờ Tô Triều Phong có năng lực làm đến điểm này. Trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng, nếu như không phải cái kia đáng chết Cơ Nham cùng Vương Quyền lao đầu xen vào việc của người khác, hắn sớm đã đắc thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Lập tức, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, xem ra chỉ có thể từ bỏ một bội này nguyền rủa chi nguyên, toàn lực đi tìm một cái kia thất lạc hải thần bảo tàng. Chỉ có giải khai sinh mệnh khóa, nắm giữ cái kia cổ thần bí sức mạnh, hắn liền có thể vinh đăng đại đế chi cảnh đến lúc đó, hắn còn cần sợ những thứ này đối thủ sao? Đừng nói một cái Tô Triều Phong đến lúc đó liền xem như hiên viên gia, tăng thêm Đông Phương gia đồng loạt ra tay, hắn cũng không sợ. Chương 731. Hòa nhau. Hôn trướng, ta không đáp ứng. Chương 731. Hòa nhau. Hôn trướng, ta không đáp ứng cục cụ. Tăng hắng một tiếng, thời khắc này lão Kim Ô sắc mặt vô cùng âm trầm, Kim Lột vội vàng chạy tới nâng, nói: "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Hô. Sâu đậm thở ra một hơi, dịu đi một chút thể nội hỗn loạn khí tức, lão Kim Ô lại một lần nữa chật vật ưỡn thẳng sống lưng. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có trước đây cái kia một bộ không ai bị nổi bộ dáng, đột nhiên một bộ tịch mịch tiên đế quấn bách ta nói: "Kim Ô đạo hữu, ngươi cũng thật là, đã nhiều năm như vậy, tính khí vẫn là nóng nảy như vậy. Ngươi liền không thể học một ít ta sao? Không bận rộn tu thân dưỡng tâm, không cần mỗi lần gặp phải vấn đề liền nổi trận lôi đình, cái này không tốt lắm à?" Hiên Viên Vô Vọng trong lúc nói cười bay lên, nhìn xem hắn cái kia một tấm để cho người ta vừa tức vừa giận mặt mò, Kim Ô tiên đế càng là giận không kìm được. hắn còn cùng ta nhắc lên tính khí tốt. Vừa rồi cũng không biết là ai, khi nghe đến chính mình tôn nữ bị khi phụ thời điểm, cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng, mười đầu ngưu cũng không kéo nổi. Nếu không phải này đáng chết lão đầu, hắn làm sao đến mức chật vật như thế? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Kim Ô Tiên Đế đã không muốn nhìn thấy gương mặt già nua kia, lúc này nghiêng đầu đi. Hiên Viên Vô Vọng vẫn là cái kia một bộ đại thiện nhân bộ dáng, điều giải nói, hắc hắc. Tô đạo hữu, tuy nói, Kim Ô đạo hữu hành động hôm nay, quả thật có chút quá mức, bất quá, xem ở hắn nhiều năm vì ta Cựu Thiên Mười Vực, chống cự biên hoang dị tộc, dùng huyết phấn chiến phân thượng, liền tha cho hắn một lần, như thế nào? Người không phải thánh hiển, ai có thể không qua? Bây giờ ta Cựu Thiên Mười Vực, dung chuyển bất an, dị tộc sinh linh, dục dịch, vực ngoại lại có thiên ma làm loạn, làm không tốt ngày nào, một hồi hạo kiếp lại muốn tiến đến, đến lúc đó chúng ta còn phải kề vai chiến đấu đâu vấn đề gì, hoan gian nên giải không nên kết, không bằng hai vị, hôm nay cho lão phu một bộ mặt, như thế nào? Hiên Viên Vô Vọng cái kia người vật vô hại nụ cười, nhìn trong lòng người run rẩy, đừng thật cảm thấy. Hắn nụ cười này thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì. Cái kia cũng giới hạn tại, ngươi cho hắn mặt mũi tình huống phía dưới, nếu như ngươi không cho. Vậy không tốt ý tứ. Xem như bạn cũ lâu năm, Kim Ô Tiên Đế làm sao có thể không phân rõ hiện trạng, mà Tô Triều Phong cũng là gật đầu một cái. Hiên Viên Vô Vọng những lời này, coi như là cho hắn một bậc thang, chuyện này liền liền như vậy chấm dứt đến nỗi sau đó, còn có thể phát sinh như thế nào tranh chấp, đó chính là một chuyện khác bốn. Đi. Hiên Viên lão đạo, hôm nay lão phu liền cho ngươi một bộ mặt. Kim Ô Tiên Đế cuối cùng vẫn nhận xuống cái này một phần sỉ nhục, lập tức lại nói, Tô đạo hữu, chuyện hôm nay đúng là lão phu không đúng, bất quá ngươi cháu dâu cũng giết Kim gia chín tên trưởng lão, chúng ta hai nhà tính toán hòa nhau như thế nào? A, hòa nhau như vậy sao được? Lời này vừa nói ra, Tô Triều Phong vẫn chưa trả lời, Diệp Thu lập tức không vui. Làm nửa ngày, ngươi cho ta tới một cái hòa nhau, vậy ta chẳng phải là không công làm lâu như vậy? Không được, ta không đồng ý. Mẹ nó, hòa nhau tính là gì? Coi như ta làm không công sao? Người Kim gia ỷ thế hiếp người, ỷ lớn hiếp nhỏ lâu như vậy, bây giờ ta người nhiều hơn ngươi, cũng nên đến phiên sân nhà của ta. Diệp Thu trong nháy mắt sù lông, thật vất vả đánh một lần thuận gió cục, nếu là không vớt một chút chỗ tốt, chẳng phải là làm không công? Chỉ nghe Diệp Thu một câu này dứt lời phía dưới, lão Kim Ô sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, hắn còn chưa kịp mở miệng, Kim Lột liền cả giận nói, Diệp Thu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi sát hại ta Kim gia nhiều trưởng lão như vậy, lại giết ca ca ta, thù này chúng ta còn không có tìm ngươi tính toán đâu. Chê cười, đó là bọn họ chính mình đem đầu đưa tới cho ta chém, mọi người đều biết, con người của ta thiệt tâm, ta chỉ thấy không thể người đáng thương, bọn hắn nhất định phải ta chặn, vậy ta còn có thể không đáp ứng bọn hắn sao? Lại nói, ngươi ca ca bị giết, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là, dù sao, ngươi ca ca chết, người được lợi lớn nhất là ngươi, ngươi làm sao còn có thể trách ta đây? Dù sao, ngươi chỉ là một cái thứ tử, ca của ngươi mới là trưởng tử, ngươi như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt được à? Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt hít sâu một hơi, liền Minh Nguyệt đều há to miệng còn có thể tính như vậy. Ta dựa vào thêm kiến thức, hắn nếu không thì nói như vậy, ta còn không có ý thức được đâu, không có tâm bệnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều bị lôi lặng ngắt như tờ, liền Tô Triều Phong đều bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Trước kia liền nghe nói hắn cái này ngoại tôn rất tà tính, nhưng ở trước mặt hắn chưa từng có như thế biểu hiện qua, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Là thật là thêm kiến thức ngươi. Kim Lột trong nháy mắt bị Diệp Thu một câu nói hắc không phản bắt được, hắn chính xác trướng mắt hắn ca ca, đối với ca ca chết hắn càng là không có quan tâm chút nào. Thế nhưng là Diệp Thu trước mặt nhiều người như vậy, đâm thủng tâm lý của hắn ít nhiều có chút khó xử. Diệp Thu, ngươi ngậm máu phun người, ta ngậm máu phun người. Chê cười, cũng liền ngươi cái kia phế vật ca ca sẽ không chơi, muốn đổi làm là ta, như ngươi loại này mặt hàng cũng xứng đi ra cho ta bãi thai. Muốn ta nói hạng người vô năng, không đáng đáng tiếc. Ngươi nếu không phục phóng ngựa tới, ngươi nhìn ta này hay không này, ngươi liền xong việc. Diệp Thu cuồng vọng vô độ, nhưng lại làm gì được ta? Mặc dù hắn không biết chó má gì Kim Linh Thái Tử, nhưng kiến thức hắn lao đệ sau đó, trong lòng Diệp Thu đã có bình phán. Liên loại này ngu xuẩn đều chơi không lại, không xứng đối địch với ta đệ đệ thân ái của ta trước đó đủ như bức à? Ngươi nhìn lại một chút hắn bây giờ như thế nào? Ngươi đi học ca ngươi. Kim Lột trong nháy mắt bị Diệp Thu một câu nói hắc, khí huyết công tâm, máu tươi thổ huyết, xì nhục, vô cùng nhục nhã. Thằng ngại danh Diệp Thu, nhục ta quá đáng. Lan xuống. Không đợi Kim Lột nổi giận, muốn lên phía trước tìm Diệp Thu liều mạng, Kim Ô Tiên Đế liền lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp đem hắn quát lớn tiếp. Hắn là càng ngày càng thất vọng. Vì cái gì nhà khác người thừa kế đều như vậy ưu tú, duy chỉ có nhà hắn ngu xuẩn một tổ. Trong lòng thậm chí có chút hối hận, Trường Tôn tuy thiên phú không đủ thứ tôn hảo, nhưng hắn tràn đầy mưu lược, chỉ dùng người mình biết, ăn nói khéo léo. Trước đây tại sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh vắng vẻ hắn, nếu như trọng điểm bồi dưỡng hắn, có thể sẽ không ngủ thành hôm nay bi thảm cục diện. Chỉ hận, thượng tiên không có cơ hội làm lại, Trường Tôn vừa chết, người thừa kế duy nhất cũng có thể rơi vào Kim Lột trên đầu. Hắn chính xác thắng, nhưng Kim gia lại thua. Xem mấy cái này gia tộc người thừa kế, vô luận là Đông Phương Nhã Nhã, vẫn là Hiên Viên gia, cái nào không giống như nhà hắn cái này con lường ngốc ưu tú. Liền xem như hắn coi thường Tô Triều Phong đều có một cái ưu tú như thế ngoại tôn, trong lòng không khỏi có chút bi thương đáng hận, cái kia Diệp Thu, sát hại hắn một mực nhìn nhầm lứa tôn, bằng không, Kim gia sao lại đến nỗi này a? Đem Kim Lột quát lớn tiếp sau đó, Kim Ô Tiên Đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Thu, nói, Diệp Thu, ta biết ngươi ăn nói khéo léo, lão phu nói không lại ngươi. Bất quá, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, ở đây còn luận không đến ngươi tới làm mưa làm gió a. Nghe vậy, Diệp Thu mỉm cười, ông ngoại của ta thiệt tâm, không muốn cùng các ngươi dây dưa, nhưng ta Diệp Thu cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Bây giờ là các ngươi nghĩ dàn xếp ổn thỏa, mà không phải chúng ta nghĩ dàn xếp ổn thỏa. đừng nói các ngươi Kim gia chín cái trưởng lao chết trận, đây đều là về sau kết quả, nếu như hôm nay không phải chư vị ở đây tiền bối, chính nghĩa chi sĩ xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chết chính là ta Diệp Thu. Nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Có thể a. Lấy ra thành ý tới. Chương 732. Ta nói người là ta giết, chẳng lẽ liền thực sự là ta giết? Chương 732. Ta nói người là ta giết, chẳng lẽ liền thực sự là ta giết? Không tệ. Chúng ta không thể lấy kết quả bình phán đúng sai. Kim gia vài tên trưởng lão, chết chưa hết tội. Diệp Thu một phen, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng, Kim Ô Tiên Đế sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lạnh nhạt nói, vậy ngươi tàn nhẫn sát hại cháu của ta mối thù đâu? Cái này như thế nào tính toán? Nếu không phải có này bởi vì tại phía trước, há lại sẽ có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Ha ha. Nghe vậy, Diệp Thu càng là cười ha ha một tiếng, từ Minh Nguyệt trong miệng, hắn đã biết được Kim Linh thái tử bỏ mình tiền căn hậu quả. Có thể nói, hắn chết chưa hết tội. Nực cười. Tôn tử của ngươi ỷ thế hiếp người, vì cướp ta cơ duyên, thiết kế hại ta, cuối cùng không địch lại, bị ta phản sát, đây là hắn gieo gió gặt bão. Nếu như hắn không nhớ thương cơ duyên của ta, làm hại ta, ta há lại sẽ giết hắn. Đối với Kim Linh thái tử tử vong chi mê, Diệp Thu dùng chính mình ngắn gọn nhất phương thức trình bày đi ra, ngược lại lúc đó Minh Nguyệt làm sạch sẽ, một người sống đều không lưu. Nghe vậy, Kim Ô Tiên Đế sắc mặt triệt để xanh mét khó xử, hắn cuối cùng nhận được tin tức, là Kim Linh lựa chọn trước khi đạo thủ. Lúc đó hắn chỉ nói, cái kia địa cung bên trong, cất giấu một gốc nguyên rủa chi nguyên, rất có thể cùng Hải Thần Điện cái kia một gốc đồng nguyên. Hơn nữa, gốc cây này nguyên rủa chi nguyên ngay tại cái kia gọi trăng sáng trên người cô gái đại tôn tử hướng hắn hứa hẹn, nhất định sẽ đem nguyên rủa chi nguyên hoàn hảo vô khuyết mang về, thế nhưng là, hắn còn chưa kịp cao hứng. Không đến một hồi, thuộc về Kim Linh thái tử cái kia một chiếc trường mệnh đèn liền đã dập tắt, theo hắn cùng nhau tắt, còn có mấy vị kia cùng hắn cùng nhau hành động trưởng lão. Kim Ô Tiên Đế rất nghi hoặc, đến cùng là cái gì đối thủ đáng sợ, thậm chí ngay cả cái kia ba tên 13 cảnh trưởng lão đều giết rồi. Về sau, Diệp Thu trực tiếp thừa nhận là hắn làm, tất cả nỗi băn khoăn cũng đều theo hắn thừa nhận, tra ra manh mối. Thế nhưng là, Kim Ô Tiên Đế vạn vạn không nghĩ tới, một giây trước Diệp Thu còn tại thừa nhận mình làm thịt Kim Linh thái tử, một giây sau hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển lại nói, ta nói cái kia tiểu tất thằng nhãi con là ta giết, chẳng lẽ liền thật là ta giết sao? Mọi thứ chúng ta cũng phải nói một cái chứng cứ. Các ngươi ai tận mắt thấy? Ngươi có chứng cứ sao? Kim Ô Tiên Đế, ấn ba. Ta sát. Gì tình huống? Vừa rồi ngươi không còn thân hơn miệng thừa nhận sao? Kim Ô Tiên Đế nổi giận, cảm giác chính mình toàn trình đều tại bị đuổi nghịch, cả giận nói, Diệp Thu, ngươi đừng khinh người quá đáng, chuyện này ngươi trước đây đã chính miệng thừa nhận, bây giờ còn nghĩ ra biện. Chê cười. Ta chính miệng thừa nhận thì nhất định là thật sự. Vậy nếu là ta nói, ta đem lão bà ngươi ngủ, đó có phải hay không cũng là thật sự? Nghe được những lời này, Diệp Thu chính mình cũng cả cười, lại nói, lúc đó ta chẳng qua là bị các ngươi bức hiếp, bất đắc dĩ thừa nhận thôi. Các ngươi nói người là ta giết, chứng cứ đâu? Lấy ra. Ngươi muốn? Một tiếng thiên lôi cuồn cuộn, Kim Ô Tiên Đế triệt để tức đỏ mặt, một câu nói kia, giống như một đám lửa hừng hực, tại bộ ngực hắn đột nhiên nổ tung. Diệp Thu là thế nào biết hắn vừa mới cưới cái tiểu lão bà? Giờ khắc này, toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người rung động tại, Diệp Thu đối với Tiên Đế bực này đại bất kính hành vi ai ra, quá cứng mãnh. Không phải liệt trợ phu, sao có thể như vậy a? Chó má gì danh môn thánh tử? Đây mới thật sự là dũng sĩ, ngoan nhân, ngay cả Tiên Đế cũng dám vừa. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả thanh niên nhiệt huyết đều bị Diệp Thu cử động ảnh hưởng đến, trong lòng càng là tưởng tượng lấy, có một ngày chính mình cũng có thể như thế kiên cường đối mặt một vị Tiên Đế. Quần quần bên rơi mây đen, Kim Ô Tiên Đế sắc mặt càng thêm âm trầm, sát tâm phun trào thẳng ngãi danh. Nhục ta quá đáng. Thanh âm truyền đến, Kim Ô Tiên Đế đã đạt đến tức giận đỉnh điểm, nếu không phải Tô Triều Phong tại nhìn, hắn bây giờ liền có thể để cho Diệp Thu chết không có chỗ chôn hô. Hít một hơi thật sâu, Kim Ô Tiên Đế cuối cùng chậm lại, hắn biết, hôm nay thế cục gây bất lợi cho hắn, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cái này, nhất khẩu khí đến nỗi Diệp Thu nói mấy câu nói kia, hắn chính xác không có chứng cứ, dù sao lúc đó Kim Linh thái tử căn bản chưa kịp truyền lại tin tức. Bọn hắn cái gọi là chân tướng, chẳng qua là chính hắn suy đoán ra, hơn nữa thứ nhất tìm tới người, cũng không phải Diệp Thu, mà là Minh Nguyệt. Ngược lại là Diệp Thu chính mình đứng dậy, chính miệng thừa nhận á hảo tiểu tử. Hảo một tay quỷ biện thần thông, lão phu xem như thấy được. Kim Ô Tiên Đế lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thu, lại nhìn về phía Minh Nguyệt, nói, tất nhiên người không phải ngươi giết, như vậy ta muốn hỏi vị này gọi trăng sáng tiểu cô nương, cháu của ta trước khi chết, rõ ràng là ngươi cùng tại một chỗ, ngươi có thể cho ta một hợp lý giảng giải sao? Mắt thấy Diệp Thu bắt không được, Kim Ô Tiên Đế lập tức mục tiêu đặt ở Minh Nguyệt trên thân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Diệp Thu cái kia xuất quỷ nhập thần quỷ biện năng lực, sống đều có thể nói cho hắn thành chết, tại hắn ở đây, mơ tưởng tìm được một điểm sơ hở. Nhưng Minh Nguyệt lại khác biệt a. Nàng xem ra liền rất đơn thuần, chưa chắc có Diệp Thu loại này ăn nói khéo léo năng lực. Nghe vậy, Minh Nguyệt mặt người, chỉ chính mình, giống như tại xác định, ngươi là nói ta sao? Tại nhiều lần sau khi xác nhận, Minh Nguyệt cười, lập tức đi tới, nói, không biết. Ai biết hắn chết như thế nào, làm không tốt. Thân thể hư yếu, không cẩn thận ngã chết đâu. Lời này vừa nói ra, Kim Ô Tiên Đế sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, các hạ chẳng lẽ đem lão phu làm đồ đần hay sao? Một cái 11 cảnh cường giả, có thể đi đường ngã chết. Lời nói này ra ngoài, ai mà tin? Đối mặt hắn chỉ trích, Minh Nguyệt không chút nào hoảng, ngược lại cười nói, lao tiền bối, ta trước đây chính xác gặp qua Kim Linh công tử, bất quá, dựa theo ngươi lộ dịp, chỉ cần là gặp qua tôn tử của ngươi người, chính là hung thủ sao? Vậy ta có hay không có thể cho rằng, hôm nay tham gia thí luyện cái này một số người, mỗi người cũng có thể là hung thủ đâu? Liên ta vị này, Ôn Nhu hiền lành thanh loan tỷ tỷ, nàng cũng đã gặp tôn tử của ngươi a. Chẳng lẽ, nàng cũng là hung thủ sao? Ngươi, phất bốn. Kim Ô Tiên Đế kém một chút khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiên Viên Thanh Loan càng là thần trợ công nói, đúng a, ta cũng đã gặp tôn tử của ngươi a. Lời này vừa nói ra, Kim Ô Tiên Đế đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một hồi âm trầm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hiên Viên Vô Vọng đang dùng một loại âm tàn ánh mắt nhìn xem hắn. Phía sau lưng mắt lạnh, Kim Ô Tiên Đế giờ khắc này mới ý thức tới, mẹ nó, cái này một đôi, không có một cái đồ tốt. Hắn cư nhiên bị trăng sáng ngây thơ thiện lương biểu hiện lửa, nàng mới là cái kia ác độc nhất người. Lại đem Hiên Viên Thanh Loan đều kéo vào, nàng muốn làm gì? Còn có, còn có. Mắt thấy hỏa hầu không đủ lớn, Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nhã Nhã, vừa định mở miệng. Kim Ô Tiên Đế lập tức ngăn lại, cả giận nói, đủ. Có ý gì, lão Kim Ô chẳng lẽ? Ngươi thật cảm thấy ta là tôn nữ ra tay? Hiên Viên Vô Vọng giọng bình tĩnh nói, giống như là đang hỏi thăm, thế nhưng trong giọng nói sắc ý đã để Kim Ô Tiên Đế mồ hôi đầm địa. Lão nhân này, chớ nhìn bình thường một bộ dáng vẻ mặt mũi hiền lành, phàm là dính đến hắn tôn nữ, hắn so với ai khác đều ác hảo. Chuyện hôm nay ta nhận thua, các ngươi thắng đến giờ khắc này, Kim Ô Tiên Đế triệt để thỏa hiệp, một trận chiến này hắn Kim gia tổn thất nặng nề, cuối cùng thậm chí còn để cho bọn hắn rửa sạch nhân quả. Đáng giận, đáng giận a. Chương 733. Chê cười. Trên đời này còn có ta không ăn hết. Chương 733. Chê cười. Trên đời này còn có ta không ăn hết. Lão Kim Ô, ngươi có lời gì nói? Thấy tình thế, Diệp Thu ném cho Minh Nguyệt một cái tốt ánh mắt, lập tức đứng dậy, trực tiếp ở trước mặt chất vấn Lão Kim Ô sắc mặt tái xanh, nói: "Diệp Thu, hôm nay ngươi thắng, lão phu tâm phục khẩu phục, bất quá, chuyện này còn chưa kết thúc, hy vọng ngươi có thể một mực cười đến cuối cùng." Ha ha, đây coi như là ngươi hướng ta ở dưới chiến thư sao? Hảo, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Diệp Thu không sợ chút nào, lại nói: "Tất nhiên nhận thua, vậy chỉ thu thập, chuẩn bị bồi thường a. Con người của ta, kỳ thực thật dễ nói chuyện, muốn cũng không nhiều." Nghe vậy, mọi người ở đây không khỏi nuối lòng nha khẩu khí hô Diệp Thu, đến cùng là cái người phúc hậu a, không giống vợ hắn như thế, công phu sư tử ngoạm, ta nghe xong đều giật mình. Thật sợ bọn họ lần nữa đàm phán không thành, lại buộc phát bạo động, ta quả tim nhỏ này có thể chịu không được. Phía trước, mọi người ở đây đã từng gặp qua Minh Nguyệt hướng Hào Quang Thánh Điện phải bồi thường tràng diện kia. Bây giờ trông thấy là Diệp Thu tiến lên đòi hỏi, trong lòng cũng là thở dài một hơi, đến cùng vẫn có một cái người nói phải trái. Nếu như người người cũng giống như Minh Nguyệt như thế, công phu sư tử ngoạm, việc này còn thế nào đàm luận. Nghe vậy, Kim Ô Tiên Đế cũng là chậm rãi thở dài một hơi, nói đi, ngươi muốn cái gì bồi thường? Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy nửa ngày, không phải liền đang chờ giờ khắc này sao? Hắc hắc, đây chính là chính ngươi nói, một hồi nếu là cho không dạy nổi, nhưng là không phải ta không muốn dàn xếp ổn thỏa, ta muốn kỳ thực cũng không nhiều, cũng liền 10 tòa trường sinh dược viên. Diệp Thu lời còn chưa nói hết, đầu này một câu, trong nháy mắt để cho toàn trường hết thảy mọi người há to miệng đợi lát nữa. 10 tòa trường sinh dược viên, ngươi mẹ nó đặt cái này hứa hẹn đâu? Cái kia một tòa trường sinh dược viên đều có thể bù đắp được 20 tòa tử kim linh mạch, ngươi mẹ nó mới mở miệng chính là 10 tòa. Ta mẹ nó, ta lại nhìn lầm. Ta còn tưởng rằng cái kia Diệp Thu đến cùng là cái người phúc hậu, không nghĩ tới hắn so Minh Nguyệt còn đen hơn. T. Lão Thiên gia, 10 tòa trường sinh dược viên hắn muốn làm gì? Có chủ tâm để cho Kim gia không thể tốt hơn a? Cái này một tòa trường sinh dược viên cũng đủ để muốn một cái thánh địa nửa cái mạng già, hắn mới mở miệng chính là 10 tòa. Mặc cho là ai, cũng không khả năng đáp ứng hắn điều kiện này a. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào. Hoa Bất Phàm thấy cảnh này, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, đột nhiên có loại cảm giác sống sót sau hai nạn Minh Nguyệt, đến cùng là cái người phúc hậu a. Phía trước, Minh Nguyệt dọa dẫm hắn thời điểm, hắn đã cảm thấy rất ngoại hạng, không nghĩ tới ở đây còn có càng kỳ quái hơn. Trong lòng càng là may mắn, còn tốt dọa dẫm hắn người, không phải Diệp Thu, mà là Minh Nguyệt. Bây giờ, Kim Ô Tiên Đế sắc mặt đã âm trầm đến tình cảnh không thể lại âm trầm. 10 tòa trường sinh dược viên hắn Kim gia chính xác cầm ra được, thế nhưng là, một khi đưa ra ngoài, toàn bộ Kim gia đều phải xuất huyết nhiều, tộc nhân sau này nhưng là đến thắt lưng buộc bụng sống qua ngày hảo. 10 tòa trường sinh dược viên ta cho áp chế lại nội tâm sắc ý, Kim Ô Tiên Đế cố gắng để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, nếu như không áp chế, hắn sẽ khống chế không nổi, làm thịt thằng nhóc con này. Bây giờ, vì lắng lại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể như thế đến nỗi cái kia 10 tòa trường sinh dược viên hắn có thể tiến được, cũng không biết Diệp Thu có thể ăn được hay không phải phía dưới, sau này thời gian còn dài lắm. Không chắc ai cười đến cuối cùng ta đã có nói xong đâu. Gấp cái gì? Khi Kim Ô Tiên Đế còn tưởng rằng 10 tòa trường sinh dược viên liền có thể lắng lại chuyện này thời điểm, Diệp Thu ngay sau đó nói tiếp, các ngươi có thể im miệng hay không? Đặc mã, là các ngươi nói vẫn là ta nói. Thật vất vả nhớ tới bồi thường, đột nhiên bị đánh gãy, Diệp Thu lúc này không khách khí mắng một câu. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, ai dám trở về hận hắn. Bây giờ chỗ này, liền hắn tại ngạch khí, ngươi nếu là dám mắng, làm không tốt hắn một giây sau nhường ngươi đổ nhà kim tệ. Ai đây chịu nổi còn có cái gì? Kim Ô Tiên Đế tâm cũng tại dì máu, hắn biết rõ, hôm nay nếu là không cắt điểm tâm đầu huyết, bọn hắn là đừng nghĩ bình yên vô sự rời khỏi nơi này ai. Nhìn ngươi bộ dáng này, cũng thật đáng thương, đoán chừng cũng không có gì tiền nhàn rỗi, dù sao ngay cả quần áo trên người cũng là phá không có cách nào, ai kêu ta thiện tâm đâu. Không thể gặp người nghèo, như vậy đi. Người Kim gia lại đền bù ta 50 tọa tử kim linh mạch, cộng thêm 300 tọa cắt vàng linh mạch a, giá tiền này coi như công đạo a. Dù sao, các ngươi làm hại ta thảm như vậy, ta muốn chút bồi thường, hợp tình hợp lý a. Phốc. Một ngụm tâm huyết phun ra, Kim Lột tức giận thổ huyết, hắn chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Rõ ràng bọn hắn mới là thảm nhất, như thế đến trong miệng hắn giống như thụ ủy khuất lớn lao. Kim Ô Tiên Đế sắc mặt tâm trầm, lạnh nhạt nói, khẩu vị thật là lớn, bất quá, ngươi nói những điều kiện này, ta Kim gia cấp nổi, cũng không biết ngươi có ăn hay không phía dưới. Ngươi trẻ tuổi, khẩu vị quá lớn, cẩn thận đừng căng vỡ ra bụng, lợi bất cập hại. Nhìn xem hắn ánh mắt lạnh như băng, Diệp Thu cười lạnh nói, chê cười, dưới gầm trời này còn không có ta Diệp Thu không ăn hết đồ vật. Uy hiếp ta? Hôm nay những thứ này bồi thường, chẳng qua là sớm thu chút lợi tức thôi. Sợ ta ăn không vô? Nói đùa, chúng ta Hoàng Phiên bên trong còn có mấy chục vạn há mồm, chờ dọn cơm đây, đặc biệt là ngạc chủ, một hơi là có thể đem cả một đầu cắt vàng linh mạch ăn, hắn ăn không vô. Ngươi là đang chất vấn ta, vẫn là tại chất vấn vũ trụ đã biết lớn nhất cá? Hừ. Hảo. Liên theo ngươi nói, 10 tòa trường sinh dược viên cộng thêm 50 tòa tử kim linh mạch, 300 tòa cắt vàng linh mạch. Sau đó, những vật này sẽ toàn bộ đưa đến trên tay ngươi. Bây giờ, chúng ta có thể đi được chưa? Giấy trắng mực đen, đồng ý ký kết. Thiên đạo làm chứng, hai chúng ta rõ ràng, sau đó lại phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, đó chính là sau này chuyện. Diệp Thu nói, liền móc ra một trang giấy, lấy thiên địa lập thệ, viết xuống hiệp nghị. Kim Ô Tiên Đế mặt tâm trầm, vẫn là ký xuống phần hiệp nghị này, sau trận chiến này, Kim gia sợ là cần thật nhiều năm mới có thể điều chỉnh trở về hự. Chúng ta đi. Ký xong hiệp nghị, Kim Ô Tiên Đế liền dẫn người rời khỏi nơi này. Lúc gần đi, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Tô Triều Phong nói, họ Tô, vậy ta liền chờ xem. Đi thong thả, không tiễn. Tô Triều Phong một mặt mỉm cười nhìn hắn, trong lòng đã cười không ngậm mồm vào được. Hảo tiểu tử, còn phải là ngươi à, vậy mà có thể để cho cái này chỉ lao Kim Ô bạo nhiều kim tệ như vậy. Tốt tốt tốt, hôm nay một trận này, không có phí công đánh đến nỗi lao Kim Ô uy hiếp, hắn không chút nào để vào mắt đây là hắn đối với thực lực mình tự tin ha ha. Đẹp hay, đẹp hay. Ngươi giỏi lắm Diệp Thu. Quả thật là nhanh mồm nhanh miệng à, vậy mà có thể tại cái này chỉ lão Kim Ô trên thân, ngạnh sinh sinh lổ xuống một khỏa răng vàng. Chậc chậc. Lần này Kim gia có chịu rồi. Toàn chính mắt thấy một màn này Hiên Viên vô vọng, thoải mái cười to nói, đương nhiên. Cảm thấy một cỗ khí tức kỳ quái hiện lên. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Đông Phương Kính Thành cũng là sửng sở, cố khí tức này rất quen thuộc, hơn nữa khoảng cách vô cùng gần, giống như liền tại phụ cận. Hiên Viên Vô Vọng đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, thật giống như nhớ tới tới cái gì, hốt hoảng nói, không tốt, chẳng lẽ vật kia còn sống? Đông Phương Kính Thành cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, nó còn sống sao? Chương 734. Đồ vật gì dọa người như vậy? Chương 734. Đồ vật gì dọa người như vậy? Cố khí tức này vô cùng gần, nó giống như ngay tại bên cạnh ngươi, âm hồn bất tán muốn. Giờ khắc này, hai vị tiên đế ánh mắt đồng thời thoáng qua vẻ kinh hoàng, một bên Nhã Nhã hơi nghi hoặc một chút, do hỏi, Gia Gia, ngươi thế nào? Thanh Phượng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, Gia Gia, đã xảy ra chuyện gì? Hai người không nói, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, Hiên Viên Vô Vọng nói, ngươi cũng cảm thấy. Đông Phương Kính Thành gật đầu một cái, biểu lộ ngưng trọng, nói, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nó lại còn sống sót. Xem ra, cái này cựu thiên mười vực, nhất định lần nữa nên đón một hồi hảo kiếp. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Vọng biểu lộ càng là vô cùng ngưng trọng. Hắn tận mắt chứng kiến qua cái kia một hồi hạo kiếp, so với ai khác đều biết cái kia trong đó kinh khủng. Nếu như bây giờ cựu thiên mười vực phát sinh một lần nữa như thế kiếp nạn, nên như thế nào ngăn cản? Trừ phi chân vũ tại thế, bằng không giữa thiên địa hẳn là không còn có thể ngăn cản cái kia đồ tể cường giả xuất hiện bốn. Hô, sâu đậm thở ra một hơi, Hiên Viên Vô Vọng cố gắng bình tĩnh lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người bọn họ đồng thời cảm thấy một cổ hơi thở kia chợt lóe lên. Hắn vô cùng vững tin, chính là tên kia. Nó lại ngóc đầu trở lại bốn, chỉ là một lần. Không biết nó là mang theo như thế nào báo thủ tín niệm trở về thiên địa, lại đem gặp như thế nào hạo kiếp. Nhìn xem hai vị tiên đế biểu lộ ngưng trọng như thế, Tô Triều Phong không khỏi tò mò hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi đây là? Tô đạo hữu, ngươi có chỗ không biết Đông Phương Kính Thành còn muốn nói điều gì? Hiên Viên Vô Vọng vội vàng ngắt lời nói, lao Đông Phương, nói cẩn thận. Vật kia, không chắc liền tại phụ cận nhìn xem cái gì đâu. Nghe vậy, Tô Triều Phong không khỏi phía sau lưng mắt lạnh, hai lão giả này đang làm cái gì? Không phải là làm cái gì trò đùa quái đản a? Lời nói khiếp người như vậy, chỉnh hắn đều có chút luống cuống. Phải biết, ba người bọn hắn, thế nhưng là đáng mặt tiên đế cự đầu a, dưới gầm trời này, chẳng lẽ còn có đồ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn? Gặp bầu không khí ngưng trọng như thế, Diệp Thu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiếu kỳ nói, bọn hắn đây là thế nào? Ngạc chủ lười biếng lật qua lật lại thân, dùng cái đuôi đem táng chủ hai viên hoàng kim táng thi cho cuốn tới đi cả nhắc, một bộ mười phần bộ dáng hưởng thụ, mảy may không để ý táng chủ cái kia tức đỏ mặt biểu lộ ai biết được. Ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Không nhịn được trả lời, ngạc chủ vốn cho rằng, hôm nay trận đại chiến này, chính là nó trở lại tiên vực đỉnh phong chi chiến, lại không nghĩ rằng bị quấy cục. Nay lại tâm tình mười phần không tốt, vừa rồi càng là tức không đủ, hơi bại lộ một điểm khí tức. Một bên La Sát giống như là phát giác cái gì, nói, có phải hay không là bởi vì ngươi vừa rồi thả cái dám duyên cớ? Lời này vừa nói ra, ngạc chủ trong nháy mắt nổi giận, nói, hôn trướng, ta đường đường ngạc chủ, làm sao lại đánh dám? Vậy khẳng định không phải ta phóng. Ngạc chủ trực tiếp một mực phủ nhận, La Sát một mặt khinh bỉ nhìn xem nó, nếu như hắn không có nhớ là muốn. Phía trước tại Vô Tận Ma vực, nó hắc hắc cả một cái sơn mạch ma dụ linh khoai dược viên, này lại đoán chừng vừa mới tiêu hóa. Lại nói, lão tử sớm bị chân vũ cái kia bức làm thịt, nào còn có năm đó lực uy hiếp. Ngạc chủ mười phần ủ rũ nói, nó bây giờ là càng ngày càng hoài niệm, chính mình cái kia hoành hành bá đạo thân thể đáng chết chân võ, càng nghĩ càng tức giận. Hắn muốn chết liền chết hắn, cần phải đem lão tử cùng một chỗ mang đi. Cái gì thủ, cái gì oán? Nếu bàn về thiên địa này, ai đúng chân vũ oán khí lớn nhất, cái kia không phải ngạc chủ không còn ai. Dù là bây giờ nó đều trở thành tù nhân, vẫn như cũ mạnh miệng, không chịu khuất phục. Nghe đối thoại của bọn họ, Diệp Thu nội tâm âm thầm phân tích, bọn hắn sợ hai đồ vật, cũng không thể thực sự là cái này đần độn a. Hẳn là không đến mức, có lẽ còn có cái gì đáng sợ hơn đồ vật, dấu ở không muốn người biết xóa xỉnh, đây mới thật sự là sợ hãi. Thế nhưng là, dưới gầm trời này, đến cùng còn có như thế nào đáng sợ đồ vật, có thể để cho tiên đế đều như vậy kính sợ? Lại nói, các ngươi nói đồ vật, đến cùng là cái gì? Tô Triều Phong càng thêm hoang mang, Hiên Viên Vô Vọng lúc này đột nhiên nói, Tô đạo hữu, lão phu đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có chút việc, hôm nay đến đây thì thôi, xin được cáo lui trước, ngày khác có thời gian, nhớ kỹ đi Đông Hải tìm ta. Người ta mới hảo hảo tâm tình một phen, nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Nói xong, Hiên Viên Vô Vọng hưu một chút, trực tiếp tại chỗ biến mất. Một giây sau, Đông Phương Kính Thành cũng nói theo, cái kia, Tô đạo hữu, tức phụ ta sinh con, ta phải trở về một chuyến, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Nói xong, hắn quay người lại cũng đi theo biến mất, lưu lại một mặt mộng bức Tô Triều Phong nhã nhã, thanh phật bốn. Đợi lát nữa, sinh con. Mãi mãi ta không phải chết sớm sao? Đông Phương Nhã Nhã đột nhiên khỏe miệng giật một cái này lại xuất hiện một cái con dâu. Tiểu thư, không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta cũng nên đi. Vương Quyền trưởng lão gặp cái này hai hàng chạy nhanh như vậy, lúc này nhắc nhở Nhã Nhã nói. Nhã Nhã nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nội tâm đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ là? Nàng đột nhiên nghĩ đến, Gia Gia thời gian trước đã nói với hắn, bọn hắn một mực tại kiên kỵ đồ vật. Chẳng lẽ nói, vật kia lại trở về? Ý thức được tình huống không đúng, Nhã Nhã bái biệt Diệp Thu, hơn nữa hứa hẹn, sau này có cơ hội, nhất định sẽ đi Sơn Hải vực bái phỏng một chút Nho đạo thánh địa. Nói xong, nàng trực tiếp chạy ra. Một bên khác, Thanh Phượng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này, thận trọng đánh giá Diệp Thu một mắt, lại đưa mắt nhìn Đông Phương Nhã Nhã rời đi. Trong lòng không khỏi cảm thán, Đông Phương gia tộc, ra một vị đương thời khó lường kỳ nữ muội muội, ra ra đây là thế nào? Không hiểu đâu, sẽ không lại là cây gân nào dựng sai đi. Một bên Thanh Loan này lại còn tại đứng máy trạng thái, Thanh Phượng liếc nàng một cái, ôn nhu thì thầm nói, tỷ tỷ, không thể nói như vậy ra ra. Người chuyến này đi ra, chơi cũng chơi chán, cùng bằng hưu nói lời tạm biệt, cùng ta trở về đi, cha đang ở trong nhà chờ đây. Nghe vậy, Thanh Loan có chút không muốn, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể nói, tốt ta, vậy ngươi cho tỷ tỷ một chút thời gian, ta muốn cùng Nguyệt Nhi muội muội thật tốt nói tiếng đừng ân. Thanh Phượng nhàn nhạt trả lời một câu, không có cự tuyệt, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Minh Nguyệt, nội tâm cũng là có chút rung động. Không nghĩ tới, tỷ tỷ đi ra chuyến này, vậy mà có thể nhận biết như thế kinh diệm nữ tử, hơn nữa nhìn các nàng như hình với bóng, thân mật như thế dáng vẻ, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất là, nữ tử này lại còn là Diệp Thu vị hôn thê. Đã như thế, Hiên Viên gia có tính không là liên lụy Diệp Thu một đường dây này. Nghĩ tới đây, Thanh Phượng không khỏi hội tâm nở nụ cười, không nghĩ tới tỷ tỷ đánh bậy đánh bạn, ngược lại là cho Hiên Viên gia mang đến một món tài sản khổng lồ đối với bọn hắn loại này thế gia mà nói, cái gọi là tài phú. Tuyệt đối không phải cái gì thực tế tính chất tiền tài, mà là tương lai bảo đảm, cùng với đạo lý đối nhân xử thế. Trên một điểm này, Thanh Loan liền làm phi thường tốt, có nàng tầng quan hệ này tại, ít nhất tương lai mặc kệ phát sinh cái gì, Hiên Viên gia cũng có thể bảo toàn tự thân. Hết thảy đều kết thúc, theo Kim gia rời đi, trận này náo kịch cũng tuyên cáo triệt để kết thúc. Thế nhưng chỉ là đối với những người khác mà nói, đối với Diệp Thu, cuộc náo kịch này vừa mới bắt đầu bốn. Lúc này, tại tất cả mọi người chăm chú, Diệp Thu chậm rãi đi đến trong chiến trường ở giữa, hô lớn, "Hào Quang, ngươi xong." Chương 735. Hoa Kinh Vũ cuối cùng tỉnh cầu, sinh tử đọ sức. Chương 735. Hoa Kinh Vũ cuối cùng tỉnh cầu, sinh tử đọ sức. Vành muốn. Một tiếng sét vạch phá cửu tiêu, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cho là chiến đấu đã kết thúc, nhưng không nghĩ, tại giải quyết xong Kim gia sau đó, Diệp Thu trở tay trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Hào Quang Thánh Điện, cùng với còn lại 7 đại thánh điện. Giờ khắc này, Hào Quang Thánh Chủ trên mặt triệt để bị bối rối bao phủ, trước đây tất cả cục diện đối với Diệp Thu mà nói cũng là một cái tử cục, nhưng hôm nay kịch bản đảo ngược, như kế tỉ mỉ đây hết thảy hắn trở thành cái kia trong hũ 334. Ánh mắt bối rối, Thánh Chủ không cam lòng nhìn về phía Tô Triều Phong trong lòng khủng hoảng bất an. Thấy vậy, Hoa Kinh Vũ kéo lấy toàn thân vết máu thân thể, lại một lần nữa đứng tại trước mặt Diệp Thu, nói: Diệp Thu, đến một bước này, ta Hào Quang không có gì đáng nói. Bất quá, ta còn có một cái thỉnh cầu, không biết ngươi có hay không cái này quyết đoán, có thể cùng ta chân chính đọ sức một hồi, một trận chiến định sinh tử, như thế nào? Nếu như ta thắng, ngươi cùng ta Hào Quang chi ân oán liền xóa bỏ; nếu như ta thua, ta Hào Quang chi sinh tử, mặc cho ngươi bài bố. Giờ khắc này, Hoa Kinh Vũ cơ hồ là được ăn cả ngã về không, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Hắn hiện tại, nhân sinh chỉ có một cái tiếc nuối, đó chính là không thể tự tay đánh bại Diệp Thu đánh một trận, bại một hồi, đây đã là trong lòng của hắn lớn nhất chấp niệm, nếu như có thể trước khi chết, có thể cùng Diệp Thu tới một hồi đúng nghĩa đọ sức, một trận chiến quyết sinh tử, vô luận thắng thua, hắn đều nhận bốn. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất đường sống. Nếu như Diệp Thu không đồng ý, Tô Triều Phong một khi ra tay, toàn bộ Hào Quang trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhìn xem cứng rắn như vậy Hoa Kinh Vũ, ánh mắt kia cực nóng, thường hực chiến ý, Diệp Thu nội tâm huyết dịch cũng dần dần sôi trào lên. Chiến, thú vị, sắp chết đến nơi, còn tại dãy rủa sao? Bất quá, ngươi thật cảm thấy mình có thể chiến thắng ta sao? Bằng ngươi cái kia không đáng kể sức mạnh, vẫn là nói, cái kia cái gọi là thanh đế. Hoa Kinh Vũ cái này một điều thỉnh cầu, nhìn như thiên ý vô phùng, nhưng mà đối với Diệp Thu mà nói, lại không có bất luận cái gì tác dụng thực tế, bởi vì hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn, nếu như hắn thua, chính xác có thể không truy cứu. Nhưng không có nghĩa là Tô Triều Phong không truy cứu a. Hắn là hắn, Diệp Thu là Diệp Thu, cái này không giống nhau. Huống chi, bên kia còn có một cái Diệp Cần đâu, hắn sẽ bỏ qua Hào Quang Thánh Điện sao? Rõ ràng sẽ không, vô luận là nghe Triều Kiếm Các, vẫn là Diệp gia hơn vạn nhân khẩu mệnh, Hào Quang đều phải chết. Bất quá, tất nhiên đối phương muốn chết ở trong tay chính mình, Diệp Thu cũng không thể không tắc thành cho bọn hắn, để cho bọn hắn chết có giá trị, không thể chết vô ích. Dù sao, những thứ này huyết đều là khó được bảo bối a ha ha tốt. Hôm nay ta liền tự tay gãy ngươi ngông nền, đem ngươi đạp xuống vũng bùn, để cho biết rõ cái gì gọi là ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng nhật nguyện tranh huy. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc xuất ra. Nếu là bại, ngươi nhưng là bị lao tội. Diệp Thu một tiếng cùng tiếu, đánh tới tình cảnh một bước này, kỳ thực hắn cũng đã đến đáy bài ra hết, ngoại trừ một cái ngạc chủ, cơ hồ không giữ lại chút nào. Nhưng mà, thì tính sao? Mặc kệ Hoa Kinh Vũ còn có cái gì chiêu, hắn đều nhất định thắng. Tuy nói Hoa Kinh Vũ thực lực vẫn luôn rất mạnh, có thể nói hắn là Diệp Thu gặp phải đối thủ bên trong thực lực tối cường một cái. Không đúng, không thể nói thực lực tối cường a, nhưng đáng nhắc tới chính là ý chí chiến đấu của hắn, thậm chí ẩn nút năng lực, quả thật làm cho người sợ hãi thán phục. Nhiều năm như vậy, một mực cất giấu, chỉ còn chờ một ngày này bộc phát, làm gì? Trời không tội lòng người, một trận chiến này, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại Diệp Thu bên này, hắn chú định một giấc mộng dài khoảng không nhi tử. Không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi không thể cùng hắn đánh. Mắt thấy nhi tử muốn liều mạng, thánh chủ vội vàng ngăn cản, làm gì? Hoa Kinh Vũ lại chợt nói, phụ thân, một trận chiến này, ta nhất định phải đánh thắng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Nghe vậy, thánh chủ bất đắc dĩ một tiếng thở dài, rơi xuống hối hận nước mắt. Là hắn, một tay đem thánh điện đẩy về phía Diệp Vong, nếu như trước đây, không phải hắn khăng khăng muốn bắt Diệp Thu, làm sao đến mức rơi vào nông nỗi như thế? Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, trước đây một cái nhỏ bé như thứ kiến cỏ tầm thường, bây giờ đều trở thành hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, nội tâm của hắn cũng chỉ có thể ký thác tại, Hoa Kinh Vũ có thể đánh thắng trận này căn bản không có khả năng đánh thắng chiến đấu. Cũng chỉ có hắn đánh thắng, Hào Quang mới có thể tranh thủ tới một chút hy vọng sống hài tử, ngươi không nên đáp ứng hắn. Cuộc phân tranh này, sớm đã không có bất kỳ cái gì lo lắng, cần gì phải phiền toái như vậy. Gặp Diệp Thu đáp ứng Hoa Kinh Vũ thỉnh cầu, Lão Thần Vương không khỏi quên. Nhưng không nghĩ, Tô Triều Phong bình tĩnh trả lời, để cho hắn đi đánh đi. Trong lòng của hắn đối với Hào Quang thống hận, không giống như chúng ta bất kỳ một cái nào ít người, cũng chỉ có để cho đích thân hắn chấm dứt cái này một cái ân oán, mới có thể rửa sạch trong lòng của hắn hận. Tô Triều Phong không có ngăn cản, hắn đại khái có thể một tay trấn áp Hào Quang, dễ như trở bàn tay giải quyết chiến đấu. Nhưng hắn không có, chỉ cần có thể để cho Diệp Thu giải khai khúc mắc, trong lòng của hắn điểm này oán giận, lại coi là cái gì? Nghe vậy, Lão Thần Vương cũng sẽ không thuyết phục, tất cả mọi người nhao nhao lui về sau, đem chiến trường để lại cho hai người trẻ tuổi. Hiên Thanh Vương lui về phía sau vừa đứng, chuẩn bị xem vị này trong truyền thuyết, khuấy động thiên địa đại thế nhân vật, đến cùng có thủ đoạn gì. Ngược lại cũng không kém một hồi này, hiếm thấy đi ra một chuyến, có thể kiến thức đến trường hợp như vậy, nếu là không nhìn cái đã nghiền, cái kia thực sự thật là đáng tiếc. Trên sân bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt, hai người tại tập trung xúc thế, cả người huyết mạch đều đang tiêu đốt. Diệp Thu lấy 11 cảnh khí thế, vậy mà có thể cùng 12 cảnh sơ kỳ Hoa Kinh Vũ đạt đến lực lượng tương đương trạng thái, trong lúc nhất thời để cho tại chỗ tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi, khí thế thật là khủng bố. Đây chính là thiên địa đệ nhất phong lưu khí phách sao? Hai người này, vô luận là cái nào, cũng là vạn người không được một nhân trung chi long, giữa bọn hắn cũng chỉ có thể sống một cái, đây là thiên mệnh chi nhân số mệnh quyết đấu. Muốn thành tựu vô thượng tiên đạo chính quả, nhất định phải có loại quyết đoán này, trăm ngàn vạn người tranh nhất tuyến tiên cơ, đây chính là thời đại tăng cốc, tương lai chúng ta cũng sẽ trở thành trong bọn họ một người đối thủ, chỉ là Lâm Thanh Sang bọn người muốn nói lại thôi. Hai người này mang đến cảm giác gáp bách quá cường liệt, cùng thuộc cái này dưới một cái thời đại, bọn hắn phải nên làm như thế nào mới có thể tranh qua bọn hắn. Vậy muốn quần quần tiên lôi kết thúc, trong tay Diệp Thu một cái chân vũ kiếm, toàn thân tản ra đầy trời huyết khí, bây giờ trong cơ thể hắn máu tươi đã triệt để sôi trào, đạt đến đỉnh phong trạng thái. A cái này huyết mạch phấn trương cảm giác, để cho người ta hưng phấn, 10 năm uống máu liền vì hôm nay một trận chiến này. Kinh hoàng thế nhân, thiên uy đã tới, cảm thụ một chút ma thần trung cực hoảng sợ a ha ha. Một tiếng cùng thiếu, Diệp Thu đột nhiên bạo khí, trong chốc lát phô thiên cái địa màn máu mở ra, bao phủ hơn phân nửa thiên địa. Một tôn ma thần tại cửu thiên quan sát xuống, mở ra cái tia máu đỏ hai mắt, cường đại mà thần bí. Cảm thụ được cái này một cỗ khí thế kinh khủng, Hoa Kinh Vũ trong lòng run lên, nội tâm cũng càng thêm hưng phấn, chính là loại cảm giác này. Nhưng nếu không có sinh cơ, vậy ta liền giết ra một đường máu. Đến đây đi, Diệp Thu. Vậy muốn một gốc thanh liên nối thẳng cửu thiên, hạo nhiên hàng thế, tại tịnh thế chi pháp rửa sạch Diệp Thu ma khí. Cái kia máu đỏ mà trời cũng vào lúc này bị áp chế tới, Hoa Kinh Vũ triệt để bạo phát. Chương 736 Tam giáo chi pháp hiện ra, thần uy trên trời rơi xuống. Chương 736 Tam giáo chi pháp hiện ra, thần uy trên trời rơi xuống. Vậy muốn trong chốc lát, song kiếm đối bính, cái kia kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt gạt ra, toàn bộ chiến trường nhấc lên một hồi cuồng sa ha ha. Một tiếng cùng thiếu, thời khắc này Diệp Thu cũng là tiến nhập trạng thái hưng phấn, đây mới thật sự là dốc hết toàn lực chi chiến, hắn mong đợi đã lâu đại chiến đến một bước này, Hoa Kinh Vũ đã không có lưu lại bất luận cái gì chỗ trống, cái kia đầy trời thanh liên tịnh thế chi lực không ngừng rửa sạch Diệp Thu ma khí. Làm gì? Diệp Thu chính là ngập trời ma thần, hắn ma khí liên tục không ngừng, người cho rằng chỉ bằng chút thủ đoạn này liền có thể đánh bại ta sao? Cuồng vọng. Một tiếng nổi giận, Hoa Kinh Vũ thuận thế từ đại địa nhảy cẫng lên, giống như một quả như đạn tháo, lần nữa hướng Diệp Thu giết tới đây. Cái kia kinh khủng kiếm khí, chân kinh tứ tọa đối mặt bá đạo hùng mãnh như vậy thế công, Diệp Thu không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, trong lòng bàn tay hơi hơi chắp tay trước ngực, đột nhiên, một cái cực lớn chữ vạn quyết phù hiện ở trước người. Vành muốn, một trường đột nhiên vỗ xuống, Phật môn chấn kinh, đây là Đại Nhật Như Lai chấn kinh. Cái kia đến từ phương Tây Phật quốc thế giới không minh đại sư ánh mắt rung động, trước đó hắn hoàn toàn không biết, Diệp Thu lại cũng tu hành Phật môn bảo điện. Hảo một cái linh lung tuệ tâm kỳ lân, tuổi còn nhỏ, liền nắm giữ như thế cao sâu Phật pháp, nếu như có thể trở thành ta người trong Phật môn, hơi lấy điểm hóa, tương lai chú định có thể trở thành thiên địa một lớn bá chủ. Giờ khắc này, Không Minh đại sư phảng phất thấy được hy vọng, ánh mắt si mê bốn. Dạng này thiên tài, Phật môn thế giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, trong lòng không khỏi lên một tia lòng yêu tài. Làm gì? Nghe được hắn lời nói, sau lưng một cái Phật môn trưởng lão nói, A Di Đà Phật, sư huynh. Kẻ này thân kiêm Phật Nho Ma Tam giáo chi pháp, chỗ đi chi lộ, chính là đại đế tam giáo hợp nhất con đường, há có thể cam tâm vào ta Phật môn, chuyên tâm khổ tu, tham thiền ngộ đạo. Lời này vừa nói ra, Không Minh ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia thất lạc, nói, kẻ này, cùng ta Phật hữu duyên, nếu không thể vào ta Phật môn, thực sự thật là đáng tiếc. Thôi, thôi. Lắc đầu, Không Minh đại sư cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, trừ phi Diệp Thu có thể từ bỏ ma đạo, Phật môn có thể chứa đựng hắn. Bằng không, Phật môn tuyệt không có khả năng cho phép một cái ma đạo dị loại dung thân tại bọn hắn Phật quốc thế giới. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Thu đi chi đạo lộ chính là tam giáo hợp nhất chi lộ, lại thể nội ma đạo khí diễm đang nổi, thậm chí vượt trên còn lại hai đạo. Hắn không có khả năng từ bỏ. Huống chi, coi như hắn không tu ma đạo, lấy khổng lồ bối cảnh thân thế, hắn còn có tiên đạo, kiếm đạo hai con đường này có thể đi. Há lại sẽ vô duyên vô cớ tiến vào hắn Phật môn thế giới. Nghĩ tới đây, Không Minh ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, trên vạn năm này tới, Phật môn suy yếu, thế hệ trẻ tuổi càng là càng thêm cao thấp không đều, khó khăn ra một cái thiên tài kiệt xuất. Nếu như cứ thế mãi, Phật môn tất nhiên sẽ càng thêm suy sụp, trở thành trong đại thế giới một tiểu chi. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn hết sức không cam lòng, thậm chí sinh ra một tia tà niệm. Tục ngữ nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bây giờ đang lúc thịnh thế, thiên tài lớp lớp, nếu như thật có thể để cho Phật môn thịnh hưng, dù là trả giá thân bại danh liệt hạ chẳng, hắn cũng nên đụng một cái mới là hảo một tay Phật môn tay. Không nghĩ tới hắn vậy mà tu hành Phật môn chi pháp. Trong đám người, Thanh Phượng ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngoài ý muốn. Nàng sớm đã nghe Diệp Thu thân kiêm nho đạo, ma đạo chi pháp, chính là đương thời có 102 chi tư, lại không nghĩ rằng hắn lại còn đồng thời tu luyện Phật pháp đã như thế, hắn đã gọp đủ tam giáo chi pháp, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành cái này cựu thiên chi thượng, nhất đẳng nhân vật thật là lợi hại. Không hổ là Nguyệt Nhi muội muội vị hôn phu, cái này một tòa đại kim thân, nhìn xem liền dọa người, không biết cùng phía trước cái kia hai tôn pháp tượng so ra, cái nào lợi hại hơn. Một bên Thanh Loan sáng mắt lên nói, Thanh Phượng nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn về phía tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ, ngươi gặp qua hắn thi triển những thứ khác hai tòa pháp tượng? Đương nhiên gặp qua a. Phía trước tại Côn Bằng xào huyệt thời điểm, hắn lấy một người, đồng thời đối chiến mấy trăm tên thiên kiêu vây công, lấy sức một mình, đồng thời mở ra hai tôn pháp tượng đại chiến, kiên trì chừng mấy ngày. Lời này vừa nói ra, Thanh Phượng đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, một cái pháp tượng mở ra, đối với lực lượng trong cơ thể tiêu hao liền đã khá lớn. Hắn vậy mà đồng thời mở ra hai cái, hơn nữa còn giữ vững được mấy ngày. Gia hỏa này lực lượng trong cơ thể, chẳng lẽ còn có thể quần quật không ngừng hay sao? Cái này quá kinh khủng, thường nhân nếu là muốn mở ra pháp tượng, có thể không dùng đến nửa giờ liền có thể tiêu hao hầu như không còn. Hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy, hắn đến cùng là làm sao làm được? Hơn nữa, tu luyện ra một tôn pháp tượng cũng đã là khó như lên trời sự tình, hắn vậy mà đồng thời nắm giữ ba tôn pháp tượng. Theo lý thuyết, hắn tam giáo chi pháp cũng đã tu luyện đến cực hạn, chỉ kém một bước hợp đạo, liền có thể thành tựu võ đạo chân thân, tái diễn chân võ đạo lộ. Nghĩ tới đây, Thanh Phượng không khỏi kinh hãi, nếu như vừa rồi trong nội tâm nàng chỉ là kinh ngạc mà nói, như vậy hiện tại đã biến thành rung động không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này tiềm lực vô cùng vô tận, khó trách gia gia coi trọng hắn như vậy. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, lại nghĩ tới trước khi đến Đông Phương gia vị công chúa kia, cũng là như thế coi trọng hắn. Thanh Phượng không khỏi nói, "Tỷ tỷ, một hồi ngươi không cần cùng ta trở về, vị kia Minh Nguyệt cô nương, ta nhìn người rất tốt, tâm địa thiện lương, lại thiên tư thông minh, ngươi đi theo nàng, hẳn là có thể học được không ít thứ." Nghe vậy, Thanh Loan vui mừng, nói, "Thật sự?" Thanh Phượng mỉm cười, nói, "Đương nhiên là thật sự, tỷ tỷ. Ngươi lần này đi ra, liền hảo hảo chơi một cái thông khoái a, không cần phải gấp về nhà, cha bên kia." "Ta đi cùng hắn nói." "Quá tốt rồi. Muội muội, ta yêu ngươi chết mất." Hưng phấn ngoài, Thanh Loan trực tiếp bị muội muội tới một cái yêu ôm một cái, Thanh Phượng khỏe miệng giật một cái, nhu nhược kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, khó mà chống đỡ tỷ tỷ yêu thương. Vây muốn. Theo Diệp Thu đại nhật như lai trưởng một trường vỗ xuống, trong chốc lát, thiên địa vang minh, một tòa cực lớn kim thân Phật tượng theo sát một trường rơi xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không đều bị đánh rung chuyển phốc. Hoa Kinh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, Diệp Thu cũng thiếu, ha ha. Hoa Kinh Vũ, ngươi xong. 100 đàn thiên tiên túy vào trong bụng, khát máu ma thần huyết mạch kích phát đến cực hạn, thời khắc này Diệp Thu như vào thần cảnh. 12 cảnh lại như thế nào? Đừng nói ngươi chỉ có nho nhỏ 12 cảnh, cho dù là trước đây tăng chủ, cũng phải bị ta nhấn trên mặt đất ma sát. Mặc dù, bây giờ Diệp Thu trong tay không có Phật Đà Xá Lợi thì tính sao? Đánh ngươi một cái Hoa Kinh Vũ, cái này 100 đàn thiên tiên túy, chính là cho ngươi cao nhất tế phẩm. Ngươi muốn? Đại địa xương ngủ đầy trời, Hoa Kinh Vũ thân thể gầy yếu kia, hung hăng nện ở bên trên đại địa, cuốn lên vạn trượng bụi trần. Hắn trên mặt tái nhợt, bây giờ lại không nửa điểm huyết sắc, cái kia đỉnh đầu thanh liên, cũng vào lúc này trở nên vô cùng ảm đạm bại sao? Ánh mắt bên trong thoáng qua không cam lòng, giờ khắc này hắn đã đến sức mạnh cực hạn, nhưng mà vẫn là không cách nào đem Diệp Thu trọng thương. Phản phất tại trước mặt hắn một đạo thân ảnh kia, liền như là một tòa không thể vượt qua như núi lớn. Nhìn xem hắn thân ảnh chật vật, Diệp Thu lạnh nhạt nói, "Ta đã từng không chỉ một lần nói qua, đợi một thời gian, ta tất nhiên sẽ nhường ngươi hảo quang thánh điện, trả giá giá thê thảm. Bây giờ, các ngươi báo ứng tới." Chương 737. Hợp đạo. Tha thứ ngươi là chuyện của bọn hắn. Chương 737. Hợp đạo. Tha thứ ngươi là chuyện của bọn hắn. Diệp Thu một tiếng này băng lãnh, mà tràn ngập sát ý âm thanh rơi xuống, Hoa Kinh Vũ bây giờ, ánh mắt bên trong không thấy chút nào nửa điểm sám hối chi ý, hắn chỉ hận, tự mình làm không đủ tuyệt, trong đời hắn một lần duy nhất có thể giết chết Diệp Thu cơ hội, chính là tại hạ giới thời điểm, một lần kia cơ hội đánh lén. Làm gì hắn lúc đó, căn bản không có ý thức được Diệp Thu nắm giữ phục sinh năng lực, để cho hắn bỏ lỡ một cơ hội này. Bây giờ, chờ đợi hào quang kết cục chính là, giống như Diệp Thu nói như vậy, báo ứng cuối cùng vẫn là tới bốn. Kinh Hoàng Thiên Uy phía dưới, Diệp Thu băng lãnh giơ tay lên bên trong chân võ kiếm, đang lúc hắn chém xuống một kiếm lúc không. Một tiếng không cam lòng truyền đến, thánh chủ không cách nào trơ mắt nhìn nhi tử chết ở trước người mình, không để ý tính mệnh nào tới, một cái bảo vệ nhi tử Diệp Thu, ngươi không thể làm như vậy, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi chính là Nho đạo chí tôn, lại là Phật đạo đại gia, nên có lòng từ bi. Trước đây, tất cả tội ác cũng là một mình ta tạo thành, cùng ta nhi tử không quan hệ, ta khẩn cầu ngươi, buông tha nhi tử ta một ngựa, chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, lão phu cái mạng này, ngươi cứ việc cầm đi. Vì nhi tử tính mệnh, bây giờ hào quang thánh chủ cũng là không đếm xỉa đến, hắn tình nguyện chính mình chết tại chỗ, cũng không nhẫn tâm nhìn xem nhi tử chết thảm tại trước mắt mình. Nhìn xem trước mắt cái này, nước mắt tuôn đầy mặt, hiển thị rõ chật vật lao đầu, tất cả mọi người ở đây không khỏi bị tâm tình của hắn phủ lên, thật đúng là ứng nghiệm một câu kia cách ngôn, người sắp chết lời nói cũng thiện. Bây giờ rơi vào phần này ruộng đồng, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thượng tiên có đức hiếu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hoàn toàn tương báo khi nào. Trong lúc nhất thời, vô số người cảm thụ rất sâu, bây giờ thánh chủ bộ dáng đáng thương kia, ngược lại để bọn hắn lên một điểm lòng chắc ẩn. Bất kỳ một cái nào làm cha, như thế nào nhìn tận mắt con của mình chết ở trước mặt mình. Thánh chủ đã bỏ đi chống cự, bây giờ cũng chỉ có cầu khẩn, hy vọng Diệp Thu có thể phóng Hoa Kinh Vũ một ngựa. Hắn giờ phút này, không còn là cao cao tại thượng hào quang thánh chủ, mà là một vị đáng thương lão phụ thân. Như thế long trời lỡ đất thân phận chuyển đổi, cũng là để cho đám người không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn to lớn như vậy phản ứng, Diệp Thu nhưng như cũ mặt như sương tuyết tha cho hắn một mạng. Ha ha. Giờ khắc này, Diệp Thu triệt để cười tại ngươi đầy trời sắp đặt, muốn hãm ta vào chỗ chết thời điểm, có từng nghĩ tha ta một mạng. Tại ngươi sát hại Diệp gia, kiếm cát, hơn vạn nhân khẩu mệnh thời điểm, có từng nghĩ, bọn hắn cũng là người vô tội. Đến hôm nay một bước này, ngươi còn nghĩ để cho ta mở một mặt lưới. Thời khắc này Diệp Thu, nhãn thần thông hồng, đầy trời sát ý căn bản không che giấu được. Tha cho hắn dễ dàng, thế nhưng là chết đi kia hơn vạn người vô tội tính mệnh, ai tới thay bọn hắn kêu oan? Không. Diệp Thu, ngươi không thể làm như vậy, ta hảo quang đã biết sai, lão phu cũng nguyện tiếp nhận cái này tất cả nghiệp quả, khẩn cầu ngươi buông tha nhi tử ta một mạng, ta liền cái này một đứa con trai, ngươi không thể đuổi tận giết tuyệt. Thánh chủ còn tại đau khổ cầu khẩn, Diệp Thu không chút nào không thay đổi sắc mặt, nói, tha không buông tha các ngươi, đó là bị các ngươi tàn nhẫn sát hại những cái kia vô tội sinh mệnh sự tình, mà ta muốn làm chính là tiễn đưa các ngươi xuống gặp bọn họ. Không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống, Diệp Thu trong mắt cũng không cho phép một chút xíu cắt sỏi. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đến một bước này, còn có cái gì dễ nói? Tha Hoa Kinh Vũ dễ dàng, lấy thiên phú của hắn, ngày khác lại ngóc đầu trở lại thời điểm, Diệp Thu lại nên kết cục như thế nào? Bất cứ chuyện gì đều có chuyển cơ, duy chỉ có đối với chuyện như thế này, người nào tới van cầu tình đều không dùng. Vay muốn, quần quần tiên lôi phía dưới, thiên uy đã tới, chỉ thấy cái kia cựu thiên mây đen, một cái cự kiếm chậm rãi tạo ra, mắt thấy muốn tạo thành thần phạt chi ý hào quang thánh chủ nội tâm hoảng hốt, bây giờ hắn đã biết rõ, sự tình đã đến không cách nào quay lại chỗ trống. Diệp Thu kẻ này, càng như thế tâm oan, nghị hãm hắn vào chỗ chết. Diệp Thu, ánh mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng, đầy trời thánh quang trong nháy mắt nở rộ, thánh chủ đã làm xong cuối cùng vật lộn chuẩn bị. Thấy cảnh tượng này, Diệp Cẩn, Thần Vương, lão Thần Vương đám người nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch lão già này, sắp chết đến nơi, còn nghị phản kháng. Diệp Cẩn hừ lạnh một tiếng, hắn so bất luận kẻ nào đều nghĩ giết chết hào quang thánh chủ, không vì cái gì khác, liền vì Diệp Thiên Khải một người, hào quang thánh chủ liền đã đủ chết đến mấy trăm lần. Hôm nay, dù là Diệp Thu lòng từ bi trí tâm, buông tha thánh chủ, hắn cũng không khả năng buông tha bọn hắn. Mà đổi thành một bên, Tô Triều Phong từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn xem một màn này, đối với Diệp Thu quyết định, nội tâm vô cùng tán thành, không hổ là ta kiêu ngạo nhất cháu ngoan, đối đại địch nhân, liền nên tâm ngoan như thế. Nhân từ nương tay người, chú định khó thành đại khí. Hắn một mực chờ đợi chờ Diệp Thu quyết định, nếu như Diệp Thu thật buông tha thánh chủ, hắn sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp chém giết cái thai hòa này, vì Diệp Thu tương lai, dọn dẹp hết thể tiềm tàng nguy hiếp. Nhưng kết quả rất để cho hắn hài lòng, Diệp Thu không có nửa điểm mềm lòng, điểm này liền so Diệp Thanh mạnh rất nhiều. Cái này cũng là hắn tại coi trọng Diệp Thu trên người phẩm chất một trong, đối với địch nhân, chưa từng nương tay Diệp Thu. Đây là ngươi bức ta. Mắt thấy cái kia một cái thẩm phán chi kiếm sắp rơi xuống, thánh chủ đột nhiên bộc phát bốn. Không, phụ thân. Hoa Kinh Vũ sụp đổ rơi lệ, hắn điên cuồng tính toán ngăn cản, nhưng thánh chủ lại kiên quyết như thế. Chỉ thấy lấy hắn đột nhiên đăng thiên dựng lên, trong chốc lát ngàn vạn đầu thanh liên tại tứ phương thiên địa tụ đến, á không cần, ta không muốn chết. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, đám người ngạc nhiên nhìn lại, phát hiện cái kia hoa bất phàm, thất khiếu chảy máu, lực lượng trong cơ thể hóa thành từng cái dây leo, hướng về hào quang thánh chủ bay đi. Không đến chỉ trong chốc lát, hắn liền biến thành một bộ tử thi, người khô bốn. Như thế làm người ta sợ hãi tràn diện, choáng váng tất cả mọi người ở đây. Cùng trong lúc nhất thời, các địa phương hào quang thánh điện phân điện, nó môn hạ kinh diễm nhất chắc tuyệt thánh tử nhao nhao chết thảm, lực lượng dùng tốc độ cực nhanh, hướng về thánh chủ bay tới bốn. Thanh đế hóa thân. Trông thấy một màn này, Thanh Phượng ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra thánh chủ thi triển đạo pháp, chính là cái kia hào quang thánh điện tuyệt học, thanh đế chi pháp. Hắn muốn làm gì? Hợp đạo sao? Hơn ngàn gốc thanh đế pháp tượng hợp thể, sẽ sinh ra như thế nào nghịch tiên biến hóa? Trông thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy lấy thánh chủ khí tức đang không ngừng tăng vọt. cái này vốn là hắn vì nhi tử chuẩn bị hậu chiêu, không nghĩ tới cuối cùng để cho hắn cho dùng tới. Dưới chín tầng trời, hắn hết thể gieo 3000 gốc thanh đế chi pháp, trưởng thành cũng chỉ có lắc đắc không có mấy chục gốc. Nguyên bản xuất sắc nhất cái kia một gốc phôi thai, càng làm cho Diệp Thu chém mất, trực tiếp hủy thánh chủ vạn năm đại kế. Cái này cũng là hắn vì cái gì dồn ép không tha như thế, muốn đưa Diệp Thu vào chỗ chết duyên cơ thanh đế hóa thân. Có chút ý tứ, lão giả, không nghĩ tới giấu như thế sâu a. Vậy ta thì càng không thể lưu ngươi. Trông thấy một màn này, Diệp Thu rốt cuộc minh bạch, hào quang thánh chủ như thế tốn công tốn sức bồi dưỡng nhiều như vậy thanh liên gốc nguyên nhân. Giờ khắc này, dưới chín tầng trời, ngoại trừ trong cơ thể của Hoa Kinh Vũ cái kia một gốc bản gốc, còn lại tất cả phôi thai toàn bộ bị thánh chủ cưỡng ép thu tới, hoàn thành hợp đạo. Nếu như dựa theo hoàn mỹ nhất dự thiết, cái này một cái hợp đạo người, hẳn là Hoa Kinh Vũ mới đúng, cũng chỉ có hắn có thể hoàn mỹ phát huy ra hợp đạo hiệu quả. Làm gì hắn giờ phút này đã bị Diệp Thu đánh trọng thương. Chương 738, đảo ngược, thanh đế phục sinh. Chương 738, đảo ngược, thanh đế phục sinh. Hảo như bức một cây cỏ, chỉ thấy cái kia cựu thiên chi thượng, một gốc thanh liên nở rộ, ngạc chủ nhìn hoa mắt, không nhịn được chửi bậy. Người xem đi, đây chính là có văn hóa cùng không học thức khác nhau thanh đế tại thế sao? Mượn trăm ngàn năm nghiệp lực, dung hội vào một thân, thành cựu thanh đế pháp tượng, gia hỏa này không phải là muốn phục sinh thanh đế a? Một bên táng chủ đột nhiên nói, hắn rất sớm phía trước liền cùng thánh chủ đã từng quen biết, một mực hết sức rõ ràng hắn tại bí mật chủ tính kế hoạch gì, nhưng lại không biết hắn đến cùng đang lộng thứ gì. Bây giờ thấy cảnh này, hắn giống như hiểu rồi cái gì, nội tâm lập tức kinh hãi. Ngươi giỏi lắm Hà Quang, dạ tâm có đủ a? Liên bực này cấm kỵ chi pháp đều đã vận dụng, tính toán dùng tới ngàn đầu tính mệnh phục sinh thanh đế, cái gọi là 3000 gốc thanh liên chẳng qua là thánh chủ ngụy trang, bọn hắn chân chính ý nghĩa tồn tại chỉ là vì hợp đạo nhi tồn tại. Khó trách thánh chủ như thế khổ tâm kinh doanh, nuôi dưỡng nhiều như vậy thanh liên gốc, nguyên lai là vì cái này bốn. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, nhìn xem cái kia đầy trời thanh liên nở rộ, kia sáng bao phủ toàn bộ thiên địa đều đắm chìm tại trong thánh quang. Ha ha, một tiếng cùng thiếu, thời khắc này thánh chủ tu vi phi tốc tăng vọt, đã đạt đến tiên đế chi cảnh. Bước ra một bước này, hắn giờ phút này vô cùng bành trướng. Diệp Thu, đây là ngươi bức ta, hôm nay cho dù chết ta cũng muốn đem ngươi cùng một chỗ mang đi. Đánh đến một bước này, Hào Quang đã không có đường lui có thể nói, liền khoảng cách này lấy hắn tiên đế thực lực muốn giết chết Diệp Thu dễ như trở bàn tay, cho dù là Tô Triều Phong vị này đỉnh phong tiên đế cũng không kịp ra tay. Mắt thấy Diệp Thu sắp lâm vào nguy cơ, Tô Triều Phong lớn giận, trong nháy mắt dẫn nhất kiếm từ cựu thiên đánh tới. Nhưng không nghĩ, thánh chủ ra tay càng nhanh, thân hình giống như quỷ mị, trong khoảnh khắc đem Diệp Thu nắm ở trong tay. Ai dám lên phía trước một bước, ta lập tức giết hắn. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, thánh chủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn thay đổi cục diện. Trông thấy một màn này, Diệp Cần lớn hoảng, làm gì thời khắc này thánh chủ sớm đã không có nhân tính, chỉ nghe hắn nói, thử, các ngươi thật sự cho rằng ép ta đến một bước này liền có thể làm cho ta vào chỗ chết sao? Ha ha, Diệp Thu a Diệp Thu, ngươi cuối cùng chỉ là một cái cuồng vọng tự đại tiểu bối, ngây thơ cho là lão phu sẽ mặc người chém giết. Hiện tại nhìn lại một chút, cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ nắm ở trong tay của ta, ta tùy thời có thể giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Thu trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hốt hoảng, ngược lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường thanh liên hợp đạo. Thú vị, ngươi cho rằng chỉ bằng trong tay ngươi điểm ấy át chủ bài liền có thể triệt để giết chết ta? Diệp Thu hỏi lại, lời này vừa nói ra, thánh chủ lập tức hoảng hốt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Diệp Thu còn có át chủ bài hay sao? Phải biết, cái mạng nhỏ của hắn bây giờ nhưng là nắm ở trong tay hắn, hắn muốn giết chết Diệp Thu dễ như trở bàn tay. Là ai cho hắn sức mạnh để cho hắn dám nói những lời này? Bây giờ Diệp Thu bị phản chế tại trong tay mình, mặc cho Tô Triều Phong bản sự lại lớn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức thanh chủ không có chút nào để ý tới Diệp Thu cố lộng huyền hư, chỉ là một vị hợp đạo các ngươi bọn này ngu xuẩn nên đón. Vũ trụ đã biết vĩ đại nhất đế, vung xuống á ha ha. Một tiếng cùng thiếu, tại thánh chủ tế dưới đường, trong chốc lát một đạo thánh quang vòng quanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửu thiên chi thượng. Cái kia chính là trong truyền thuyết thanh đế sao? Trong lúc nhất thời toàn trường sôi trào, cái kia đến từ viễn cổ thần minh thánh quang chiếu rọi tại mỗi người trên thân, ấm áp như lúc ban đầu, để cho người ta không tự giác đắm chìm trong đó. Đây là thanh liên thần thánh pháp tắc sức mạnh, có thể rửa sạch giữa thiên địa tất cả tà ác sức mạnh. Diệp Thu cảm thụ được một cổ sức mạnh này, trong thân thể ma khí đang cuộn cuộn sôi trào, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Đây là đỉnh phong tiên đế, không, hợp đạo cũng không hoàn mỹ, cho nên thanh đế cũng không khôi phục hoàn mỹ chi thần, thực lực tự nhiên đại bị hao tổn. Tưởng tượng năm đó, thanh đế cũng là có thể cùng chân vũ đại đế cùng đài đọ sức người, mặc dù hắn cuối cùng không có bước qua đại đế đạo này khoảng cách, nhưng ở cùng thời kỳ, hắn chính là giữa thiên địa tươi đẹp nhất tiên đế một trong bốn. Đặc biệt là hắn cái kia một tay cực kỳ cường hãn tịnh hóa năng lực, đối với thế gian bất luận cái gì phát tắc đều có cực lớn hiệu quả áp chế. Mắt thấy một tôn đến từ viễn cổ thần minh khôi phục, thiên địa chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm vạn dặm, chim thú sợ quá chạy mất, thiên địa phá toái, một đạo hư không khe hở chiếu rọi phía dưới, một đạo thân ảnh kia chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Hắn đôi mắt băng lãnh, mặt như sương tuyết, phản phất giống như một vị cao cao tại thượng thân ảnh, tràn đầy thần tính văn bối hào quang, cung ứng thanh liên diệu đạo tiên đế pháp tượng trên trời rơi xuống, nguyện đế trạch văn vật, tia sáng chiếu rọi hậu thế con cháu, vì vạn dân cầu phúc. Trông thấy thanh đế pháp tượng một khắc này, hào quang thánh chủ cùng với hào quang thánh điện tất cả mọi người đón đầu liền bái. Phương viên trăm vạn dặm bên trong, vô số sinh linh cũng tùy theo bái cái kia vô thượng thần minh, cái kia ngàn vạn tín ngưỡng chi lực vào tới, toàn bộ bị thanh đế hấp thu à? Một tiếng cảm thán, thanh đế không ngừng hấp thu cái này một cỗ tín ngưỡng chi lực, loại kia lâu ngày không gặp cảm giác, để cho hắn say mê bản đế, đã ngủ say vạn vạn năm lâu, không nghĩ tới người hậu thế còn có người có thể nhớ kỹ bản đế. Trong lòng có chút cảm khái, hắn biết, phục sinh hắn người, chính là trước mắt Hào Quang Thánh Chủ. Hắn chính là năm đó truyền thừa giả một trong, một mực tại tuân theo hắn di chí, cố gắng tìm kiếm phục sinh biện pháp của hắn. Có thể có như thế lòng trung thành, Thanh Đế hết sức vui mừng, lập tức nói, hậu thế văn bối, ngươi làm không tệ, cái này cỗ pháp thân, mặc dù không có đạt đến bản đế đỉnh phong lúc 1/10 cường độ, nhưng cũng đủ. Nghe vậy, Thánh Chủ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, tố cáo, nhận được Thanh Đế phúc phận hậu thế văn bối không dám quên đi, chỉ hận tặc nhân làm loạn, tầng tầng trở ngại, văn bối bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm phục sinh Thanh Đế, mong rằng Thanh Đế thứ tội. Lời này vừa nói ra, Thanh Đế sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh nhạt nói, là người phương nào, dám can đảm ngăn cản bản đế phục sinh? Chính là cái này đáng chết tặc nhân. Trong chốc lát, Thánh Chủ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thu. Nghe vậy, Thanh Đế sắc mặt lạnh lẽo, sắc ý trong nháy mắt phong tỏa Diệp Thu sâu kiến, cũng dám ngăn cản bản đế đại nghiệp, tự tìm cái chết. Vô muốn. Trong chốc lát, ngàn vạn cây cỏ phun trào, giống như cái kia từng đạo kiếm khí hướng về Diệp Thu giết tới đây. Nhưng không nghĩ, Tô Triều Phong nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hắn kiếm khí trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Thanh Đế lông mày nhíu một cái, lại là không nghĩ tới ở đây lại còn cất giấu một tôn tiên đế. Hơn nữa hắn thực lực lại còn trên mình. Đông cảm giác không ổn, Thanh Đế lạnh nhạt nói, ngươi là người phương nào? Ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta sao? Lời này vừa nói ra, Tô Triều Phong lập tức nở nụ cười, lạnh nhạt nói, Thanh Đế, cậu thí, dám đụng đến ta cháu ngoan, ta trước tiên làm thịt ngươi. Tô Triều Phong nhưng không biết cho má gì tiên đế, hắn chỉ thờ phụng Thanh Hoa đại đế. Một cái ngay cả đại đế đều đạp không qua phế vật, hắn cần phải cho đối phương mặt mũi sao? Đừng nói hắn hiện tại, cho dù là thời kỳ đỉnh phong hắn, Tô Triều Phong như cũng không để vào mắt. Vậy muốn, Cửu Thiên lôi quần quần xuống, Tô Triều Phong trở tay tế ra Thanh Hoa kiếm, một khắc này, Thanh Đế trên mặt rõ ràng xuất hiện một chút hoảng hốt, kính sợ Thanh Hoa kiếm. Chương 739, Thanh Đế đào tẩu. Hào Quang, ngươi gặp qua Hắc Cám sao? Chương 739, Thanh Đế đào tẩu. Hào Quang, ngươi gặp qua Hắc Cám sao? Trong tay ngươi, tại sao có thể có Thanh Hoa kiếm? Giờ khắc này, Thanh Đế rõ ràng hoảng loạn rồi mấy phần, thế nhân không hiểu thanh kiếm này uy lực, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Trước kia, vẫn kiếm Bạch Ngọc Kinh thời điểm, hắn chính là thua ở trong tay thanh kiếm này, khi đó chủ nhân của thanh kiếm này chính là hoàn toàn xứng đáng hàng đầu thiên hạ. Nếu không phải đằng sau tới một vị thư sinh, lúc đó chủ nhân của thanh kiếm này đã sớm vấn đỉnh Cửu Thiên chi đỉnh. Thời gian qua đi vạn năm, hắn lại một lần nữa khôi phục, nhưng không nghĩ nên đón hắn lại còn là thanh này quen thuộc kiếm. Chỉ là cầm kiếm người, sớm đã không phải trước đây vị kia hăng hái người trẻ tuổi, mà là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả không. Không có khả năng, Bạch Ngọc Kinh chết sớm, thanh kiếm này cũng đã sớm không thấy, làm sao còn sẽ xuất hiện ở trong thiên địa. Thanh Đế ánh mắt bối rối, vừa mới phục sinh, hắn đều chưa kịp tiêu hóa thế giới hiện tại thế cục, liền đâm đầu vào đụng phải đã từng đem hắn một trận đánh xuống thần đàn kiếm đối mặt hắn hốt hoảng, Tô Triều Phong có thể không quản được nhiều như vậy, chỉ nói, Thanh Đế, cậu đế, hôm nay ta nhường ngươi làm sao tới, như thế nào cho ta trở về. Tô Triều Phong bạo giận phía dưới, đột nhiên phát khởi tiến công, cũng lại không có lo lắng. Trong chốc lát, hai cố cường đại sức mạnh xảy ra va chạm, Thanh Đế trực tiếp bị đánh hoài nghi nhân sinh, khó mà chống đỡ. Kiếm quyết này con đường, cùng với cái kia trong tay chi kiếm, hắn vững tin chính là trước kia thủ đoạn của tên kia không thể nghi ngờ, lúc này không có chút gì do dự. Tại trong thánh chủ cái kia ánh mắt mong đợi, vậy mà sẽ mở một đầu hư không khe hở, trực tiếp chui vào. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, nguyên bản chờ mong đã lâu đại chiến, thánh chủ liều chết đánh cược một lần, không nghĩ tới vậy mà lấy loại kết quả này kết thúc đã từng. Uy danh hiển hách thanh đế, vậy mà chạy trốn. Cái này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Theo lý thuyết, lấy thanh đế kiêu ngạo, hắn làm sao lại chạy trốn đâu? Hơn nữa, Hào Quang thánh chủ như thế phí hết tâm tư đem hắn phục sinh, hắn coi như chạy, cũng nên mang lên thánh chủ mới đúng a, hắn vậy mà tự mình chạy. Ha ha. Thấy cảnh này, Diệp Thu triệt để bật cười, một tiếng kia âm thanh châm chọc tiếng cười rơi vào thánh chủ trong lỗ tai, phản phất giống như một cây châm, hung hăng đâm tại hắn tâm khẩu, đây chính là ngươi tín ngưỡng, phí hết tâm tư cũng muốn phục sinh thần. Nực cười, thật sự là quá buồn cười Hào Quang. Sự ngu xuẩn của ngươi, để cho ta đều có chút vì ngươi cảm thấy đáng thương, dốc cả một đời đều tại truy tìm hy vọng, cuối cùng phản bội ngươi, ta nếu là ngươi, trực tiếp chết đi được, sống sót còn có cái gì ý tứ? Ha ha. Diệp Thu cái kia châm chọc tiếng cười truyền đến, để cho thánh chủ càng là thẹn quá hóa giận, sắc mặt đều một hồi đỏ bừng. Không, hắn không tin, hắn tín ngưỡng thanh đế sẽ vứt bỏ hắn. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn coi như suy nghĩ nát óc, cũng tìm không ra bất kỳ cớ gì tới thay hắn khuyên hỗn đản, ta trước hết giết ngươi. Thẹn quá thành giận thánh chủ, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thu, đột nhiên một thanh kim sắc thánh kiếm giết tới đây, tính toán một kiếm để cho Diệp Thu chết tại chỗ. Nhưng không nghĩ, Diệp Thu chờ chính là giờ khắc này, trong chốc lát, một bản tản ra thần thánh tia sáng sách bìa trắng xuất hiện trong tay. Diệp Thu sắc mặt lạnh lẽo, nói, Hào Quang, ngươi gặp qua Hắc Cám sao? Một giây sau, trời đất quay cuồng, Hà Lạc trên sách tản ra đầy trời tia sáng, ngàn vạn lực lượng pháp tắc đem hai người bao phủ, cái tia cự lực lôi xé, trực tiếp đem thánh chủ cuốn vào. Hai người đồng thời lâm vào cái tia Hà Lạc thế giới bên trong, trông thấy một màn này, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. Ngư Huyền Cơ kinh hãi nói, Hà Lạc thương, không tốt, Diệp Thu muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ bằng sức một mình đối chiến một vị tiên đế sao? Dù là thánh chủ, chỉ là một cái không chính hiệu tiên đế, thậm chí đem một bộ phận sức mạnh cống hiến tại phục sinh thanh đế, đó cũng là tiên đế. Diệp Thu một cái nho nhỏ 11 cảnh tu sĩ, như thế nào có thể là đối thủ của đối phương? Trông thấy một màn này, Lam Vong Xuyên cũng cực kỳ hoảng sợ, nói, không tốt, chẳng lẽ hắn nghĩ khởi động Hà Lạc Thư lực lượng pháp tắc cùng thánh chủ một đội một hay sao? Ai nha, chuyện xấu. đều do lão phu, rõ ràng ưu thế tại chúng ta, sao có thể để cho một mình hắn đi hồ nháo đâu. Lão thần vương nghe vậy, càng là bất đắc dĩ tự trách, một khi Diệp Thu có sai, bọn hắn hôm nay làm hết thảy đều sẽ không có ý nghĩa. Mắt thấy Diệp Thu cùng thánh chủ đồng thời cuốn vào Hà Lạc thế giới, Tô Triều Phong một bước tiến lên, cũng nghĩ xâm nhập cái kia Hà Lạc thế giới bên trong. Lam Vong Xuyên mở miệng nói, "Tiên đế, không thể. Cái kia Hà Lạc trật tự chính là trước kia Chân Vũ đại đế tự tay vẽ ra, cho dù là đại đế cũng không cách nào dung chuyển hắn trật tự pháp tắc sức mạnh. Hà Lạc thế giới một khi đóng lại, ngoại trừ Hà Lạc tư chủ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào." Nghe vậy, Tô Triều Phong sầm mặt lại, vừa định từ bỏ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Thu còn tại đằng kia bên trong, lập tức lòng nóng như lửa đốt thì tính sao, cho dù là cửu u địa ngục, lão phu hôm nay cũng muốn xông vào một lần. Lúc này, Thanh Hoa kiếm hóa thành vô số đạo kiếm khí, điên cuồng hướng về Hà Lạc thư lập tới. Nhưng mà, trời long đất lở thanh thế, toàn bộ bắc địa đều bị đánh thành phế tích, sông kia Lạc thư vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không lúc nhích tí nào đang ứng nghiệm làm vòng xuyên nói như vậy, cho dù là đỉnh phong tiên đế, cũng không cách nào phá hủy cái kia bền chắc không thể gãy pháp tắc trật tự. Tô Triều Phong thế công hung mãnh như vậy, cũng chỉ là để cho hắn hơi giãn ra mấy phần, liền lại rất nhanh sửa trở về trông thấy hắn cố chấp như thế, điên cuồng, Lam Vong Xuyên cũng sẽ không ngăn cản, trong lòng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Lạc thư theo hắn nhiều năm, hắn so bất luận kẻ nào đều biết quyển sách này cường đại, nó cường hãn pháp tắc trật tự, thế nhưng là đi qua nhân hoàng, cùng với Chân Vũ đại đế sửa đổi qua. Nó hai vị chủ nhân, cũng là nhất đẳng nhân vật, Tô Triều Phong như thế nào có thể dung chuyện. Đừng nói một mình hắn, cho dù là Thanh Hoa đại đế đích thân tới, cũng không có thể ra sức. Có thể nói, từ Hà Lạc thư sinh ra đến nay, chân chính có thể thu được nó công nhận chủ nhân chỉ có ba cái, một cái nhân hoàng, một cái Chân Vũ đại đế, còn có một cái chính là Diệp Thu bốn. Liền xem như Lam Vong Xuyên nắm giữ nó nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng của nó, đồng thời không thể hoàn toàn nắm giữ nó, đạt được nó tán thành. Nếu là người ở bên trong là Lam Vong Xuyên, có lẽ Tô Triều Phong thật có khả năng thành công, đáng tiếc, bên trong người là Diệp Thu, Hà Lạc thư công nhận chủ nhân. Tại Tô Triều Phong điên cuồng xung kích Hà Lạc trật tự thời điểm, giờ này khắc này, Hà Lạc thế giới bên trong, dấu ở trong cái kia khói mù hắc ám thế giới, Diệp Thu phảng phất giống như một tôn ma thần, mở ra máu đỏ hai mắt, nhìn chăm chú lên sương mù kia bên trong, tay chân luống cuống thánh chủ, phảng phất giống như một tôn thần minh, đang nhìn chăm chú một tôn không có ý nghĩa sâu kiến. Đây là nơi quái quỷ gì? Diệp Thu, cút ra đây cho ta. Tiến vào Hà Lạc thế giới, cơ hồ đã dự kỳ thánh chủ tử vong, hắn không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Diệp Thu lạnh lùng nhìn xem hắn, ở đây, hắn chính là nắm giữ trật tự thần hào quang. Ta đã từng không chỉ một lần nói qua, ngươi đưa cho ta mang tới đau đớn, ta sẽ ngàn lấy gấp trăm lần hoàn lại. Hôm nay, chính là ngươi trả nợ thời khắc. Cảm thụ chính mình biết vũ trụ, lớn nhất tà ác sợ hai á. Chương 740. Hào quang diệt, nguyên rủa. Chương 740, hào quang diệt, nguyên rủa. Mông lung trong sương mù, hào quang chẳng có mục đích tự do tại sơn thủy ở giữa, chỉ nghe âm thanh truyền đến, nhưng không thấy Diệp Thu hình dạng. Nội tâm không khỏi trong lòng đại loạn. Hà Lạc Thư, đáng chết Diệp Thu, đừng để ta tìm được ngươi, bằng không thì ta sẽ đích thân đem ngươi thiên đạo vạn quả. Trong lúc hắn đầu óc choáng váng thời điểm, Diệp Thu một tiếng kia cuồng vọng thanh âm truyền đến, thánh chủ trong nháy mắt phong tỏa phương hướng tìm được ngươi. Diệp Thu, tử kỳ của ngươi đến. Ngoanh muốn. Trong chốc lát, toàn thân bạo khí, thánh chủ đưa tay kim sắc thanh kiếm, hướng về nguồn thanh âm liền giết tới. Nhưng mà một giây sau, hắn cái kia mặt đỏ thắm sắc, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chỉ thấy cái kia kim sắc thanh kiếm đâm vào một tòa bền chắc không thể gãy lân giáp phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, đống nhiên một tòa quái vật khổng lồ. Hắn độ cao khoảng chừng vạn trượng cao, tại cửu thiên chi thượng ánh mắt lạnh như băng quan sát xuống. Một khắc này, thánh chủ chân cũng bắt đầu như nhũn ra này. Đây là. Một khắc này, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy, thánh chủ không dám tin nhìn xem trước mặt một cái kia quái vật khổng lồ, toàn thân phát run, sợ hai bao phủ trong lòng ngạc. Ngạc chủ. Khi mây mù đẩy ra một khắc này, thánh chủ cuối cùng thấy rõ cái kia một khuôn mặt, bây giờ ánh mắt bên trong chỉ có vô hạn sợ hãi đã từng. Họa loạn kỷ nguyên, lấy tiên đế làm thức ăn vực ngoại cự ngạc, vậy mà trở về. Không, không có khả năng ngạc chủ đã sớm chết. Cái này nhất định là giả tượng, đúng. Chắc chắn là cái này Hà Lạc thư giả vờ giả tượng. Giờ khắc này thánh chủ, nội tâm là vô cùng tuyệt vọng, nhưng hắn còn không chịu từ bỏ, càng không tin. Đã từng khuấy động toàn bộ thiên địa lâm vào hắc ám hung thần bây giờ còn sống. Lại không nghĩ rằng, một giây sau, ngạc chủ cái kia băng lãnh mà ánh mắt tràn đầy miệt thị xem ra, lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, ngươi gặp qua hắc ám sao?" Tiếng nói vừa ra, đầy trời khói đen mờ mịt, toàn bộ bầu trời bị màu đen bao phủ, khí tức quỷ dị, bao trùm phương viên trăm triệu dặm. Cái kia vô tận cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới, giờ khắc này, thánh chủ trong lòng đại loạn, liên tiếp lui về phía sau. Không phải giả. Cố áp bức này cảm giác, giống như tử thần ngưng thị, đã từng cái kia không ai bị nổi hung thần, nó thật sự trở về bốn. Không. Cho dù là ngạc chủ thì tính sao, lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ, ta sẽ không liền như vậy thất bại. Nội tâm không cam lòng, chống đỡ lấy thánh chủ lại một lần nữa đứng lên, tính toán phản kháng. Cho dù là ngạc chủ thì tính sao, hắn hiện tại thế nhưng là tiên đế, hắn không tin. Ngạc chủ đi qua cái kia sau một trường hạo kiếp, thực lực còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần không buông bỏ, vậy thì nhất định còn có cơ hội. Suy nghĩ, hắn vừa định đứng lên chống cự, không nghĩ tới một giây sau, cả người liền tê liệt ngã xuống sụp dưới. Chỉ thấy ngạc chủ hơi hơi phóng thích cự ngạc quang hoàn, cái kia kinh khủng sát khí liền đem hắn áp chế, liền cái kia thần hồn đều hứng chịu tới nghiền ép. Loại này chênh lệch, căn bản không phải bằng vào sức chiến đấu có khả năng bù đắp, thánh chủ cho dù có trăm ngàn vạn thủ đoạn, cũng không xử ra được. Thấy cảnh này, Diệp Thu lộ ra nụ cười hài lòng, ngược lại lại hung hăng nói, "Hào Quang, ngươi xong vì những cái kia vô tội chết thảm văn hồn, chôn cùng a." Ngoanh muốn. Cửu Thiên Lôi run run xuống, thánh chủ trong lòng đại loạn, trong lúc nhất thời đã lâm vào tuyệt vọng. Không có chút sức chống cự nào, tại cái này một tôn chân chính hung thần trước mặt, hắn chỉ là một cái giả tiên đế, như thế nào có thể ngăn cản. Chỉ thấy lấy, Ngạc chủ tại cái kia sơn hải một bên, chậm rãi cất bước đi tới, một bước đại địa chấn động, một bước hư không vặn mèo. Hắc ám một kích, sợ hai bao phủ thánh chủ tâm thần, tim đập cũng càng ngày càng nhanh. Vây muốn, tại trong hắn ánh mắt tuyệt vọng, thân thể bắt đầu bạo liệt, cuối cùng không chịu nổi Ngạc chủ linh hồn nghiền ép, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Dù là đến lúc sắp chết, hắn đều không tin, đã từng thống trị toàn bộ thiên địa hắc ám hung thần, vậy mà thật sự còn sống. Hắn bại, cuối cùng chết ở trong tay Diệp Thu. Hắn không cam lòng ý chí, phát ra sau cùng gầm thét Diệp Thu. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng bất quá, ngươi phạm vào ngập trời tội nghiệp, chú định chết không yên lành. Ta tại Hoàng Tuyển địa phủ, chờ ngươi ta lấy hào quang, 300 vạn năm khí vận, chú ngươi chết không yên lành. Nghe cái kia tức giận gào thét, Diệp Thu không để bụng, trở tay một tấm nhân hoàng phiên mở ra, trực tiếp đem thánh chủ thần hồn khóa lại, một tay đem Thu vào còn nghĩ đi Hoàng Tuyển địa phủ, luân hồi chuyển thế. Ta nói ngươi xong, liền không khả năng cho ngươi thêm bất luận cái gì một tia còn sống chỗ trống. Diệp Thu không lưu tình chút nào, trực tiếp đem hắn Thu vào nhân hoàng phiên, kèm theo hắc vụ cuồn cuộn tan hết, sơn hà trùng quy bình tĩnh. Cảm thụ được cái kia ma khí ngập trời, Diệp Thu nội tâm cũng là vô cùng vui mừng, xem ra đi qua đoạn thời gian này dạy dỗ, Ngạc chủ thực lực tăng lên không thiếu. Tuy nói còn xa không có đạt đến thời kỳ đỉnh phong trạng thái, nhưng mà thu thập một cái không chính hiệu tiên đế, có thể nói là giảm chiều không gian đả kích. Lần này, cũng không còn cái gì đảo ngược, đem thánh chủ linh hồn bỏ vào trong túi sau đó, Diệp Thu trở tay đem hắn huyết dịch thu thập sạch sẽ, tiện tay sờ mó, trực tiếp đem hắn thi thể ném ra sơn hà xạ tắc thế giới ở trong. Vậy muốn, bây giờ ngoại giới, khi tất cả người đều còn tại lo lắng chờ đợi, một cỗ thi thể từ bên trong bay ra. Một khắc này, toàn trường sôi trào cái gì? Thánh chủ đã chết. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến, Lâm Thanh Sam bọn người càng là không thể tưởng tượng nổi nói, đây không có khả năng, hắn chỉ là một cái 11 cảnh tu sĩ, dù là có sơn hà xã tắc trật tự gia trì, cũng không khả năng giết chết thân là tiên đế thánh chủ. Hắn là làm sao làm được? Giờ khắc này, cả thế gian chấn động. Tất cả mọi người đều không thể tin được, Diệp Thu vậy mà thật sự chém một vị tiên đế. Liên Thánh Vương bây giờ cũng lộ ra không dám tin ánh mắt, nói, hắn vậy mà thật sự làm được. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong tay hắn một cái kia là sát sao? Tất cả mọi người bây giờ trong lòng chỉ có một cái nghi hoặc, nhưng rất đáng tiếc, đây là duy nhất thuộc về Diệp Thu một cái bí mật, không có ai sẽ biết hảo tiểu tử. Trông thấy một màn này, Tô Triều Phong cũng là bị sợ hết hồn, chậm rãi thu hồi thanh hoa kiếm. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu là Diệp Thu không cách nào giải quyết sau cùng phiền phức, hắn sẽ đích thân xuất mã, thu thập tàn cuộc. Không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính phát huy được tác dụng, dù là cuối cùng hắn không có tới Bắc Minh Tuyệt Hải, đoán chừng Diệp Thu cũng có thể bình an vô sự. Nghĩ tới đây, nội tâm không khỏi lắc đầu, cảm thán nói, xem ra lão phu thực sự là già. Trông thấy bây giờ Diệp Thu trưởng thành, Tô Triều Phong bên trong lòng cũng là mười phần trấn an, nhớ tới đã từng hắn mới vừa rời đi Ly Dương thời điểm, vẫn chỉ là một cái không đáng kể tiểu tu sĩ. Bây giờ chỉ trước mắt, 10 năm vội vàng, hắn đã trưởng thành đến liền hắn đều không thể không kính nể độ cao nghĩa phụ. Lâm Dật phát giác Tô Triều Phong cảm xúc biến hóa, lập tức tiến lên hỏi thăm, không nghĩ. Tô Triều Phong khoát tay áo, nói, tiểu gia ta, ngươi cảm thấy, thiên hạ chi đại, nơi nào mới có chúng ta chỗ dung thân. Nghe vậy lời này, Lâm Dật nội tâm kinh hãi, nghĩa phụ đây là thế nào? Thật vất vả mới đổi lấy gặp lại, chẳng lẽ hắn lại muốn quy ẩn sơn lâm sao? Tựa hồ phát hiện Lâm Dật trong lòng khác biệt, Tô Triều Phong không khỏi cười giải thích nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, lão phu chỉ là nhất thời cảm thấy, chúng ta con đường đi tới này, cũng đủ gian tân, có phải hay không nên tìm cái địa phương, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Ta cảm thấy Đông Hải cũng rất không tệ, phía trước đảo vong thời điểm, ta liền phát hiện một chỗ thế ngoại tiên cảnh, nơi đó, có lẽ có thể trở thành chúng ta chỗ nương thân. Chương 741, trở về thành đế. Đào Tẩu Hoa Kinh Vũ. Chương 741, trở về thành đế. Đào Tẩu Hoa Kinh Vũ nghĩa phụ, ngài là nghĩ quy ẩn sơn lâm sao? Lâm Dật lúc này dò hỏi. Hắn không phản đối Tô Triều Phong quy ẩn, thế nhưng là nếu như hắn quy ẩn, Diệp Thu nên làm cái gì? Tô Triều Phong khoát tay áo, nói, quy ẩn không đến mức, bất quá lão phu cùng Thanh Hoa Đại Đế ước hẹn, nếu như tương lai có cơ hội, tất phải đem hắn một thân này tuyệt học truyền cho hậu thế, tìm kiếm chân chính vô thượng kiếm đạo chân ý. Đây là trong lòng của hắn chấp niệm, cũng là trong lòng ta chấp niệm. Bởi vì Thanh Hoa Đại Đế nói qua, chỉ có giải khai chân chính vô thượng kiếm đạo chân ý, mới có cơ hội siêu việt đã từng chân võ đại đế. Tô Triều Phong không cách nào quên Thanh Hoa Đại Đế giao phó, nếu như không có hắn, liền sẽ không có chính mình hôm nay. Bây giờ Diệp Thu nguy cơ đã giải, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, khai sáng một cái kiếm đạo thánh cảnh, quảng nạp thiên hạ kiếm đạo kỳ tài, vì kiếm đạo khai sáng một thời đại mới. Mới vừa từ bên trong đi ra ngoài Diệp Thu, nghe được những lời này, đột nhiên nói, ngoại công, ngươi muốn khai sáng một tòa kiếm đạo thánh cảnh sao? Như thế nào, ngươi cũng nghĩ gia nhập vào của ta kiếm đạo hàng ngũ? Tô Triều Phong bên trong lòng vui mừng, nếu như Diệp Thu không tu kia cầu thí nho đạo, gia nhập vào kiếm đạo của hắn, cái kia quá tốt rồi. Dù sao, Thanh Hoa Đại Đế bình sinh, hận nhất chính là người có học thức. Nghe hắn nói, đã từng hắn bị một cái nhìn đặc biệt tao nhã nho nhã người có học thức đánh qua, cái kia đang chết người có học thức, nhìn như vậy ôn hòa, động thủ mạnh như vậy. Nếu như Diệp Thu chịu từ bỏ nho đạo, gia nhập vào kiếm đạo, Tô Triều Phong tự nhiên rất vui vẻ, hắn sẽ dốc túi tương thụ, đem một thân tuyệt học truyền thụ cho Diệp Thu. Bất quá, Diệp Thu làm sao có thể đáp ứng, coi như hắn đáp ứng, sau lưng cái kia mấy trăm vạn người có học thức cũng không đáp ứng ha ha. Quên đi thôi, ta đã thân kiêm ba đạo chi pháp, lại tu hành kiếm đạo, cũng lại không cao hơn tạo nghệ. Huống chi, Diệp Thu bây giờ cũng đã hiểu thấu đáo chân lý võ đạo, chỉ cần đạt đến tiên vương chi cảnh, liền có thể phỏng đoán võ đạo ý cảnh, tái diễn tam giáo chi pháp, hoàn thành tam giáo hợp nhất con đường. Nếu như lúc này vứt bỏ bất luận cái gì một nhà, đi tu hành kiếm đạo, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn, nhặt được hạt vừng ném dưa hấu. Diệp Thu làm sao sẽ làm loại sự tình này, huống chi, cho dù hắn không tu hành kiếm đạo, cái kia kiếm đạo tạo nghệ cũng không kém bất kỳ ai, đây cũng là võ đạo tinh túy, hải nạp bách xuyên, quy về một thể, đây là thượng thừa chi đạo. Nếu không phải như thế, trước kia Chân Vũ đại đế như thế nào lại tại trên chính mình nhất không am hiểu lĩnh vực, cùng Bạch Ngọc Kinh đại chiến hơn vạn chiêu mà không rơi vào thế hạ phong? Bất quá, tất nhiên ngoại công nghị thoáng núi lập giáo, Tôn Nhi liền đem phần này khế ước đưa cho ngoại công, sớm trợ ngoại công, đại công cáo thành, công đức viên mãn. Nói xong, Diệp Thu đem cùng Kim gia ký kết cái kia bồi thường hiệp nghị lấy ra, giao cho Tô Triều Phong. Mặc dù nói, đây là hắn tranh thủ được tài phú, nhưng nếu không phải có Tô Triều Phong, đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Huống chi, bảo bối này lưu lại trong tay Diệp Thu, cùng lưu lại trong tay Tô Triều Phong không hề khác gì nhau. Ngược lại hắn mong muốn thời điểm, tùy thời có thể đi lên núi lấy, ai cùng ai vậy bốn. Ngươi không phải liền là ta đi a? Lời này vừa nói ra, Tô Triều Phong mắt thần thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó càng là lộ ra nụ cười vui mừng, kém chút chảy xuống cảm động nước mắt. Không dễ dàng a bốn. Nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi, cho tới bây giờ cũng là từ trong nhà lấy đồ hướng mặt ngoài tiến đưa, còn phải là cháu trai rồi ta. Biết hướng về trong nhà lấy chút đáng thương tiểu lão nhân, đều sắp bị lấy ra làm, cuối cùng là có chút hồi bà bốn. Ha ha. Hảo tiểu tử. Ngoại công quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi chính là ta kiêu ngạo nhất cháu ngoan. Tâm tình thư sướng, Tô Triều Phong cũng là không có cự tuyệt, lúc này đem hắn nhận lấy, sau đó nói, tốt. Cháu ngoan, chuyện này đã xong, ngoại công cũng nên hoàn thành tâm nguyện đi. Ngươi mới vừa tiến vào thiên vực, chắc có rất nhiều chuyện muốn đi làm, chờ hết bận những chuyện này, nhớ kỹ đi Đông Hải tìm ta, hai ông cháu ta. Thật tốt uống một chén. Nhất định. Lần này, Diệp Thu không có cự tuyệt, nghe vậy, Minh Nguyệt cũng đi tới, nói, lão tiền bối thuận buồm xuôi gió, chờ có thời gian, Nguyệt Nhi nhất định tiến đến tiếp kiến, thuận tiện thỉnh giáo một phen, lão tiền bối kiếm pháp. Nghe vậy, Tô Triều Phong mắt thần bên trong tràn đầy vui mừng, rõ ràng, hắn đối với cái này cháu dâu, hết sức hài lòng. Vô luận là tài hoa, vẫn là bề ngoài khí chất, thậm chí thân thế, cũng là đứng đầu tồn tại. Cùng Diệp Thu, đơn giản chính là một đôi trời sinh, liền tính cách kia đều như vậy phù hợp. Trong lòng cũng là hết sức vui mừng, hắn số khổ Tôn Nhi, chung quy là nấu đi ra. Bên cạnh không chỉ có nhiều như vậy bằng hữu, còn có một cái biết hắn, hiểu hắn, quan tâm vị hôn thê của hắn. Hắn vô cùng tán thành phần hôn sự này, thậm chí một trận muốn cho bọn hắn sớm một chút thành thân, để phòng khó lường. Bất quá chuyện của người tuổi trẻ, còn phải để cho chính bọn hắn quyết định, hắn liền không đi theo mù nhúng vào ha ha. Dễ nói, nha đầu, hai người các ngươi thật tốt chỗ, ngoại công rất xem trọng các ngươi, sau này nếu là gặp phải phiền phức gì, hoặc có cái gì nghi hoặc, cứ việc tiến đến Đông Hải tìm ta. Đi. Nói xong, Tô Triều Phong mang theo Lâm Dật, tiêu sái rời đi, hắn thậm chí cũng không có mang lên Tô Huyền Thanh bởi vì hắn biết nữ nhi này tâm căn bản vốn không tại hắn ở đây, dù cho mang tới ngày thứ hai còn phải đi theo cái kia hôn trướng đi văn bối Khổng Vân Phong cùng tiễn lao tiền bối. Nhìn chăm chú lên Tô Triều Phong rời đi, Khổng Vân Phong cùng một đám người cũng là đi theo cùng tiễn một đợt. Mắt thấy Tô Triều Phong xa đi, trong lòng Diệp Thu cũng lại không có lo lắng, lúc này thu hồi ánh mắt ha ha, nói chuyện phiếm kết thúc cũng nên tâm sự chuyện chính. Nói xong, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía cái kia hấp hối Hoa Kinh Vũ, bây giờ hắn đang ôm lấy thánh chủ cái kia khô đét thi thể khóc không thành tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận phẫn nộ. Nếu như cừu hận có thể giết chết một người mà nói như vậy, bây giờ Diệp Thu đã bị hắn giết chết mấy trăm lần. Diệp Thu, ngươi thắng, đến đây đi, cho ta thống khoái a, tuyên thệ thời đại thuộc về ngươi, vung xuống. Hoa Kinh Vũ không sợ tử vong, từ thanh đế đào tẩu một khắc này, hắn liền đã báo trước đến tử vong của mình. Hắn không hối hận chính mình làm những sự tình này, chỉ hối hận chính mình không đủ cố gắng, nếu như hắn cố gắng nữa một điểm, có lẽ hôm nay kết quả sẽ không là như vậy. Hắn bại, cuối cùng muốn bị người thắng đập đầu, đặt vào cao hơn một tầng bậc thang, đây cũng là thực tế tàn khốc. Phụ thân đã chết, thị phi thành bại, hắn đã không có tâm trạng quyến luyến, chỉ có một con đường chết mới có thể giải thoát. Diệp Thu rất kính nể tâm tính của hắn, đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, cũng là Diệp Thu từ trước tới nay gặp phải mạnh mẽ nhất một cái đối thủ. Giữa bọn hắn chỉ có thể sống một cái, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để hắn chết. Lập tức, Diệp Thu chậm rãi giơ tay lên bên trong chân võ kiếm, lạnh nhạt nói, Hoa Kinh Vũ, gặp lại. Vành muốn. Quần quần tiên lôi kết thúc, tại tất cả mọi người chăm chú, Diệp Thu một kiếm chém xuống. Mắt thấy, Hoa Kinh Vũ sắp mệnh tang Diệp Thu dưới kiếm, đột nhiên, một gốc dây leo từ bên trong hư không đưa ra ngoài. Dị biến như vậy, choáng váng tất cả mọi người ở đây. Đám người không dám tin nhìn về phía một mảnh kia cửu thiên, thanh đế vậy mà lại một lần nữa trở về. Một tay lấy Hoa Kinh Vũ trực tiếp đã bị cuốn đi vào. Lại là cái này quen thuộc chẳng cảnh, lại là cái này hình ảnh quen thuộc, Diệp Thu ánh mắt trong nháy mắt giận dữ, lạnh nhạt nói, cút xuống cho ta. Trong chốc lát, cả người sức mạnh bộc phát, tính toán đem cái kia một cây dây leo chặt đứt, làm gì? Tiên đế thủ đoạn, hắn há có thể ngăn cản. Hào một cái giảo hoạt tiên đế, vậy mà thừa dịp Tô Triều Phong không tại, lại giết một cái hồi mã thương. Chương 742. Hết thảy đều kết thúc, không nên tới quấy rầy nữa ta. Chương 742. Hết thể đều kết thúc, không nên tới quấy rầy nữa ta. Mắt thấy phân loạn lại nổi lên trong đám người, Phù Quang Tiên Vương ánh mắt ám động, Thánh Tâm, Tuyệt Tiên hai vị tiên vương cũng là biểu lộ ngưng trọng, ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thánh Tâm nói thế nào? Đi. Lời này vừa nói ra, Phù Quang Tiên Vương lập tức tán đồng nói, bây giờ Hào Quang đã chết, trước đây hắn phạm vào tất cả tội ác, không có chứng cứ, chúng ta liền thành kẻ cầm đầu. Nếu như lúc này không trốn, liền sẽ thụ thần vương điện chế tài, cái kia Diệp Thu, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sao không thừa này loạn, đi thẳng một mạch. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lúc này đạt tới hiệp nghị, còn chưa chờ Diệp Thu phản ứng lại, ba bóng người trước tiên bay về phía bầu trời, trực tiếp cao chạy xa bay bốn. Thấy vậy, Minh Nguyệt tức giận, mấy cái này lao thất phu trên nhảy dưới tránh mấy ngày mấy đêm, cứ như vậy để cho bọn hắn chạy trốn, há có thể cam tâm. Trong chốc lát, một cái xạ nhật thần cung xuất hiện trong tay, Minh Nguyệt trực tiếp dương cung cài tên, chiếu vào phù quang tiên vương biến mất phương hướng chính là một tiễn. Mũi tên phá không mà đi, trong chốc lát, bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn trường trong nháy mắt sôi trào bốn. Bắn chúng. Mọi người thất kinh, chỉ thấy lấy cái kia phù quang tiên vương bị Minh Nguyệt một kiếm bắn rơi, ngã vào đáy biển vực sâu. Thần vương lúc này cầm trong tay cự phù đổi tới, nhưng không nghĩ vô hụt, cái kia phía dưới căn bản vốn không thấy phù quang tiên vương thân ảnh đáng chết. Lao thất phu này vẫn rất giàu hạn, vậy mà dùng một kiện tiên thiên linh bảo vì chính mình làm thế thân. Nhặt lên trong biển một mặt cái gương vỡ nát, thần vương chửi ầm lên, này lại đoán chừng hắn đã sớm không biết chạy trốn tới địa phương nào đuổi nữa cũng không kịp. Bất quá không quan trọng, ngược lại đạo thống của bọn họ ở nơi nào, thần vương rõ như lòng bàn tay, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đích thân san bằng bảy đại tiên điện, để cho bọn hắn vì mình tội ác trả giá giá thê thảm. Cùng lúc đó, trơ mắt nhìn xem Hoa Kinh Vũ bị kéo vào bên trong hư không, Diệp Thu biểu lộ âm lãnh từ trên trời rơi xuống, đây là hắn lần thứ ba bị người ngay trước mặt cướp đi con mồi. Bất quá Diệp Thu cũng không để ở trong lòng, thua ở trong tay hắn địch, chỉ có thể trở thành phong nền, cũng thành không là cái gì khí hậu, hắn tương đối lo lắng chính là cái gì, có thể để cho thanh đế lần nữa trở về, bước lên phong hiểm to lớn như vậy, cũng muốn đem Hoa Kinh Vũ mang đi. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Lão già kia, không chắc muốn mượn dùng tiểu tử kia cơ thể, hoàn thành lột xác cuối cùng đâu. Bên hai truyền đến tiểu thạch đầu nhắc nhở, Diệp Thu lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cái kia Hoa Kinh Vũ trong thân thể, trồng cái kia một gốc thanh liên bản nguyên bản hắn mới là cái kia cao nhất tế đạo người, làm gì gặp ngoài ý muốn, Hào Quang Thánh Chủ lựa chọn khởi động hợp đạo. Cho nên, thanh đế lựa chọn mạo hiểm trở về, đem Hoa Kinh Vũ mang đi, là vì trong cơ thể hắn cái kia một gốc bản nguyên. Ân, cũng được, chạy trốn liền chạy trốn, ngược lại kẻ cầm đầu không có trốn là được. Âm thầm suy tư một phen, Diệp Thu liền không còn để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt đặt ở Nhân Hoàng trong phiên, bị liệt hỏa nướng không thành nhân dạng thánh chủ hắc hắc. Hào Quang, ngươi ác mộng tới. Ta đã từng không chỉ một lần nói qua, muốn để ngươi cũng nhấm nháp một chút cái này sống không bằng chết tư vị. Không giống với táng chủ bọn người, đối mặt thánh chủ, Diệp Thu bây giờ dùng phương thức tàn nhẫn nhất, hơn nữa không cho phép hắn thần phục, lấy cửu thiên liệt hỏa tẩy lễ, để cho hắn mỗi ngày đều đắm chìm tại cái này tự dưng trong thống khổ. Cái này chính là Diệp Thu trả thù, mà lại làm mưu đồ đã lâu trả thù. Vì hắn, Diệp Thu còn đặc biệt thăng cấp một chút nhân hoàng viên. Tiên đế, nướng chính là tiên đế. Loại trình độ kia đau đớn, đừng nói là hắn, liền xem như ngạc chủ cũng chịu không được, ga đau chết mất. Đau đớn tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, thánh chủ cái kia tê liệt tiếng kêu thảm thiết, để cho ngạc chủ bọn người cảm giác một hồi quá phận cảm giác ga. Cái này lâu ngày không gặp cảm giác, thoải mái các ngươi khoan hay nói, tiểu tử này vẫn rất có thể gánh, hy vọng hắn có thể một mực cứng chắc như vậy, bằng không thì chúng ta nhìn cái gì? Táng chủ một bên cắn hạt dưa, một bên nhiều hứng thú vểnh lên chân bắt chéo xem kịch, cái này hạt dưa. Thế nhưng là lần trước dưới tay hắn tại ma vực lúc, cho hắn sưu tập tới cực phẩm ma linh hạt dưa. Cảm giác phi thường không tệ, hắn rất là yêu thích Diệp Thu. Vô sỉ tiểu nhi, có gan ngươi giết, bằng không thì chờ lão phu đi ra một ngày kia, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. A đau chết mất. Tê liệt tiếng mắng chửi kéo dài truyền đến, Diệp Thu nghe xong càng thêm hưng phấn. Không nhịn được một tiếng thoải mái, a vẫn là cảm giác quen thuộc này, mùi vị quen thuộc. Diệp Thu tựa hồ đã có rất dài một đoạn thời gian không có thể nghiệm qua loại này bị người điên cuồng nhục mạ cảm giác, đột nhiên có chút không thích ứng. Bây giờ cảm giác quen thuộc này lại một lần nữa tới, Diệp Thu cũng là thỏa mãn muốn. Chuyện chỗ này kèm theo bảy đại tiên điện đào tẩu, cuộc phân tranh này chân chính tính toán có một kết thúc. Lão thần vương chậm rãi đi tới, nói: nơi đây đã không phân tranh, lão phu cũng nên trở về. Hải tử, có rảnh nhớ kỹ lai thần vương điện làm một chút khách, lão phu rất xem trọng ngươi a. Nói xong, lão thần vương lộ ra một tia ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn một chút Diệp Thu, lại lườm liếc Minh Nguyệt. Nghe vậy, Diệp Thu sững sờ, lúc này trả lời: chuyện hôm nay đa tạ lao tiền bối xuất thủ tương trợ, bằng không Diệp Thu sợ sớm đã gặp hãm hại, ngày khác có rảnh nhất định tới cửa bái phỏng, thật tốt cảm tạ một phen thần vương điện hết sức giúp đỡ, ha ha. Ngươi một nhà nói cái gì lời khách khí, đi. Thần vương cười lớn nói, sau đó kêu gọi người sau lưng chuẩn bị rời đi Bắc Minh tuyệt hải. Trận này loạn lạc cũng là kéo dài rất lâu, tất cả mọi người rất mệt mỏi, đang cần chỉnh đốn một phen. Nguyên bản lão thần vương còn nghĩ để cho Diệp Thu cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, bất quá cân nhắc đến Diệp Thu cha mẹ còn ở nơi này, hơn nữa ông ngoại hắn cũng không có mang đi hắn, tăng thêm cái kia một đám người có học thức, thế nhưng là một mực đang chờ hắn đâu. Dứt khoát, hắn liền không có cướp người, mà là để cho Diệp Thu chọn một cái thời gian, đi một chuyến thần vương điện. Bãi biệt thần vương điện sau đó, Tô Huyền Thanh cuối cùng không kịp chờ đợi chạy tới, do hỏi: hai tử, ngươi cùng cha mẹ đi thôi, chúng ta về nhà, được không? Khổ cho của nàng đáng cầu khẩn, Diệp Thu chỉ là giọng bình tĩnh nói: phu nhân, giữa chúng ta ân tình, sớm đã thanh toán xong. Con của ngươi cũng sẽ không trở lại nữa, ta hy vọng các ngươi có thể sớm một chút nhận rõ hiện thực này, không nên tới quấy rầy nữa ta. Dạng này, đối với ngươi ta đều hảo đối mặt cái này đau khổ cầu khẩn mẹ đẻ. Diệp Thu cũng là mười phần tỉnh táo trả lời, không có biểu hiện ra quá khắc nghiệt cảm xúc. Nhưng thường thường là loại này vượt mức bình thường bình thản, càng thương thấu Tô Huyền Thanh tâm. Diệp Cần nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: thôi, phu nhân, theo hắn đi thôi. Đến hôm nay một bước này, vợ chồng bọn họ hai người còn có thể lại một lần nữa gặp lại, Diệp Cần đã không còn cưỡng cầu cái gì, đây đã là thượng thiên đối với hắn lớn nhất ưu ái, sao dám lại cầu xin cái gì? Toàn gia đoàn viên. Gặp Diệp Thu quyết tuyệt như vậy, Tô Huyền Thanh cũng là chảy xuống không thôi nước mắt. Lần này, Diệp Thu không có giống như mọi khi như thế, biểu hiện cỡ nào cực đoan, mà là nhiều hơn mấy phần thành thục chứng trạng, trong giọng nói càng là vô cùng bình thản. Có lẽ là tâm cảnh để thăng, cũng có thể là đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ, để cho hắn trở nên càng thêm thành thục. Chương 743, nguyên rủa. Cái này hai cái bảo bối vốn nên thuộc về ngươi. Chương 743, nguyên rủa. Cái này hai cái bảo bối vốn nên thuộc về ngươi. Đối mặt Diệp Thu lạnh lùng như vậy trả lời, Tô Uyển Thanh lã chã rơi lệ, nhưng không thể làm gì. Cuối cùng, vẫn là bỏ mặc hắn rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, nội tâm chỉ có áy náy, thất lạc, nàng hy vọng dừng nào. Nhi tử đều trở lại bên cạnh mình. Làm gì, trời không tội lòng người. Hắn cuối cùng vẫn là tiếp tục một người lên đường. Có lẽ, hắn sinh ra nhất định là cô độc, lại nếm trong nhân thế ngọt bùi cay đắng sau đó, tâm tính sớm đã xảy ra thay đổi. Bất đắc dĩ, Tô Uyển Thanh chỉ có thể đi theo Diệp Cẩn rời đi. Sau khi kinh nghiệm nhiều như vậy, nàng chậm rãi hiểu được cái này đáng quý đoàn tụ đợi bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau, Diệp Thu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, Minh Nguyệt đi tới, nói, xem ra, ngươi lại muốn thành vì người cô đơn. A, cái này còn không có ngươi sao? Diệp Thu một bộ kinh ngạc biểu lộ, lại cười hì hì nói, như thế nào, vị đại ma thần phu nhân, không có ý định đi theo ta. Nói nhiều, thèm đòn. Minh Nguyệt làm bộ liền muốn đánh Diệp Thu vội vàng tránh, lại nghe nàng nói, được rồi, không cùng ngươi hồ nháo. Ta cũng nên trở về, mẹ ta còn đang chờ ta đây. Nói xong, nàng hướng về Diệp Thu trong tay lấp một vật, sau nói, thứ này là ta ở phía dưới một tòa địa cung tìm được, bên trong có một cỗ rất tà ác sức mạnh, vô cùng đáng sợ. Kim gia chuyến này, mục đích chính yếu nhất chính là nghĩ lấy được nó, bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng không thể được như ý. Nói đến đây, Minh Nguyệt ánh mắt thoáng qua một tia tiểu kiêu ngạo, sau đó lại nói, ta đối với cái đồ chơi này không có gì nghiên cứu, không biết nên xử lý như thế nào, không bằng cho ngươi đi dù sao. Chúng ta vĩ đại ma thần đại nhân, thế nhưng là đối với loại này tà môn đồ vật, một mực tràn đầy nghiên cứu đâu hỗ trợ. Ngươi đây là đối với vĩ đại ma thần đại nhân lớn nhất nói xấu, thứ đồ gì ta liền đối với tà môn đồ chơi có nghiên cứu. Ai biết được. Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, một bộ lẳng lặng nhìn hắn nói bậy biểu lộ, sau đó mới nói, "Tốt, ta đi trước, quay đầu lại đi Sơn Hải vực tìm ngươi." Nói xong, Minh Nguyệt cũng rời đi, đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng hình xinh đẹp, Diệp Thu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đông nhiên lại nhớ tới hệ thống câu nói kia, nhân sinh trăm năm, phụ du một ngày, con đường tu hành chậm rãi, cô độc lúc nào cũng trạng thái bình thường. Bất quá là một chút phong sương thôi bốn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi náo nhiệt đi qua, Diệp Thu lại một lần nữa quay về cô độc trạng thái bình thường. Xem ra, ma thần chi lộ, nhất định là cô độc con đường, cũng sớm nên quen thuộc ba đang lúc Diệp Thu vẫn còn đang ngẩn ra lúc, trên bờ vai trầm xuống, một cái tát mạnh trực tiếp chụp lại, Khổng Vân Phong cao hứng nói, "Hắc, tiểu tử, còn chờ cái gì nữa? Mau cùng bên trên, nên về nhà." Lời này vừa nói ra, Diệp Thu một mảnh kia mở tối thế giới, phản phất nên đón một tia ánh mặt trời mùa đông, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười đúng a. Ta còn có một đám tri kỷ hảo hữu, còn có một cái một đường làm bạn, không để ý tính mệnh cũng muốn hết sức giúp đỡ chi tâm hảo hữu, Khổng Vân Phong đâu bốn. Hắn không tính cô độc. Trong thiên hạ, bao nhiêu người có học thức, cũng là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, là nhà hắn người. Cái này cũng là, Diệp Thu số lượng không nhiều ôn hòa, cùng nhau đi tới khó được nhất thu hoạch ha ha. Ngươi nói đúng, chúng ta là nên về nhà. Hắn cũng không phải không có nhà, nhà của hắn ngay tại Sơn Hải vực, cái kia một tòa quen thuộc Hàn Giang thành. Trên mặt lần nữa rạo rạt ra nụ cười, Diệp Thu đi theo Khổng Vân Phong bọn người, quay trở về Sơn Hải vực. Một tấm sông lạc đồ phô thiên cái địa mở ra, trực tiếp đem mấy chục vạn người có học thức mang lên, cùng nhau đường về Sơn Hải vực đứng tại trên sông lạc đồ, Diệp Thu quan sát dưới đáy mỹ lệ phong cảnh. Không khỏi nội tâm cảm khái giang sơn như thế, thật gọi người lưu luyến. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng cảm khái, lần này trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian a, lập tức tiên ma cổ chiến trường liền muốn mở ra, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Lam Vong Xuyên nhàn nhạt cười nói. Diệp Thu đột nhiên nói, lão tiền bối, cái này Hà Lạc Thư còn cho ngươi. Nói xong, Diệp Thu đem Hà Lạc Thư lấy ra, quyển sách này vốn nên là thuộc về Lam Vong Xuyên, là hắn cố ý lưu lại hạ giới, mượn Khổng Vân Phong chi thủ giao cho trong tay hắn. Diệp Thu trong nội tâm chân chính tán thành những người đọc sách này, đương nhiên sẽ không cưỡng chiếm người khác chi bảo. Muốn cướp, đó cũng là cướp ngoại nhân. Nhìn xem quyển sách kia, Lam Vong Xuyên cười nhạt một tiếng, nói, vật này chính là ta Nho Đạo Thánh Vật, chưa bao giờ thuộc về cá nhân ta, chỉ có chân chính có thể thu được nó công nhận người mới xứng nắm giữ nó. Bây giờ bảo vật đã nhân chủ, nó tự nhiên cũng là ngươi. Lam Vong Xuyên lời này vừa nói ra, Diệp Thu nội tâm mười phần rung động, hoàn toàn không nghĩ tới vị này lao tiền bối lại có thản nhiên như vậy tâm thái, phản phất trong nhân thế tham lam dục vọng đối với hắn mà nói bất quá phủ vân ngươi. Cho dù là đối mặt như thế cho bảo, hắn đều không có để ở trong lòng, mà là cam tâm tình nguyện giao cho Diệp Thu. Diệp Thu nội tâm không khỏi kính nể, đây mới thật sự là đại gian nên có tâm thái, đối mặt với thế gian dòng lũ, vững như Thái Sơn, mà không đổi sắc trước kia. Nhân Hoàng lấy tiên tiên chi vật, chế tạo ra tiên tiên linh bảo, Sơn Hà xã tác đồ, sau bình định Thái Hư, chế tạo viễn cổ tiên đỉnh. Về sau, gặp loạn lạc, tiên đỉnh hủy diệt, Sơn Hà xã tác đồ bị một phân thành hai, phân biệt là Hà Lạc Thư sông lạc đồ hai món chí bảo này. Tiên cổ hắc ám dung chuyển thời kỳ, Chân Vũ đại đế thu được cái này hai cái bảo bối, đem hắn trật tự pháp tắc tu sửa, sau cải tiến, cuối cùng trở thành ta Nho Đạo chí bảo. Cái này hai cái bảo bối vì ta Nho Đạo đời đời tương truyền chi bảo, vì lịch đại Nho Đạo tiên hiển trường khống, giữ được ta Nho Đạo căn cơ. Nói tới chỗ này, Lam Vong Xuyên không có lại nói tiếp, ngược lại là Ngư Huyền Cơ nói, về sau cái này hai cái bảo bối rơi xuống ta cùng Lam Lão Đầu trong tay, ta từng lấy võ đạo nhập cảnh, thu được sông lạc đồ, chấp trưởng càn khôn chi pháp. Lam Lão Đầu từng lấy soạn sách, thành tựu vô thượng công đức, lập nên Nho Đạo tân pháp, nắm giữ Hà Lạc Thư. Hai món chi bảo này vì trật tự cùng thẩm phán, cả hai hợp nhất, đó chính là thiên địa chính đạo, sơn hà sa tắc. Nói tới chỗ này, Ngư Huyền Cơ thừa nước đục thả câu, lại nói, ở trong đó sự ảo diệu, chờ ngươi về sau chậm rãi liền hiểu rồi, hai chúng ta cũng là tìm hiểu thật nhiều năm mới nhìn trộm đến trong đó một góc của băng sơn. Đến nỗi ngươi đến cùng có thể đi hay không đến một bước kia, vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thu cực kỳ hoảng sợ, xem ra phía trước phán đoán của hắn không có sai. Hà Lạc Thư đại biểu cho thẩm phán, hủy diệt, mà sông là đổ, nhưng là tượng trưng cho tân sinh, hy vọng, cùng với tạo dựng trật tự mới. Hai cái trí bảo hợp nhất, đó chính là chân chính sơn hà xã tắc, tượng trưng cho vô thượng thống trị bốn. Chỉ là, cho dù là trước kia chân võ đại đế, đều không thể thực hiện cái này một vĩ đại mộng tưởng, chính mình thật có thể thành công sao? Diệp Thu không phải rất có lòng tin, bất quá tất nhiên lấy được, vậy thì đụng một cái thôi bây giờ. Ngươi thành công thu được Hà Lạc Thư tán thành, chương này sông là đổ, cũng nên thuộc về ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể chân chính giải khai sơn hà xã tắc ảo diệu. Hai tử, ta đối ngươi tương lai tràn đầy hy vọng, có lẽ tương lai ngươi thật có thể lại đi chân vũ chi lộ, thành tựu một vị khác vô thượng chí tôn. Chương 744, Tiên đế bế quan, Thanh Hoa học phủ. Chương 744, Tiên đế bế quan, Thanh Hoa học phủ. Phanh 4. Bây giờ, ở xa phương đông một tòa hải ngoại tiên sơn phía trên, một tòa khí thế bừng bừng đại điện thẳng đứng nơi này, ở đây chính là Kim gia tổ địa chỗ. Kim gia trên đại điện, Tiên đế tức giận, một cái tát hung hăng đập vào cái kia màu vàng kim trên đế, lạnh nhạt nói: "Thằng ngại danh Diệp Thu, khinh người quá đáng. Thu này không báo, ta Kim Ô, thế không làm người." Ánh mắt bên trong bao hàm sát ý, Kim Ô Tiên đế bình sinh chưa bao giờ bị khuất nhục như thế, mà mang đến cho hắn đây hết thảy người, cũng chỉ là một cái tiểu tử chưa dứt sữa vô cùng nhục nhã như thế, để cho đường đường tiền cổ bát đại gia Kim gia bị trước nay chưa có trọng thương. Một trận chiến này, hắn không chỉ có tổn thất 9 tên tiên vương, càng làm cho Kim gia mất hết mặt mũi. Dưới đài, một đám trưởng lão không dám ngôn ngữ, Kim Lột tiến lên một bước, nói: "Thỉnh gia gia để cho ta tiến vào tổ địa, lĩnh hội tộc ta vô thượng chân pháp ảo diệu, tôn nhi lần tiếp theo, định trảm Diệp Thu, lấy huyết tẩy ta Kim gia xỉ nhục." Nghe vậy, Kim Ô Tiên đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Kim Lột, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. "Chém giết Diệp Thu." Nói nghe thì dễ, không nói đến bản thân hắn sức chiến đấu cũng đủ để quét ngang cùng thế hệ vô địch, liền phía sau hắn cái kia khổng lồ thế lực, cũng không phải bây giờ Kim gia có khả năng ngăn cản. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không khỏi có chút ảm đạm mấy phần, nếu như là trưởng tôn Kim Linh, hắn tuyệt đối sẽ không ánh mắt thiện cận như thế, không coi ai ra gì. Xem ra, hắn đến cùng là xem lầm người. Từ một trận chiến này đến xem, hắn triệt để ý thức được, Kim Lột ưu tú, chỉ giới hạn ở tại tu luyện thiên phú phía trên, xử sự làm người, cùng mưu tính sâu xa phía trên, kém xa Kim Linh. Chỉ tiếc, hắn phát hiện quá muộn, bây giờ Kim Linh đã trở thành Diệp Thu vong hồn dưới kiếm, dù thế nào hối hận vậy lúc này đã muộn. Khoát tay áo, Kim Ô Tiên đế lập tức nói: "Thôi, thôi. Trận chiến này, ta Kim gia tổn thất nặng nề, không nên lại trêu chọc đúng sai Kim Việt." "Phụ thân." Nghe vậy, Kim Lột cha ruột, Kim Việt mặt không thay đổi đi tới, lắng nghe Kim Ô Tiên đế phân phó, chỉ nghe hắn thở dài nói: "Ta giả, có thể thật sự nên thoái vị, từ hôm nay trở đi, Kim gia từ ngươi chấp trưởng, gia tộc hết thảy sự vật, từ ngươi toàn quyền quyết định, không cần tiếp qua hỏi ta, bất quá, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trong thời gian ngắn, không cần đi trêu chọc cái kia đáng chết Diệp Thu, mấy người lão phu nguyên khí khôi phục, lại cái khác quyết đoán." Đi qua một trận chiến này, Kim Ô Tiên đế ý thức được thiếu sót của mình, cũng hiểu rồi, trừ hắn ra, còn lại những cái kia tiên đế cự đầu, những năm gần đây cũng không có hoang phế tu hành, đặc biệt là Hiên Viên Vô Vọng lão hồ ly này, cảnh giới của hắn đã đạt đến siêu phàm nhập cảnh tình cảnh, có lẽ hắn thành đại đến ngày, sợ là không xa. Để cho an toàn, hắn quyết định trước tiên bế quan một đoạn thời gian, trước tiên khôi phục thương thế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe vậy, Kim Việt đại hỉ, không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy, hắn làm nhiều năm như vậy người thừa kế, lại chậm chạp không có triệt để cơ hội cầm quyền, bây giờ, hắn cơ hội tới. Phụ thân ẩn lui, toàn bộ Kim gia sẽ hoàn toàn từ hắn nói tính toán, chắc hẳn không có một cái nào nam nhân có thể ngăn cản được dưới một người trên vạn người này quyền lợi dục vọng a. Còn có, Hải Thần Điện bên kia, cho ta tiếp tục điều tra, vô luận như thế nào, cũng phải đem vật kia tìm ra cho ta. Nói tới chỗ này, Kim Ô Tiên đế ánh mắt lạnh lẽo, đợi đến hắn giải khai Hải Thần Điện bí mật, thành tựu vô thượng đại đế, dễ như trở bàn tay đến lúc đó bốn. Hừ, Tô Triều Phong, chúng ta chờ coi, xem đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Cùng lúc đó, chân trời bên kia, một mảnh biển rộng mênh mông phía trên, hai thân ảnh rơi vào một tòa trên đảo hoang. Hai người này chính là Tô Triều Phong cùng Lâm Dật, bọn hắn một đường nhắm hướng Đông Hải chi mà đến, trên biển này tiên sơn, nhiều vô số kể. Nhưng mà số đông đều đã có chủ nhân, đang tìm kiếm mấy ngày sau, cuối cùng chọn cái này một tòa. Chỉ thấy cái kia một tòa tiên vụ hỗn loạn tiên đảo, Tô Triều Phong phất một cái cẩn, cười nói: "Nơi tốt. Nơi đây, tiên khí đang nổi, lại ở vào long mạch phía trên, kéo dài trăm triệu dặm, khí thế như hồng chính là chỗ này." Thêm chút suy tư một phen, Tô Triều Phong quyết định trực tiếp đem nơi đây làm thành tương lai hắn khai sáng kiếm đạo học phủ địa chỉ tiểu giật, ngươi đi phụ cận xem, chúng ta hữu lân cận những thứ này tiên sơn, đều có cái nào đạo thống truyền thừa thánh địa, dù sao tương lai cũng là hàng xóm, lên tiếng chào hỏi cũng tốt. Nghe vậy, Lâm Dật liền vội vàng gật đầu, nói: "Là, nghĩa phụ, ta một hồi liền đi bái phòng bọn hắn." "Đúng. Nghĩa phụ, tòa này kiếm đạo học phủ, ngươi dự định gọi nó tên là gì? Đến lúc đó ta dễ phát bài tiếp." Lâm Dật đột nhiên hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Tô Triều Phong mỉm cười, từ trong ngực móc ra một trang giấy tới, đó chính là Diệp Thu cho hắn mới xây học phủ để danh. Lâm Dật tiếp nhận tờ giấy kia mở ra xem, khắc sâu vào mi mắt bốn chữ lớn Thanh Hoa học phủ. Bút tẩu long xà, khí thế như hồng, giữa những hàng chữ kia, càng là lộ ra một cỗ cao thâm kiếm ý, kinh động như gặp thiên nhân chữ tốt. Lâm Dật lúc này một tiếng tán thưởng, Tô Triều Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Ha ha, ta cái này Tôn Nhi, thật đúng là thẳng tính, đơn giản sáng tỏ, bốn chữ lớn, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, ta cái này một tòa học phủ, chính là Thanh Hoa Đại Đế đạo thống." Nói xong, Tô Triều Phong lại lấy ra hai tấm thật dài tờ giấy, phía trên bỗng nhiên viết hai hàng thơ cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Câu này thơ vừa ra, loại kia kiếm thế như hồng vô địch khí phách, trực tiếp triển hiện ra, không có cái gì. So câu này thơ càng có lực sát thương. Cái này cũng vô cùng phù hợp Tô Triều Phong kiếm đạo lý niệm đem hai món đồ này giao cho Lâm Giật sau, Tô Triều Phong đạo, ngươi đi Đông Hải chi đô, tìm chút công tượng tới, trước tiên đánh tạo một ngọn sơn môn, đem hai câu thơ này cho ta khắc vào hai bên. Hảo. Lâm Giật ánh mắt cũng là vô cùng kích động, thận trọng đem cái kia hai tấm giấy bỏ vào trong túi, liền thật nhanh rời đi nơi đây. Mà Tô Triều Phong nhưng là lưu tại chỗ, lần này, hắn sở dĩ lựa chọn trên biển Đông ngọn tiên sơn này, kỳ thực có mấy cái mục đích chủ yếu, vừa tới, ở đây chính là nhân tộc tụ tập phồn hoa nhất khu vực, càng là mấy đại gia tộc nơi trú đóng. Trong đó, Hiên Viên gia, Đông Phương gia, thậm chí Kim gia, đều ở đây một phiến khu vực, có được cực kỳ sâu xa lịch sử. Chủ yếu nhất là, cái kia Đông Hải phía dưới, đã từng không biết chôn qua bao nhiêu bảo tàng, cũng là một chút chiến tranh viễn cổ di chỉ, 10 phần thích hợp môn hạ học sinh lịch luyện đương nhiên. Chủ yếu nhất là, hắn muốn nhìn chằm chằm Kim gia, một khi bọn hắn có cái gì quy mô động, Tô Triều Phong đều có thể trước tiên tiếp thu được, đây mới là hắn mục đích chính yếu nhất Kim gia. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, Tô Triều Phong lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thời gian kế tiếp đã không cần hắn làm cái gì, chỉ chờ học phụ xây thành ngày, chính là khai sơn thu đồ thời điểm đến lúc đó, hắn lại mời một chút nhân vật có mặt mũi đến đây chống đỡ chẳng, lấy hắn tiên đế danh hào, muốn nhận một chút thiên phú tuyệt cao đệ tử, quá đơn giản. Lúc Tô Triều Phong Lâm Giật vẫn còn bận rộn lấy học phụ khai sáng, lúc này Hàn Giang Thành, Hoàng Hạt Lâu, Diệp Thu trốn ở trong phòng, khoảng chừng thời gian một tháng không có bước ra cửa phòng, đối với cái này, lão khổng 5 lần 7 lượt đến đây tìm hắn uống rượu đều ăn bế một canh, vì thế hùng hùng hổ hổ đi. Chương 745. Thôi diễn sơn hạ sát tắc. Nguyên rủa. Chương 745. Thôi diễn sơn hà xã tắc. Nguyên rủa. Lúc này, trong gian phòng, một tòa mini cung điện bay lơ lửng ở giữa không trung, đó chính là Diệp Thu Ma Thần Điện, mà lúc này hắn đang núp ở trong Ma Thần Điện, nghiên cứu trong tay một quyển sách, một bản vẽ sơn hà xã tắc. Lông mày níu chặt, một tháng qua, Diệp Thu cũng không có rời đi Ma Thần Điện một bước, từ trở lại Hàn Giang thành sau, Ngư Huyền Cơ liền đem chương này sông lạc đồ cũng đưa cho Diệp Thu. Hắn nói, chỉ có Diệp Thu mới có thể giải khai hai món chí bảo này hảo diệu. Hắn cũng là tiếp cận nhất chân vũ đại đến người, có lẽ giải khai sơn hà xã tắc nhân tố chủ yếu chính là hắn tam giáo chi pháp. Cầm tới sông lạc đồ, Diệp Thu cũng không có từ chối, vừa về tới trong thành liền bắt đầu nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút chính là một tháng ân trật tự cùng thẩm phán, hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc xây dựng ra là một cái thế giới mới tinh thể hệ võ đạo. Trong lòng âm thầm nói thầm, đi qua một tháng này nghiên cứu, Diệp Thu tựa hồ đã phỏng đoán ra một chút chân ý, chỉ có điều muốn hoàn toàn trường khống cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Dù sao cái này hai cái bà bối thế nhưng là đi qua chân vũ đại đế tu sửa qua hoàn chỉnh thể hệ, thật có dễ dàng như vậy giải khai? Ngư Huyền Cơ bọn hắn đã sớm giải khai bốn. Diệp Thu bây giờ cần làm chính là trước tiên lĩnh hội xong hai món chí bảo này bên trong tất cả pháp tắc biến ảo cùng với trật tự chi lực, chỉ có nắm trong tay những thứ này mới có cơ hội giải khai sơn hà xã tắc ảo diệu hô. Còn thật là khó khăn a, bất quá cũng không sao, ta thời gian còn nhiều, không ở nơi này nhất thời, chậm rãi ngộ a. Hơi chậm trí hoãn, Diệp Thu buông xuống Hà Lạc Thư sông là đồ, lập tức cầm lên phía trước tại trong hầm băng đào tới viên kia linh lung tuyệt tâm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tà ác, dần dần làm càng muốn. Hắc hắc, khéo léo lộ ra tuyệt tâm, ngã Phật từ bi độ hồn rơi hôm nay cũng nên đến phiên ta làm một lần Phật môn cao tăng. Lúc này không do dự nữa, Diệp Thu trực tiếp đem linh lung tuyệt tâm cùng với côn bằng bảo cốt bên trong một khối nhỏ dung hợp lại cùng nhau, hầm thành một nồi thập toàn đại bổ thang. Lập tức một ngụm trực tiếp làm tiếp. Nháy mắt hảo, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào thể nội, trời đất quay cuồng, đau đớn kịch liệt truyền đến. Một khắc này, Diệp Thu giống như là linh hồn đều bị xé đứt, cái kia đau khổ kịch liệt để cho hắn khổ không thể tả. Bất quá cái này khu khu đau đớn đáng là gì? Hắn nhưng là vũ trụ đã biết, lớn nhất tà ác, một cái hung ác đến ngượng nhịu máu của mình tới luyện đan điên rồ điểm ấy đau đớn, bất quá một chút phong sương thôi, không đáng để lo. Vậy muốn, kèm theo một cỗ kinh khủng cốt văn bạo phát đi ra, cường đại phù văn màu vàng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Rất nhanh, tại trong ngũ tạng lục phủ, một khỏa mới tinh thất thải linh lung tâm lúc này tạo ra, bị một cô ánh sáng thất thải quấn, Diệp Thu ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nội tâm vô cùng hưng phấn hảo. Thất thải linh lung tâm, lại là cao nhất phẩm cách thất thải linh lung tâm. Vui mừng quá đỗi, Diệp Thu trực tiếp bắt đầu lĩnh hội đại nhật như lai chân kinh, theo thời gian từng chút trôi đi. Vô muốn, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một tòa cực lớn kim thân chợt tạo ra. Diệp Thu ngạc nhiên nhìn về phía cái kia một tòa kim thân, nội tâm ầm ầm sóng dậy 5 trượng kim thân. Chỉ kém một bước, liền có thể thành tựu 6 trượng Phật Đà kim thân sao? Đây là từ lần trước thiên âm tự thay đổi sau, Diệp Thu Phật đạo tu vi nên đón lớn nhất một lần đột phá. 5 trượng kim thân, cũng không phải là chỉ là trên thể hình biến hóa, mà là nắm trong tay Phật pháp chân ý để thăng, hắn Phật đạo tu vi tăng trưởng. Chỉ có công đức vô lượng người mới có thể tu thành kim thân này, thường thường 1 trượng kim thân cũng đủ để lời thuyết minh người này là một cái phẩm đức cao thượng người, mà Diệp Thu lại có 5 trượng, đủ để chứng minh hắn là một cái phẩm đức vô cùng cao thượng, lại nắm giữ đại từ đại bi chi tâm người kiệt 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 ta đơn giản quá cao thượng. A, đúng đúng đúng, từ bi, muốn từ bi. Chúng ta bây giờ thế nhưng là Phật môn đại sư, bất có thể đắc ý vong hình, muốn thường xuyên chú ý thân phận. Diệp Thu nhếch miệng nở nụ cười, cảm thụ được thể nội Phật pháp chân ý, nội tâm một hồi bành trướng. Bây giờ tam giáo chi pháp đều đã trưởng không đến mức lô hỏa thuần thanh, lại hướng lên, nhưng chính là tam hoa tụ đỉnh đến lúc đó. Trên trời dưới đất, còn có ai dám cùng vĩ đại ma thần đại nhân đối nghịch? Hô, vui mừng quá đỗi, Diệp Thu cuối cùng khôi phục bình tĩnh, mà tu vi cũng dừng lại ở 11 cảnh đỉnh phong ân. Cái này sức thuốc, còn chưa đủ mạnh liệt ta. Xem ra còn phải tìm một cơ hội, kiếm chút tiên đế huyết tới nếm thử. Lần này không có lấy tới, là thật đáng tiếc, bất quá không nóng nảy, kế tiếp còn có vợ kịch muốn lên sàn đâu. Nếu như Diệp Thu nhớ không lầm, Lam Vong Xuyên phía trước nói qua, tiên ma cổ chiến trường mở ra, cũng liền thời gian mấy tháng. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có 2 tháng liền mở ra, thời gian hoàn toàn phong phú. Diệp Thu có thể quên không được, ngạc chủ nói tới cái kia một khối bí mật bảo tàng chi địa, chờ tiến vào tiên ma cổ chiến trường, chính là hắn nhất phi trùng tiên thời điểm. Lập tức, Diệp Thu cuối cùng lấy ra phía trước Minh Nguyệt giao cho hắn cái kia một đoàn nguyên rủa nguyên, khẽ chau mày, hiếu kỳ đánh giá cái này đoàn nguyên rủa nguyên rủa. Thật tà ác sức mạnh, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Bên hai, truyền đến tiểu thạch đầu kinh ngạc âm thanh, chỉ nghe nó nói, á cố lực lượng này, cảm giác thật quen thuộc. Đợi lát nữa, tiểu Diệp tử, ngươi từ nơi nào lấy được cấu nguyên rủa này nguyên? Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lập tức hứng thú, xem ra, kiến thức rộng tảng đã vụt, hẳn phải biết cấu nguyên rủa này nguyên lai lịch. Liền nói ngay, ngươi gặp qua thứ này? Tiểu thạch đầu ngữ khí ngưng trọng nói, nếu như ta không có đoán sai, thứ này hẳn là từ vực ngoại một mảnh kia thần bí cao nguyên tới a. Trước kia, ta từng gặp cố lực lượng này, chân vũ đại đế chính là nhận lấy cổ lực lượng này phản vệ. Tiểu Diệp tử, ta khuyên ngươi rời cái này cố nguyên rủa nguyên viễn điểm, thứ này cho dù là trước kia chân võ đại đế đều khó mà áp chế, nếu không cẩn thận dính vào chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu trong lòng không khỏi run lên, nói, khủng bố như vậy, vừa rồi hắn thật đúng là muốn thử xem có thể hay không đem cố lực lượng này hóa thành của mình, bây giờ nghe được tiểu thạch đầu kiểu nói này, hắn lập tức liền từ bỏ. Mạng nhỏ quan trọng, tiên trình thật tốt, cũng không thể bởi vì nhất thời tham lam mà tự hủy con đường. Tiểu thạch đầu chân thật đáng tin nói, rất khủng bố. Cấu nguyên rủa này có được vô tận tà ác sức mạnh, có thể làm mọi người tham niệm trong lòng, để cho người ta càng thêm đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cổ kim qua lại, bao nhiêu truy cầu trường sinh vô thượng cường giả đều ngăn cản không nổi cổ lực lượng này dụ hoặc, cuối cùng trở thành vật hy sinh. Trước kia cũng là bởi vì thứ này, họa loạn thiên địa, một trận để cho cựu thiên mười vực lâm vào trong hắc ám loạn lạc. Vì triệt để trừ tận gốc cấu nguyên rủa này, chân vũ đại đế xâm nhập cao nguyên, tìm được cấu nguyên rủa này bản nguyên, lựa chọn lấy thân thử nghiệm, tính toán tìm kiếm phương pháp phá giải, không nghĩ tới. Hắn mặc dù dựa vào hạo nhiên chi khí áp chế tà niệm, lại cuối cùng ngăn cản không nổi phản vệ. Nghe vậy, Diệp Thu lúc này mới khắc sâu ý thức được cấu nguyên rủa này đáng sợ. Không nghĩ tới ngay cả chân vũ đại đế tồn tại như vậy đều thất bại, vậy hắn thì càng không khả năng thành công. Chương 746. Một cái ý nghĩ điên cuồng. Liêu Thanh Phong niết bàn. Chương 746. Một cái ý nghĩ điên cuồng. Liêu Thanh Phong niết bàn theo lý thuyết, kim gia như thế không kịp chờ đợi muốn có được đồ vật, chính là cái này. Nhìn xem trong tay nguyên rủa nguyên, Diệp Thu rơi vào trầm tư, cái kia Kim Ô Tiên Đế đã bước vào đỉnh phong tiên đế chi cảnh, nếu như còn nghĩ lại đến một bước, hoặc là đi ra chính mình vô thượng đại đạo, hoặc là chỉ có thể mở ra lối riêng đã như vậy, cái kia Diệp Thu thì càng không có khả năng đem thứ này lưu cho hắn. Xem ra chỉ có thể đem hắn tiêu hủy, để tránh thật sự đã rơi vào người có lòng trong tay, đến lúc đó chỉ sợ ủ thành họa lớn đợi lần nữa. Ta thế nhưng là vĩ đại ma thần đại nhân à, vũ trụ đã biết lớn nhất tà ác, thế gian này còn có ta không áp chế được đồ vật. Đang lúc Diệp Thu muốn tiêu hủy cấu nguyên rủa này nguyên, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, ý thức được cái gì, lập tức lật ra thôn thiên ma điện, tại trong đó rậm rạp chẳng chịt ngàn vạn cốt văn tìm kiếm, không biết ma điện bên trong có hay không liên quan tới cái đồ chơi này ghi chép, nếu là có thể hoàn mỹ hấp thu lực lượng của nó, chẳng phải là một bước lên trời. Ánh mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, Diệp Thu lúc này tìm kiếm, ước chừng tìm thời gian một ngày, Diệp Thu rốt cuộc tìm được một loại thần kỳ tế đạo chi pháp vạn tiên đồ ma tế đạo huyết trận. Cái kia một thiên tản ra huyết sắc quang mang ma điện bên trong, trôi nổi lên một thiên kỳ lạ cốt văn. Phía trên bỗng nhiên ghi lại một thiên trận pháp, tên gọi vạn tiên đồ ma tế đạo huyết trận. Khi thấy rõ trong trận pháp kia nội dung một khắc này, Diệp Thu đột nhiên trong lòng run lên tê. Thật là ác độc trận pháp. Mượn vạn tiên chi lực, trấn áp thiên địa tà ma, đồ ma uống máu sao? Ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến cái kia tiên ma cổ chiến trường mở ra ngày, lửa xém lông mày đây chính là một cái đấm máu say thịt tràng, tiên ma hai vực cửu hận, sớm đã đạt đến như nước với lửa tình cảnh. Sao không nhân cơ hội này, một bước lên trời? Nghĩ tới đây, Diệp Thu hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể khởi động vạn tiên đồ ma tế đạo huyết trận mà nói, liền có thể mượn dùng vạn tiên chi lực, cùng với ma huyết trấn áp, hoàn toàn đem cấu nguyên rủa này tịnh hóa, góp mà để luyện ra thuần túy nhất sức mạnh. Chỉ có điều, muốn đạt tới cái mục tiêu này, khó khăn kia cực kỳ lớn. Bởi vì, cái kia vạn tiên, chỉ cũng không chỉ là một vạn cái tiên, mà là ít nhất một vạn tên tiên đạo tu sĩ, trong đó bao hàm Nho đạo, Kiếm tu, Tiên đạo, Đan đạo, Phù đạo, các loại rất nhiều đại đạo tu sĩ. Chỉ có gộp đủ bọn hắn lực lượng, lại thêm ma tộc chi huyết, lấy vô thượng tế đạo chi pháp trấn áp, mới có thể triệt để tịnh hóa cấu nguyên rủa này chi nguyên hô. Suy nghĩ một chút thật đúng là điên cuồng à, bất quá có thể thử một lần, nếu như thật có thể thành công, cấu nguyên rủa này chi nguyên, nhưng chính là của ta đây, chính là liền chân vũ đại đế đều không trấn áp được đồ vật, nếu như Diệp Thu có thể triệt để thu phục, vậy hắn chính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt đối đệ nhất nhân. Nếu như lại giải khai sơn hà xã tắc bí mật, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sắc bén, Diệp Thu phảng phất đã thấy chính mình một tay che trời hình ảnh. Lúc này nhịn không được cười ra tiếng ha ha rượu, thật là khéo không được, ta đã bắt đầu có chút sớm rồi. Thật không dám nghĩ, đại nghiệp đại công cáo thành một ngày kia, ta có bao nhiêu vui tươi a, cứ làm như vậy. Trước kia chân vũ đại đế đều có thể lê tòa quét huyện, chân vũ đám ma, ta Diệp Thu cũng có thể không có ai so ta càng hiểu, ma tổn hại. Sự hiện hữu của bọn hắn, đối với toàn bộ thiên địa, cũng là một hồi đả kích khổng lồ, vì thiên địa chính đạo, vì thường sinh đại nghiệp, ta Diệp Thu không thể chối từ. Giờ này khắc này bốn, tu la trên biển, một tòa trên đảo hoang, Liêu Thanh Phong chậm rãi từ mình tưởng trong trạng thái thức tỉnh, khẽ nâng lên trong tay hắn có thể rõ ràng cảm thấy thể nội mãnh liệt hải thần chi lực vô cùng bành trướng. Đi qua mấy tháng này cố gắng, hắn cuối cùng thành công thu được hải thần tán thành, nắm trong tay hải dương sức mạnh. Vành bốn. Đột nhiên, một cái tử linh từ đáy biển đột nhiên bật ra, Liễu Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bóp. Trong chốc lát, nước biển sôi trào, tại bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái cực lớn huyết thủ, trực tiếp đem cái kia tử linh bóp hồn phi phách tán. Chúc mừng ngươi, đã thành công tu luyện ra hải thần chi lực, kế tiếp, ngươi chỉ cần chinh phục vùng biển này, liền có thể thành công chấp trưởng Tu La Hải, trở thành tân nhiệm Tu La Hải sẽ đại thần. Hải thần chi nữ Triều Hy cái kia thanh âm ôn nhu truyền đến, nhìn về phía Liễu Thanh Phong trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần vui mừng. Hai người sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau đi tới, trải qua bao nhiêu lòng chua xót, xem như dựa vào, nàng vô cùng hy vọng Liễu Thanh Phong có thể sớm đã trưởng thành. Chỉ có hắn trưởng thành, mới có thể giúp nàng báo thù rửa hận. Đi qua mấy tháng này điều tra, Triều Hy đã biết rõ, trước kia thúc đẩy Hải Thần Điện hủy diệt kẻ cầm đầu, chính là tiên cổ tám gia tộc lớn nhất bên trong Kim gia. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác hai nhà thân ảnh. Theo thứ tự là Dư gia, Dương gia bốn. Vô luận là một nhà kia, nó mạnh mẽ thế lực, đều không phải là bọn hắn hôm nay có thể đối phó, chỉ có Liễu Thanh Phong triệt để trưởng thành, bọn hắn mới có một cơ hội. Nghe vậy, Liễu Thanh Phong gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy nét mặt mừng rỡ như điên, nói: "11 cảnh. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tu vi của ta liền đã đạt đến 11 cảnh, dựa theo này xuống, không ra trăm năm, tiên vương cũng không vấn đề." Mấy tháng nay, ngoại trừ thực lực tăng lên, Liễu Thanh Phong thần cốt cũng lại một lần nữa dài đi ra, đang hấp thu tu la trong biển, cái kia đẩy trời thần tàng di tích sức mạnh sau đó. Hắn thành công dài ra một khối hải thần bảo cốt, một khối này, nếu so với trước kia cái kia ba khối còn cường đại hơn mấy lần. Bất quá, lần này hắn lớn điểm tâm nhãn, không có quá nhiều ỷ lại thần cốt, ngược lại đem hắn giấu đi, sợ bị người phát hiện. Thần cốt 5 lần 7 lượt mất mà được lại để cho hắn hiểu được một cái đạo lý, chân lý còn phải dựa vào chính mình. Thần cốt chẳng qua là rễ hoa trên gấm thôi. Chính như cái kia Diệp Thu một dạng, hắn từ đó đến giờ không có ỷ lại qua bất kỳ vật gì, dựa vào một đôi nắm đấm, cũng có thể hoành hành bá đạo. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, cho dù không có thần cốt, hắn vẫn là vùng biển này cường đại nhất thần minh lão thất phu. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được ngươi, nhờ ngươi nợ máu trả bằng máu. Ánh mắt bên trong thoáng qua đầy trời sắc ý, Liễu Thanh Phong nhớ tới chết thảm Gia Gia, cùng với cái kia lừa gạt hắn hơn nửa đời người Liễu gia lão tổ. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, Gia Gia chết ở trước mặt mình chẳng cảnh, cái này cũng là hắn điên cuồng như vậy, không muốn mạng tu luyện cao nhất động lực. Chỉ là, không biết cái kia Liễu gia lão tổ bây giờ chạy trốn nơi nào, khi tiến vào tiên vực sau đó, Liễu Thanh Phong một mực đang tìm hắn, làm gì một mực không tìm được. Trong lúc hắn chuẩn bị đi chinh phục phương xa một mảnh kia hải vực thời điểm, bên tai truyền đến một trận tiếng gió. Hai người trong nháy mắt ánh mắt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn về phía quang ảnh kia phương hướng, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh rơi vào trên đảo Hoa Minh Nguyệt. Liễu Thanh Phong nội tâm cả kinh, Hải Thần chi nữ càng là kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Đương nhiên, lại nghĩ tới cùng Minh Nguyệt ước định trước, Triều Hy vừa vui mừng nói: "Ngươi cầm tới Tam Xoa Kích." Minh Nguyệt không nói, chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một mắt, ánh mắt vừa nhìn về phía Liễu Thanh Phong, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới mới mấy tháng thời gian, ngươi vậy mà cũng tu luyện đến 11 cảnh." Trong lòng ít nhiều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết, tuần tự mấy lần kia, Liễu Thanh Phong đều suýt nữa mệnh tang hoàn toàn. Chương 747, Kim gia đột kích, Tam Xoa Kích. Chương 747, Kim gia đột kích, Tam Xoa Kích. Nếu như người bình thường kinh nghiệm hắn trải qua thê thảm như vậy, dù là không chết, chỉ sợ cũng đã sớm ý chí tinh thần sa sút, triệt để biến thành phế nhân. Nhưng Minh Nguyệt không nghĩ tới, hắn không chỉ có chịu đựng, hơn nữa còn dựa vào cái này một cỗ báo thù ý chí, tới mức độ này. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút bội phục. Xem ra, trong lòng của hắn cửu hận đã triệt để hóa thành hắn vô hạn động lực vươn lên, hắn bây giờ toàn bộ nhờ cô ý chí này chống đỡ lấy. 11 cảnh. Nhìn chính xác rất nhu bức, ít nhất hắn so cùng thế hệ rất nhiều người phải ưu tú hơn. Nghe được Minh Nguyệt cái tia thanh âm kinh ngạc, Liễu Thanh Phong cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói: "Tại hạ điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, cùng tiên tử so ra, như đầy sao so hạ nguyệt, không đáng giá nhắc tới." Hắn chỉ là hơi khiêm tốn một chút, nội tâm vẫn là rất kiêu ngạo, dù sao Minh Nguyệt 11 cảnh, hắn cũng là 11 cảnh, cái này có thể không kiêu ngạo sao? Đây chính là Minh Nguyệt ta, đã từng đè ép Đế Vương Châu cả một cái thế hệ trẻ nhân vật có thể cùng nàng vai song vai, đã là vô cùng khó lường tồn tại. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn hơi khách sáo một chút, Minh Nguyệt lại tưởng thật, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc gật đầu trả lời: "Chính xác." Liễu Thanh Phong khỏe miệng giật một cái, vừa định phản bác, nhưng nghĩ vẫn là nhịn được. Chủ yếu là hắn cũng đoán không được Trăng Sáng thực lực cụ thể, sợ bị đánh, thật vất vả tạo dựng lên lòng tin lại bị đánh không còn. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, không biết tiên tử hôm nay đến đây thế nhưng là tới làm tròn lời hứa. Liễu Thanh Phong hiếu kỳ hỏi thăm, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Minh Nguyệt hôm nay như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng đến đây, chắc chắn không phải đến xem bọn hắn. Chắc hẳn Hải Thần Tam Xoa Kích nàng đã nắm bắt tới tay đi. Nghe vậy, Minh Nguyệt gật đầu một cái, lúc này hơi vung tay, một cái Hải Thần Tam Xoa Kích liền xuất hiện trong tay. Chỉ nghe nàng nói: "Hải Thần Tam Xoa Kích ta đã giúp các ngươi thu hồi lại, bắt đầu đi, ta thời gian đang gấp, các ngươi tốt nhất đừng gặp ta, bằng không thì các ngươi nhưng là bị lao tội." Phải biết, vì thứ này nàng thế nhưng là vừa dỗ vừa lừa, mới từ Diệp Thu trong tay cầm lấy tới. Bọn hắn nếu là dám lừa gạt mình, vậy thì đừng trách Minh Nguyệt không nể tình, cái kia nắm tay nhỏ cũng không phải đùa giỡn. Tiếp nhận Hải Thần Tam Xoa Kích, Liễu Thanh Phong vui mừng quá đỗi, đang muốn giao cho Triều Hy chuẩn bị tìm kiếm thất lạc Hải Thần Di Chỉ. Đồng nhiên bên hai truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng xé gió, còn có người. Liễu Thanh Phong cùng Triều Hy lập tức biến sắc, mấy tháng nay bọn hắn trốn đông trốn tây chính là vì trốn tránh Kim gia lùng bắt, bây giờ thần kinh tự nhiên là căng thẳng. Nhưng mà người tới cũng không phải Kim gia người, mà là một cái cao lớn và vỡ, cao lớn thô kệch nữ nhân là nàng. Trước đây, Liễu Thanh Phong gặp qua Hiên Viên Thanh Loan, trông thấy nàng một khắc này, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác, không hiểu nhìn về phía Minh Nguyệt, các ngươi đừng nhìn ta, nàng nhất định phải đi theo ta, ta cũng không biện pháp. Minh Nguyệt trợn trắng mắt, lại nói, hơn nữa có nàng tại, ngươi hẳn là càng yên tâm mới là, dù sao, Kim gia nếu là biết nàng ở đây, nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ, ngược lại đối với chúng ta hành động có lợi. Nghe vậy, Liễu Thanh Phong gật đầu một cái, muốn như vậy chính xác không có tâm bệnh. Nhưng Triều Hy lại cảnh giác nói, vậy vạn nhất nàng và Kim gia người là cùng một bọn đâu? Lại hoặc là, trước đây tham dự Hải Thần Điện hủy diệt những đại nhân vật kia bên trong, liền có Hiên Viên gia đâu? Nghe được những lời này, Minh Nguyệt cũng là nhíu nhíu mày, chỉ thấy Hiên Viên Thanh Loan thân ảnh đã tới gần, còn chưa chờ nàng mở miệng, Hiên Viên Thanh Loan liền thở hồng hộc nói, "Ôi, mệt chết ta, muội muội, em đẹp, ngươi chạy cái địa phương quỷ quái này tới làm gì? Ở đây cũng không có gì chơi vui đồ chơi a." Minh Nguyệt nâng chán xấu hổ, nói, "Tỷ tỷ, không phải nói cho ngươi, ta có chút việc tư phải xử lý một chút đi, ngươi tại sao lại đi theo?" "Hì hì, ta đây không phải lo lắng ngươi đi." Hiên Viên Thanh Loan không để bụng, ngược lại nhìn về phía Liêu Thanh Phong, nói, "Xử lý việc tư? Là hắn sao?" "Dễ nói, tỷ tỷ bây giờ sẽ giúp ngươi đem hắn xử lý." Nghe lời này một cái, Liêu Thanh Phong lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đại loạn, mắt thấy Hiên Viên Thanh Loan chuẩn bị bạo khí, vội vàng mở miệng nói, "Chờ, chờ, chờ một chút, tiên tử, không cần thiết động thủ." Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Loan lông mày nhíu một cái, nghĩ thầm tiểu tử này vẫn rất có thể dày vò, đều nhanh người chết, còn muốn chỉnh hai câu. Liền nói ngay, "Tiểu tử, ngươi còn có cái gì ngôn sao?" Nghe lời này một cái, Liêu Thanh Phong lúc này cầu cứu tựa như nhìn về phía Minh Nguyệt, Minh Nguyệt vui không được, bất quá xuất phát từ tâm địa thiện lương, nàng vẫn là mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm gì à? Vị này là ta tại hạ giới một người bạn, ta lần này tới là vì thay hắn làm một chuyện tới." Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Loan không khỏi cả kinh, vội vàng thu hồi trong tay truy, nói xin lỗi, ngượng ngùng, "Hiểu lầm. Tiểu ca, không có hủ đến ngươi đi." Gặp nàng cuối cùng đem truy thu lại, Liêu Thanh Phong cuối cùng thở dài một hơi, nhớ tới vẫn có chút nghĩ lại mà sợ. Gia hỏa này, thế nhưng là Hiên Viên gia trưởng công chúa, hơn nữa thực lực, thế nhưng là 11 cảnh đỉnh phong, liền xem như 10 cái hắn buộc chung một chỗ, cũng không phải đối thủ của đối phương. Còn tốt Minh Nguyệt Tâm còn không có đen đến phát rồ loại trình độ kia, nếu là đổi lại Diệp Thu, đoán chừng hắn phải đợi đến chính mình chịu một trận đánh sau đó, mới có thể biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, sau đó lại giải khai hiểu lầm lại nói, "Các ngươi ở đây, rốt cuộc muốn xử lý chuyện riêng gì a?" Mắt thấy bầu không khí có chút bị đè nén xuống, Song Vương cũng không có nói gì, Hiên Viên Thanh Loan không khỏi mở miệng nói. Minh Nguyệt không nói, Hải Thần chi nữ nhưng là đang do dự, nàng đang tự hỏi, Hiên Viên Thanh Loan đến cùng có đáng giá hay không tin tưởng đột nhiên. Song Vương đều phát giác được một cỗ khí tức tại hướng về bên này gần lại gần, Hải Thần chi nữ không dám do dự, trực tiếp chui vào cái kia ngọc truy ở trong. Liêu Thanh Phong biến sắc, trực tiếp trốn vào sau lưng trong đập phủ. Hiện trường chỉ để lại Minh Nguyệt cùng Hiên Viên Thanh Loan hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy mấy thân ảnh phi tốc hướng bên này bay tới. Hắn sát khí ngập trời, một người cầm đầu, hạt phát đồng nhan, thế tới hung hăng, nói, "Lần này chạy đâu bọn hắn, vô luận như thế nào, cũng muốn đem bọn hắn bắt về, bằng không thì tộc trưởng không tha cho chúng ta." Ừm. Bốn phương tám hướng người vây quanh, nhưng mà Kim Phú Quý lại ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn vây người cũng không phải Liêu Thanh Phong. Kim Phú Quý sắc mặt không khỏi trầm xuống, bọn hắn một mực tại trên hải vực tìm kiếm, chỉ cần xuất hiện một điểm năng lượng ba động, bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Vốn cho rằng Liêu Thanh Phong trốn ở chỗ này, lại không nghĩ rằng vậy mà không phải. Lúc này mặt lạnh đi tới, đang muốn nổi giận, nhưng tại thấy rõ hai người tướng mạo một khắc này, thân thể đột nhiên run lên, hoảng sợ trong nháy mắt xông lên đầu tê. Ta dựa vào. Khi nhìn thấy Hiên Viên Thanh Loan một khắc này, Kim Phú Quý toàn thân giật mình, mà trông thấy trăng sáng một khắc này, càng là chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Như thế nào là hai cái này nghiệt? Giờ khắc này, Kim Phú Quý cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sụp một dạng. Một cái Hiên Viên Thanh Loan liền đầy đủ bọn hắn uống một bầu, vẫn còn có một cái Minh Nguyệt. Đây chính là liên tục giết bọn hắn Kim gia chín tên trưởng lão ngoan nhân a, đó là hắn có thể chọc nổi sao? Giờ khắc này, bầu không khí triệt để đọc lại, Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, nhìn không ra là phẫn nộ, vẫn là vui vẻ. Thường thường loại ánh mắt này, đáng sợ nhất. Mà Hiên Viên Thanh Loan nhưng là càng trực tiếp, cả giận nói, "Ngươi giỏi lắm Kim gia. Liên bản tiểu thư cũng dám lây, như thế nào? Chán sống." Chương 748. Hải thần di chỉ. Vạn vạn năm bất hủ thi thể. Chương 748. Hải thần di chỉ. Vạn vạn năm bất hủ thi thể không phải. Hiểu lầm, Thanh Loan tiểu thư, cái này hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm. Luôn cuống tay chân ở giữa, Kim Phú Quý lớn tiếng quát lớn, "Hô trướng. Con thất thần làm gì, cho đều ta tránh ra, nếu là làm bị thương Thanh Loan tiểu thư một sợi lông, ta không tha cho các ngươi." Lời này vừa nói ra, một đám kim gia tử đệ vội vàng tránh ra, chỉ sợ dẫn xuất đại họa, cùng trước đây hảo quang vị kia thánh tử mở dạng. Dù sao, một người dù thế nào có thể gây tai họa, cũng mà phải sợ ra dạng này họa tới coi như các ngươi thất thời. Thấy đối phương thất thời như vậy, Hiên Viên Thanh Loan cũng không có làm khó bọn họ, Minh Nguyệt nhưng là giống như cười mà không phải cười nói, "Như thế nào, còn không đi? Chẳng lẽ muốn cho ta mời các ngươi đi sao?" Lời này vừa nói ra, đám người càng là bị hù giật mình. Nếu như nói Hiên Viên Thanh Loan tối đa chỉ là đe dọa một chút bọn hắn, cái kia Minh Nguyệt là thực sự dám làm bọn hắn á, Kim Phú Quý có thể không thể trêu vào tên sát tinh này, dù sao phía sau nàng, thế nhưng là đứng hai tôn tiên đế, toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực nói là bối cảnh cứng rắn nhất cũng không đủ. Lúc này vội vàng nói, "Không dám, Minh Nguyệt tiểu thư, lão phu lúc này đi, đây chính là đi." Vĩu một tiếng, Kim gia người tới cũng vội vàng, đi vậy vội vàng ngay cả một cái dám cũng không dám phóng liền trực tiếp chuẩn đi đợi bọn hắn sau khi đi, Liêu Thanh Phong mới lòng vẫn còn sợ hãi đi ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đáng chết, không nghĩ tới bọn hắn lại còn tặc tâm bất tử, đuổi nhanh như vậy. Nhìn về phía hắn, Minh Nguyệt mỉm cười, nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta Thanh Loan tỷ tỷ là vướng víu sao?
Không dám, không dám Thanh Loan tiểu thư, thần thông quảng đại, tiểu sinh bội phủ.
Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Liêu Thanh Phong này lại nào còn dám chất vấn cái gì? Hải thần chi nữ Triều Hy nhưng là nhìn xem Thanh Loan, rất lâu mới nói, có thể, ta tin tưởng, lấy Hiên Viên gia hy vọng, cũng không đến nỗi làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng như thế.
Nàng có ý tứ gì?
Hiên Viên Thanh Loan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Minh Nguyệt, dò hỏi. Minh Nguyệt nhưng là hơi hơi túi xuống đầu, cười nói, không biết, quan tâm nàng đâu. Tại sao ta cảm giác, nàng đối với ta có rất lớn địch ý?
Nàng đối với người nào đều có địch ý.
Minh Nguyệt nghiêm túc nói, Triều Hy nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi đen, nàng nghiêm trọng hoài nghi, Minh Nguyệt tại âm dương nàng.
Làm gì, nàng lại vô lực phản bác.
Nói thật, nàng đối với người nào đều cảnh giác chẳng lẽ có lỗi sao?
Không tệ.
Bất luận kẻ nào kinh nghiệm nàng chuyện như vậy, rất khó lại xây lên mới tín nhiệm, dù sao.
Tất cả mọi người đều muốn mệnh của nàng, nàng cẩn thận một điểm có vấn đề sao?
Nói chuyện phiếm kết thúc, nhanh chóng bắt đầu đi.
Ta thời gian đang gấp, kế tiếp còn phải đi một chuyến sơn hải vực đâu.
Khoát tay áo, Minh Nguyệt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc kia, chỉ thấy lấy Liêu Thanh Phong chậm rãi cầm lấy Hải Thần Tam Xoa Kích.
Triều Hy nói, đem bên trong cơ thể ngươi Hải Thần chi lực rót vào trong Tam Xoa Kích, liền có thể kích hoạt Tam Xoa Kích bên trong Hải Linh, theo nó chỉ dẫn, liền có thể tìm được Hải Thần Điện di chỉ tung tích.
Nghe vậy, Liêu Thanh Phong lúc này nghiêm túc, cùng lúc đó Tu La Hải một bên khác.
Kim Phú Quý đang chẳng có mục đích tìm kiếm lấy Liêu Thanh Phong tung tích, bên người một cái trẻ tuổi tộc nhân nói, trưởng lão, chúng ta cứ đi như thế.
Tại sao ta cảm giác, tiểu tử kia là ở chỗ này đâu?
Ngậm miệng.
Coi như hắn thật sự ở nơi đó, ngươi dám động thủ sao?
Nói xong, hắn lại nhìn về phía một người khác, nói, ngươi dám không?
Bị chất vấn người vội vàng lui lại, đây chính là Hiên Viên gia trưởng công chúa, bọn hắn nhưng đắc tội không dậy nổi.
Cái trước đắc tội nàng người, này lại mộ phần đã cỏ dài hử.
Thật sự cho rằng ta không hiểu sao?
Lão phu chỉ là không muốn điểm phá thôi.
Trước đây, đại thiếu gia liền từng nói qua, cái kia Minh Nguyệt liền từng tại Tu La Hải xuất hiện qua, hơn nữa còn cứu tiểu tử kia. Bây giờ loạn lạc vừa qua khỏi, nàng không tại Thần Vương điện thật tốt đợi ngược lại chạy đến địa phương quỷ quái này tới, nhất định là đến tìm kiếm tiểu tử kia.
Chuyện này, ta đã bí mật bẩm báo tộc trưởng, rất nhanh, tộc trưởng liền sẽ phái người đến đây, đến lúc đó, tiểu tử kia coi như chắc cánh, cũng tại kiếp nạn trốn.
Đang khi nói chuyện, Kim Phú Quý ánh mắt thoáng qua một tia lanh ý, hắn cũng không phải người ngu, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người này nhất định là có chuyện, vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Một cái tộc nhân hiếu kỳ hỏi thăm.
Kim Phú Quý nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, chúng ta bây giờ chỉ cần đi theo đám bọn hắn, liền có thể tìm được Hải Thần bảo tàng.
Đến nỗi cái kia nữ nhân mập, cùng cái kia đáng chết xấu bụng nữ.
Nói đến đây, Kim Phú Quý ánh mắt một hồi băng lãnh, lại nói, chỉ cần có thể tìm được Hải Thần bảo tàng, liền xem như Hiên Viên gia lại như thế nào, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta Kim gia cuộc khởi, thật đến một bước đó, cũng đừng trách lão phu vô tình.
Giờ này khắc này bốn,
một mảnh mênh mông huyết sắc hải vực phía trên, mấy thân ảnh chợt lóe lên, phía dưới, vô số đạo huyết linh không ngừng tuôn ra, đều bị Hiên Viên Thanh Loan một truy tiếp một truy toàn bộ đập chết.
Cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, Liêu Thanh Phong toàn lực bộc phát, tỉnh lại cái kia thần khí bên trong khí linh đó là một cái màu lam tiểu tinh linh, giống như biển cả tầm thường xanh đậm, nhìn xem vô cùng khả ái.
Nó sau khi xuất hiện, liền hướng một cái phương hướng bay đi, thẳng đến đi tới một chỗ trong hạp cốc gần.
Ở đây sao?
Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái, đột nhiên, cái kia hải linh đột nhiên hướng phía dưới chui vào, đó là một đầu nhỏ hẹp khe hở, mấy người lúc này đi theo, khi xuyên qua cái khe kia một khắc này, trước mắt một cái to lớn biển khơi thực chất vực sâu xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Cái này bên dưới đáy biển, lại còn cất giấu một cái biển cả.
Hiên Viên Thanh Loan kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, chính là chỗ này, Hải Thần Điện, phụ vương.
Khi nhìn rõ cái kia phía dưới thế giới một khắc này, Hải Thần chi nữ phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích động, nhớ ra cái gì đó, cả người đều trở nên vô cùng điên cuồng.
Lúc này liền đuổi theo cái kia hải linh mà đi, Liêu Thanh Phong không dám kinh thường, vội vàng đuổi theo, chỉ sợ nàng gặp phải nguy hiểm gì.
Một đường đi xuyên, không biết đi tiếp bao lâu, mấy người cuối cùng thấy được cái kia một tòa ngày xưa huy hoàng Hải Thần Điện di chỉ.
Chỉ có điều, lúc này Hải Thần Điện càng giống là một tòa phế tích, bị ngâm dưới đáy biển phía dưới, từng cỗ bạch cốt hiện ra, phá lệ làm người ta sợ hãi.
Nhìn xem cái kia giống như luyện ngục tầm thường chẳng cảnh, máu đỏ màn trời chiếu rọi đáy biển, toàn bộ đáy biển vực sâu đều lộ ra một cỗ tinh hồng.
Minh Nguyệt trên mặt hiện ra một tia thảm sắc, chỉ nói, không nghĩ tới trước kia trận này loạn lạc, chết nhiều người như vậy.
Dọc theo cái kia viễn cổ chiến trường sắc một đường bay đến, Minh Nguyệt thấy được muôn hình muôn vẻ sinh linh ở trong đó, không chỉ bao hàm nhân tộc, càng là đã bao hàm rất nhiều chưa bao giờ nghe đại hùng, hắn tràng diện cực kỳ rung động nha.
Thứ đồ gì, dọa ta một hồi.
Đang chẳng có mục đích, Hiên Viên Thanh Loan đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái trắng bệnh mặt người từ đáy biển trong bãi cắt lộ ra. Hiên Viên Thanh Loan lập tức sợ hết hồn, lập tức nâng truy liền muốn đập.
Còn tốt Minh Nguyệt ngăn lại, tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia bãi cắt lập tức bị quét sạch sành sanh, từ bên trong lộ ra một cỗ thi thể qua nhiều năm như vậy, cỗ thi thể này lại còn không có hư thối.
Thú vị.
Nghiêm túc đánh giá cái kia một cỗ thi thể, Minh Nguyệt nhẹ nhàng lật ra bao khỏa thi thể cái kia một khối cuốn vải liệm.
Trong khoảnh khắc, thi thể kia trực tiếp hóa thành một phấn, tan trong biển rộng lại còn là một khối tiên vương cuốn vải liệm.
Người này, đến cùng là lai lịch gì?
Chương 749, Hải Thần Tàn Hồn.
Cha con đoàn tụ.
Chương 749, Hải Thần Tàn Hồn.
Cha con đoàn tụ. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy lấy cái kia hải táng phía dưới, còn chôn lấy một khối lệnh bài.
Hiên Viên Thanh Loan vừa định cầm lên nhìn, Minh Nguyệt đột nhiên ngăn lại, nói, đừng động.
Như thế nào?
Hiên Viên Thanh Loan không hiểu, Liêu Thanh Phong càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng không nghĩ.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, lệnh bài kia bay thẳng.
Trong chốc lát, một cỗ tà ác hắc khí từ bên trong xông ra, lực lượng quỷ dị kia, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người thật tà ác sức mạnh.
Đây là
Nguyên rủa. Dù là qua nhiều năm như vậy, cỗ nguyên rủa này đều chưa tiêu trừ sao? Trong lúc nhất thời, mấy người sững sờ tại chỗ, duy chỉ có Minh Nguyệt coi như bình tĩnh, một tay nguyệt quang chiếu rọi xuống, lệnh bài bên trong quỷ dị chi khí lập tức bị tiêu trừ không còn một mảnh. Sau đó cầm lên xem xét, phía trên bỗng nhiên viết một cái chữ lớn còn lại. Thú vị, chẳng lẽ người này là tiên cổ bát đại gia bên trong dư gia tộc người? Nhìn xem chữ trên lệnh bài, Minh Nguyệt âm thầm phỏng đoán, nở một nụ cười. Liêu Thanh Phong nhưng là nhìn xem cái kia đầy đất thi cốt, tức giận nói, đáng chết thế gia vọng tộc, khinh người quá đáng, vậy mà sát hại nhiều vô tội như vậy sinh mệnh. Không, nhưng không nghĩ, Minh Nguyệt phủ định hoàn toàn hắn lời nói. Theo đáy biển vực sâu cổ chiến trường di chỉ bày ra, Minh Nguyệt đại khái đã đoán được ở đây đã từng phát sinh sự tình. Nói tiếp, sát thực nói, hại chết bọn hắn người không phải Kim gia, mà là Hải Thần. Triều Hy sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Nhìn xem nàng, Minh Nguyệt mỉm cười, nói, ta nói, trận này nguyên rủa người phát động là Hải Thần, cũng chính là phụ vương của ngươi. Đang khi nói chuyện, Minh Nguyệt đi tới cái kia hải táng trung tâm, nhìn qua cái kia phủ đầy bụi di chỉ, lại nói, những hải cốt này, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một cỗ sức mạnh nguyên rủa, đây là một loại sức mạnh rất kỳ quái, giống nguyên rủa, nhưng lại mang theo mấy phần từ bi. Khẽ cho mày, Minh Nguyệt cũng không biết cái này cụ thể là cái gì, xem ra còn phải mời chuyên nghiệp người đến xem, mới có thể chân chính đánh giá ra những thứ này lai lịch đáng tiếc, cái kia người chuyên nghiệp này lại không ở nơi này, bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt bị mất mạng, theo lý thuyết. Tại Hải Thần Điện sắp hủy diệt lúc, Hải Thần phát động cỗ lực lượng này, đem tất cả người cùng một chỗ mang đi rất khó tưởng tượng, lúc đó là như thế nào đáng sợ một cái chẳng cảnh, hắn lại là mang theo như thế nào quyết tâm, mới có thể làm ra cử động như vậy. Nghe vậy, Triều Hy dần dần rơi xuống nước mắt, giờ khắc này nàng mới chính thức biết rõ, nàng phụ vương chưa từng có chân chính trên ý nghĩa vứt bỏ qua nàng. Hắn vẫn luôn là cái kia thương yêu nhất nàng phụ vương Hải Thần đem ngươi phong ấn tại trong quan mộ, nhìn như đang cấp khắp thiên hạ một cái công đạo, tự tay xử tử Hoa Nguyên. Nhưng trên thực tế, hắn lại lừa gạt tất cả mọi người, bao quát ngươi. Mục đích chính là vì Man Thiên Quá Hải, vì ngươi đổi lấy một chút hy vọng sống. Trước đây, chiếc kia thuyền giấy bên trên viết câu nói kia, nghiệm chứng điểm này, trong mắt tất cả mọi người, hắn đã điên rồi. Nhưng trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều phải thanh tỉnh. Hắn cái gọi là điên, bất quá là thủ đoạn che giấu hai mắt người. Kết hợp trước mặt một loạt manh mối, Minh Nguyệt không sai biệt lắm đã đoán được đại khái kịch bản, nội tâm cũng là nho nhỏ thỏa mãn một chút. Không tệ, không tệ, đúng là một cái cảm động lòng người cha con tình thâm tiết mục, thích xem bốn. Chính là cái này đại giới thực sự quá lớn, một hồi loạn lạc, tử thương ước chừng trăm vạn chi chúng, trong đó càng là bao hàm vạn tộc sinh linh, nhiều vô số kể. Hải Thần một chiêu này, có thể nói là đem tàn nhẫn phát huy đến cực hạn. Không điên không thành ma. Theo Trăng Sáng chậm rãi nói ra một lát sau, cái kia bên dưới phế tích trong bụi bặm, đột nhiên hiện ra một cỗ sức mạnh kỳ quái. Mấy người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy lấy một đạo hùng hậu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, sự cao to uy mãnh thân hình, trong nháy mắt hấp dẫn mấy người chú ý khi hắn từ trong bóng tối bay ra ngoài, Triều Hy hốc mắt càng thêm hồng luận, thẳng đến ức chế không nổi phụ vương. Cho đến giờ phút này, nàng mới khắc sâu ý thức được, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Nàng phụ vương chưa từng có nghĩ tới vứt bỏ nàng, nhưng nàng lại vẫn cứ thống hận phụ vương nhiều năm như vậy, thậm chí tại nhiều năm sau lần nữa thức tỉnh, mang theo báo thù lửa giận, sát hại nhiều Hải Thần Điện hậu nhân. Nội tâm của nàng tự giác hổ thẹn, nhưng Hải Thần lại không có trách tội nàng, ngược lại mười phần đau lòng nhìn mình nữ nhi. Hắn bây giờ chỉ còn lại một bộ tàn hồn, hay là đối với nữ nhi không yên lòng, lưu lại tới một đạo ý chí. Tại nhìn thấy nữ nhi bình yên trở về một khắc này, cũng là cuối cùng tiêu tan, lộ ra vẻ mỉm cười ha ha, nha đầu, ngươi rốt cục vẫn là trở về. Nghe nói như thế, Triều Hy cũng lại khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, trực tiếp nhào về phía mình phụ vương. Cha con ôm nhau, không khỏi làm người rơi lệ, cảm tính Hiên Viên Thanh Loan rơi xuống cảm động nước mắt, nói, thực sự là một đôi số khổ cha con, trên đời này, nào có không thích chính mình hài tử phụ mẫu, đáng hận tác nhân, lại đem bọn họ dồn đến tuyệt cảnh như thế. Đối với lời này, Minh Nguyệt biểu thị, không phải rất tán đồng. Có ít người, chính xác thật vĩ đại, xứng với một tiếng phụ thân, nhưng có người cũng không xứng. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, như thế nào làm hảo một người cha. Tại ngắn ngủi ôn chuyện đi qua, Hải Thần ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt, gật đầu một cái, nói, ngươi rất thông minh, có thể thông qua chút này manh mối, đoán được nhiều như vậy, vô cùng không tầm thường. Cảm tạ khích lệ. Minh Nguyệt gật đầu một cái, lại nghe Hải Thần nói, cảm ơn các người, có thể đem nữ nhi đưa về đến bên cạnh ta, nhìn thấy nàng bây giờ bình yên vô sự, ta cũng yên lòng. Ai đột nhiên một tiếng thở dài, Hải Thần nhìn về phía cái kia đáy biển phế tích, không biết nhớ ra cái gì đó, thân hình tịch mịch đã từng không ai bị nổi Hải Thần Điện, cuối cùng trở thành lịch sử, sông dài cuồn cuộn, thời gian sóng lớn, sẽ cọ rửa một đời lại một đời, thuộc về ta Hải Thần Điện thời đại, đến cùng vẫn là. Đi qua các ngươi hôm nay đến đây, là vì cái kia Hải Thần bảo tàng mà đến a. Đang khi nói chuyện, Hải Thần nhìn về phía Minh Nguyệt, hắn tâm nguyện đã xong, thân hình cũng càng ngày càng mở đi, chắc hẳn thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Minh Nguyệt không gật đầu, chỉ nói, không, ngươi sai. Ta chưa bao giờ là vì cái gì bảo tàng mà đến, chỉ là đối với cuộc động loạn này, xuất phát từ hiếu kỳ, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều khi xưa quá khứ, bí mật, mới có thể đến nơi đây đến nơi cái gọi là hải táng, tại ta mà nói, không có quá lớn tác dụng thực tế. Lời này vừa nói ra, Hải Thần lập tức cả kinh, không nghĩ tới Minh Nguyệt sẽ nói ra như thế một phen tới. Phải biết, vì hắn cái này hải táng, bao nhiêu sinh linh vì đó trả giá giá thê thảm, liền cái kia đường đường tiên đế, đều không từ thủ đoạn. Minh Nguyệt vậy mà không quan tâm. Vạn vạn năm tới, đây là hắn lần đầu đối với một người lộ ra như thế lau mắt mà nhìn ánh mắt. Tiểu cô nương này, rất đặc biệt. Ánh mắt của nàng, giống như cái kia tinh khiết không tì vết nguyệt quang, không trộn lẫn một tia trần thế tham niệm, nhìn hắn không thể không tin tưởng, Minh Nguyệt thật sự đối với cái kia cái gọi là hải táng, căn bản muốn không cảm thấy hứng thú bốn. Người rất đặc biệt. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn lần đầu gặp một người, đối mặt tài phú to lớn như vậy, lại còn có thể không nhúc nhích mặc kệ ngươi là giả vờ, vẫn là thật lòng thực lòng, bản vương đều đối ngươi lau mắt mà nhìn. Chương 750. Hải thần hứa hẹn, cũng không phải là nguyền rủa. Chương 750, Hải thần hứa hẹn, cũng không phải là nguyền rủa nếu như ta không có đoán sai. Ngươi cái gọi là bảo tàng, phải cùng con gái của ngươi, nhất định có liên hệ a. Nhìn xem Hải thần, Minh Nguyệt ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói, kết hợp năm đó đủ loại nghe đồn, không khó đoán ra. Chuỗi này huyết án, cùng với Hải thần nhu đồ, đều hệ tại trên người một người. Mà người này, chính là Hải thần chi nữ, Chiêu Hy. Trước kia liền có nghe đồn, Hải thần chi nữ buông xuống thời điểm, liền có tế tự tiên đoán, nàng này tương lai sẽ vì thiên địa mang đến một hồi cực lớn hạo kiếp. Cái tin đồn này vừa ra, tăng thêm sự mỹ lệ đặc biệt bề ngoài, cực kỳ tiếng ca, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý từ đó, đã dẫn phát một hồi nhằm vào Hải thần chi nữ loạn lạc, vì bảo trụ nữ nhi của mình, Hải thần cuối cùng lựa chọn bí quá hóa liều. Gặp Minh Nguyệt vậy mà có thể từ bên trong những đứt quãng manh mối này suy luận ra chân tướng, Hải thần ánh mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ rung động không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, nàng chính là bản vương đau khổ chờ đợi nhiều năm thiên mệnh chi nhân? Trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán đạo, Hải thần phảng phất đã quyết định một quyết tâm, hắn mưu đồ vạn vạn năm, bất quá là vì đem nữ nhi của mình từ trong cục khai ra. Nếu như Minh Nguyệt thật là vị kia thiên mệnh chi nhân, có lẽ có thể đem cái này cổ thần bí sức mạnh toàn bộ đưa cho nàng. Chỉ cầu tương lai, nàng có thể bảo hộ nữ nhi của mình chu toàn, liền đã là lớn nhất báo đáp. Trong lòng của hắn tin tưởng, lấy nữ nhi tình huống hiện tại, nàng căn bản không có năng lực đi đối mặt những cái kia nguy hiểm không biết, chỉ có thoát ly trận này ân oán, mới có thể bo giữ mình. Lúc này, Hải thần vỗ vỗ tay, nói, thông minh. Có thể thông qua những thứ này nhỏ xíu nghe đồn, suy đoán ra kế hoạch của ta, ngươi thông minh tài trí, ngay cả ta đều không thể không kính nể ngươi hẳn là rất hiếu kỳ, ta lưu lại cái này một bút bảo tàng, đến cùng là cái gì sao? Nghe vậy, Minh Nguyệt lập tức hứng thú, bảo tàng về không về nàng không trọng yếu là nàng như thế tốn công tốn sức đi tới ở đây, nếu như cuối cùng liền bọn hắn muốn tìm cái gì cũng không biết, đây không phải là đi không? Đây mới là nàng mục đích chủ yếu, hiếu kỳ bốn. Nói một chút ha ha. Ngươi nha đầu này, ngược lại là thú vị. Thế nhân vô bất vi cái này sức mạnh vô thượng hấp dẫn, điên cuồng, mà ngươi lại vẫn cứ đối với cái này sự tình của quá khứ cảm thấy hứng thú. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, những đại thế lực kia phí hết tâm tư muốn tìm kiếm đồ vật, cũng không phải là cái gọi là nguyền rủa ân. Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, chỉ nghe Hải thần tiếp tục nói, đã từng ta cũng cho là, đây là một cỗ tà ác sức mạnh, thậm chí muốn hủy nó. Nhưng đi qua lão phu nhiều năm như vậy nghiên cứu, cuối cùng hiểu thấu đáo cổ lực lượng này tinh túy, chậm rãi mới phát hiện cỗ lực lượng này cũng không phải là tà ác, càng không phải là cái gì nguyền rủa ngươi có từng nghe qua, mà do tâm sinh từ ngữ này. Giải thích thế nào? Minh Nguyệt hơi sững sờ, Hải thần lại nói, cỗ lực lượng này chính là nữ nhi của ta giáng sinh thời điểm phối hợp nguyên, nó hết thể sức mạnh bắt nguồn từ nội tâm của ngươi. Nếu như nội tâm của ngươi là tà ác, vậy nó chính là tà ác, nếu như nội tâm của ngươi là thiện lương, quang minh, như vậy nó chính là thần thánh mà quang minh, mang theo hy vọng sức mạnh nó càng là đại biểu cho tương lai. Vô hạn khả năng. Trước kia, bản vương chính là dựa vào một cổ sức mạnh này, huyết tế trăm vạn sinh linh, để cho bọn hắn toàn bộ đều chôn tại cái này một vùng phế tích phía dưới, có thể bọn hắn đến chết cũng không biết, vì sao ta sẽ có được lực lượng cường đại như vậy. Nói đến đây, Hải thần lộ ra cười điên cùng cho, nhưng Minh Nguyệt có thể cảm giác được, ánh mắt hắn bên trong chưa bao giờ có một tia tà niệm. Rõ ràng, hắn đã khống chế được cỗ lực lượng này, mà không phải là bị hắn khống chế bốn. Cho nên, ngươi cố ý để lại đầu mối, chính là muốn cho nhiều năm về sau, con gái của ngươi lại một lần nữa về tới đây, truyền thừa cỗ này bị ngươi tịnh hóa sức mạnh. Minh Nguyệt tò mò hỏi, Hải Thần lại lắc đầu, đau lòng nhìn về phía chính mình số khổ nữ nhi, nói, không, ngươi sai, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại để cho nàng lâm vào trong trận này tự dưng phân tranh. Nếu như có thể, ta hy vọng nàng mãi mãi cũng không nên quay lại, đi càng xa càng tốt không, phụ vương. Nữ nhi phải bồi ngươi, dù là chân trời góc biển, nữ nhi đều phải một mực bồi tiếp ngươi. Chiêu Hy bây giờ đã lệ nóng doanh trọng, trở thành một cái nước mắt người. Một bên Liễu Thanh Phong nhìn xem đau lòng, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành, bây giờ gặp cha con đoàn tụ, trong lòng cũng là sinh ra một tia muốn tiếp tục lên đường ý nghĩ. Hoàn thành Chiêu Hy tâm nguyện, hắn cũng nên vì mình báo thù đại nghiệp mà chuẩn bị. Minh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn xem Hải Thần, rất lâu mới nói, cho nên ngươi định làm gì? Nữ hoa, bản vương nói nhiều như thế, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi mới là ta phải đợi người, cũng chỉ có ngươi mới có thể trưởng khống cố lực lượng này, đem hắn chỉ dẫn đến quang minh trên đường. Kim gia vẫn muốn nhận được cố này phối hợp nguyên, chỉ tiếc bọn hắn tính toán xảo diệu, cũng không thể toàn nguyện. Bản vương thời gian không nhiều lắm, ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt, nếu như gốc cây này phối hợp nguyên đã rơi vào Kim gia trong tay, tạo thành kết quả, ngươi ta không cách nào đoán chừng. Mà bản vương nưu đồ cái này vạn vạn năm tâm huyết, cũng đem phí công nhọc sức, những cái kia vì trận này tự dưng loạn lạc mà chết đi oan hồn, càng không cách nào nhắm mắt. Cho nên, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Mắt sáng như lúc nhìn xem Minh Nguyệt, Hải thần ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói. Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, mới nói, giá tiền gì? Không có đại giới. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện nói. Nếu như tương lai, nữ nhi của ta gặp nguy hiểm thời điểm, có thể thay ta chiếu cố một chút nàng. Hải thần cuối cùng chật vật nói xong một câu nói sau cùng này, Minh Nguyệt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, đây là một vị lao phụ thân trước khi lâm trung dặn dò, trên người hắn ánh sáng lộng lẫy, càng ngày càng ảm đạm. Minh Nguyệt rất khó cự tuyệt điều kiện này, là từ đối với Hải thần tôn trọng, cũng là đối với một cái lao phụ thân tôn trọng. Lập tức gật đầu một cái, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi chính là không. Vừa nghe thấy lời ấy, Chiêu Hy lập tức không đáp ứng, khóc hồ, phụ vương, tại sao không để cho nữ nhi tới gánh chịu đây hết thảy? Nàng không cam tâm, nàng không muốn cứ như vậy dừng tay, trơ mắt nhìn những hung thủ kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Không chỉ là vì nàng, cũng là vì Hải Thần Điện, những cái kia chết đi hoan hồn, ca ca của nàng, phụ vương, mẫu phi. Nhìn xem bị cừu hận chiếm giữ nội tâm nữ nhi, Hải Thần nội tâm vô cùng thống khổ, nhưng ngữ khí vẫn như cũ kiên định nói, "Khi nhi, buông tay à. Ngươi không cách nào đối mặt những cái kia đối thủ cường đại. Phụ vương đã không có bao nhiêu thời gian, ta không muốn nhìn thấy người ta cha con, hoàng tuyển gặp nhau chẳng cảnh không. Ta không đáp ứng, cho dù chết, ta cũng muốn để cho những cái kia đáng chết đồ tể trả giá giá thế thảm, ta vĩnh viễn không có khả năng." Dừng tay. Triều Hy vô cùng thống hận nói, gặp nàng cố chấp như thế, Hải Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cố lực lượng này, nàng căn bản là không có cách trường khống, một khi lần nữa trở lại trong cơ thể nàng, sẽ đối với toàn bộ thiên địa tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Bất đắc dĩ, Hải Thần chậm rãi móc ra một cái ốc biển, đồng nhiên, một hồi không linh tiếng ca truyền đến, Triều Hy rất nhanh liền lâm vào ngủ say ở trong. Nhìn xem cái kia ốc biển, Minh Nguyệt ánh mắt hơi kinh ngạc, từ cái kia ôn nhu trong tiếng ca, nàng nghe được mấy phần hiền hòa tình thương của mẹ. Cũng chỉ có cái này an tĩnh tiếng ca, mới có thể để cho bây giờ Triều Hy bình tĩnh trở lại, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Chương 751, cuối cùng tình cầu. Kim gia đột kích. Chương 751, cuối cùng tình cầu. Kim gia đột kích. Nhìn xem cái kia ốc biển, Minh Nguyệt nhưng cái gì đều không nói, người thông minh hẳn là đều có thể đoán được, cái kia ca hát nữ nhân là ai. Cho dù là thần kinh thô hiên viên Thanh Loan đều có thể đoán được, trong lòng cũng là không khỏi vì này cảm động một màn chỗ rơi lệ tốt. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Đem nữ nhi đưa về bên cạnh ta, để cho bản vương còn có thể gặp nàng một lần cuối. Trên người ngươi hải thần chi lực, hẳn là nàng đưa cho ngươi a. Nghe vậy, Liêu Thanh Phong liền vội vàng hành lễ, nói, không tệ, hải thần tiền bối, khi nhi nàng. Khoát tay áo, hải thần không để cho hắn nói tiếp, mà là nói, nàng không có việc gì, tiểu tử, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể nắm giữ thâm hậu như thế hải thần chi lực, tương lai thiên địa này, chú định có ngươi một chỗ cắm rủi. Bất quá ngươi sở học hải thần truyền thừa, cũng không phải là hoàn chỉnh hải thần tuyệt học, bởi vậy, căn bản không đủ lấy trưởng khống lực lượng đại hải. Nghe lời này, Liêu Thanh Phong nội tâm lập tức kích động. Chẳng lẽ, hải thần tiền bối muốn truyền thụ cho hắn kinh thế tuyệt học sao? Vạn bối ngu dốt, mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tiếng nói vừa ra, hải thần lúc này một trường vô ra, trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt thủy triều nhấp nô, trực tiếp tràn vào trong cơ thể của Liêu Thanh Phong. Không đến phút chốc, tu vi của hắn vậy mà bắt đầu phi tốc tăng vọt, nhảy lên đi tới 11 cảnh đỉnh phong. Kinh khủng nhất là, quanh người hắn còn cuốn một tầng hơi nước gợn sóng, phản phất giống như giao cho thần tính, trên khí tức cường đại mấy lần. Bất thình lình biến đổi lớn, để cho Minh Nguyệt có chút giật mình. Rất lâu, Liêu Thanh Phong từ trong minh tưởng giật mình tỉnh giấc, kích động và phần, nói: "Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp." Vạn bối vô cùng cảm kích. Giờ khắc này, Liêu Thanh Phong mới tính chân chính nắm giữ Hải Thần Điện tuyệt học, trở thành chân chính Hải Thần chuyên nhân. Phía trước, Triều Hy dạy hắn pháp, chỉ là không chọn bài pháp, cũng không phải là hoàn chỉnh Hải Thần truyền thừa. Bây giờ, từ Hải Thần tự mình dạy pháp, thực lực của hắn lấy được tăng lên to lớn, nội tâm tự nhiên kích động ghê gớm. Thấy vậy, Hải Thần vui mừng nở nụ cười, nói: "Tiểu tử, thiên phú của ngươi chính xác rất cao, tương lai có lẽ thật có thể trọng trấn ta Hải Thần một mạch. Bất quá, trên đời này không có tuyệt đối vô địch chi pháp, ngươi cần nhớ kỹ, không quên sơ tâm, khắc khổ tu hành, mới có thể tu thành chính quả." Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định khắc khổ tu hành, tuyệt không cô phụ tiền bối khổ tâm, tương lai chắc chắn báo đáp tiền bối đại ân đại đức. Ha ha, nói cái gì báo đáp tri ân? Bản vương thời gian không nhiều lắm, nếu như ngươi thực tình tồn cảm kích, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta, bảo vệ tốt nàng, đừng cho nàng lại lâm vào trong cái này nước sâu vũng bùn, chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Nghe được những lời này, Liêu Thanh Phong tâm tình vô cùng trầm trọng, trịnh trọng gật đầu một cái, nói: "Tiền bối yên tâm, Thanh Phong nhất định thề sống chết thủ hộ Hy Nhi, không để bất luận kẻ nào thương nàng một phân một hào." Cùng nhau đi tới, hai người sớm đã kết xuống sinh tử hoạn nạn chi tình, Liêu Thanh Phong như thế nào có thể cự tuyệt? Dù là không có Hải Thần ban cho pháp, hắn đều sẽ thủ hộ Triều Hy, chỉ vì tại chính mình nghèo rất mùng tơi thời điểm, là nàng một mực bồi tiếp chính mình cùng nhau đi tới, không rời không bỏ. Liên hướng điểm này, Liêu Thanh Phong liền xem như đánh bạc cái tính mạng này, cũng phải bảo hộ nàng chu toàn. Nghe được hắn những lời này, Hải Thần nội tâm mười phần trấn an, lập tức nói: "Phía dưới có một trận đạo, ngươi chỉ cần xuyên qua thông đạo, liền có thể rời đi vùng đất thị phi này. Đi thôi, hài tử, mang nàng ly khai nơi này, vĩnh viễn không nên quay lại. Nàng không nên lại nhiễm những thị phi này, nhân sinh của nàng hẳn là tại vui vẻ, trong vui sướng trải qua." Mang theo trầm trọng sứ mệnh, Liêu Thanh Phong hạ quyết tâm, lựa chọn mang Triều Hy rời đi. Hắn biết, một khi Triều Hy tỉnh lại, nhất định sẽ trách tội hắn không để cho chính mình cùng phụ vương thật tốt cáo biệt. Nhưng vì đại cục, hắn lựa chọn làm cái này ác nhân, trực tiếp dựa theo Hải Thần chỉ thị, rời khỏi nơi này. Chờ hắn sau khi đi, Hải Thần ngẩng đầu nhìn trên đầu vực sâu, cười lạnh nói: "Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, bọn hắn còn không chịu từ bỏ, chỉ tiếc bọn hắn tới chậm một bước." Nghe vậy, Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, cảm thấy một cổ khí tức cường đại đang đến gần. Trong lòng đã đoán được thân phận của người đến, nhưng không có nửa điểm hốt hoảng, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo đối với nàng cái này một phần tỉnh táo. Hải Thần nội tâm hết sức kinh ngạc, rất khó tưởng tượng một cái hai mươi mấy tiểu cô nương có thể có như thế trầm tĩnh lạnh lùng tâm tính. Lập tức nói: "Nha đầu, mang theo gốc cây này phối hợp nguyên, đi thôi. Bản vương muốn gặp một lần bạn cũ lâu năm, cũng không có thời gian chiêu đãi ngươi." Nghe vậy, Minh Nguyệt cũng không chối từ, từ trong tay hắn nhận lấy cái kia một gốc tản ra thất thải quang mang phối hợp nguyên. Kỳ thực nói là nửa đời nguyên, chẳng bằng nói là một gốc kỳ quái tiểu thụ, phía trên tản ra một câu nguyên thủy khí tức, lộ ra thâm thúy. Minh Nguyệt tiếp nhận cái kia một gốc phối hợp nguyên, lập tức mang theo Hiên Viên Thanh Loan rời khỏi nơi này. Chốc lát sau, đáy biển thế giới tràn vào mấy vạn sinh linh, kèm theo kim quang rực rỡ, một vòng huyết sắc thái dương tại Cửu Thiên nở rộ từ trên không rơi xuống một đạo kim sắc thân ảnh, nhìn xem một cái kia thân ảnh quen thuộc, Hải Thần lộ ra nụ cười châm chọc Lão Kim Ô. Đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng vẫn tìm được ở đây. Nghe vậy, Lão Kim Ô ánh mắt lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi nói, Triều Không Viêm, ngươi biết ta tại sao đến, nếu như ngươi không muốn để cho nữ nhi của mình lần nữa chịu đựng cái kia tự dưng đau đớn, tốt nhất đem vật kia giao ra. Ha ha, Lão Kim Ô, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy gấp gáp. Hải Thần mỉm cười, lại nói, chỉ tiếc, ngươi lời này rất khó gặp lại vật kia. Lời này vừa nói ra, Kim Ô Tiên Đế trong nháy mắt giận dữ, sát ý trong nháy mắt bao phủ mà đến, Hải Thần thần hồn suýt nữa bị đánh nát. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu, chỉ còn lại một bộ tàn hồn, chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, hỗn đản, ngươi đến cùng đem nó giấu đâu đó, giao ra đây cho ta. Khụ khụ, ha ha, Lão Kim Ô, ngươi hao tổn tâm huyết muốn lấy được đồ vật đã bị ta hủy, ngươi hẳn là rất phẫn nộ a. Chính là cái biểu tình này, ngươi càng phẫn nộ, ta càng hưng phấn. Bản vương chỉ hận trước kia cái kia một hồi nổ tung, không có đem ngươi mang đi, nhường ngươi cái này tai họa ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói xong, Hải Thần đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, đột nhiên vô thượng pháp tắc bộc phát. Kim Ô Tiên Đế kinh hãi, cố lực lượng này đúng là hắn đau khổ tìm kiếm sức mạnh, lại không nghĩ rằng Hải Thần vậy mà đã nắm trong tay cố lực lượng này. Chẳng lẽ nói cái kia nửa người nguyên ngay tại trên người hắn? Đang lúc Kim Ô Tiên Đế không biết làm sao thời điểm, Hải Thần dư lực tản mát ra lực trùng kích to lớn, trong nháy mắt đem lên vạn kim gia con cháu nổ thành một phấn. Vì này một mảnh hải táng chi địa một lần nữa tăng thêm mấy phần máu mới. Trông thấy một màn này, Kim Ô Tiên Đế giận dữ, hỗn đản, cho ta chấn. Trong chốc lát, Tiên Đế ra tay, đang muốn đem hắn chấn áp, mang về gia tộc nước lại. Nhưng không nghĩ, Hải Thần vậy mà lựa chọn xua tan hồn phách, cuối cùng hóa thành hải dương thế giới bên trong một hạt bụi. Một đời hùng chủ, liền như vậy kết thúc đã từng thuộc về Hải Thần thời đại cự nhân, cuối cùng vẫn trở thành lịch sử, liền sau cùng một đạo tàn hồn đều tan thành mây khói. Chương 752, Thiên Ma đại chiến sắp đến. Phong vân biến ảo. Chương 752, Thiên Ma đại chiến sắp đến. Phong vân biến ảo. Vô tận ma vực, kèm theo một hồi vân hải sôi trào, đến trăm vạn ma tộc tề tụ, đang canh giữ ở chiến trường cổ kia lối vào, chỉ đợi đại môn mở ra thời điểm, chính là bọn hắn chinh phục tiên vực thời khắc. Chân thế gạt ra, cái ba khí mười phần khí thế, đủ để chấn nhiếp bất kỳ bên nào giới vực. Hạt một độc chạm núi cao, quan sát xuống, rất có vài phần quân lâm thiên hạ chi tư, trung quanh càng là vô số ma vực thiên tài, đến từ các đại thế gia, tôn quý huyết thống. Nhìn xem cái này khó được một màn, Hạt một mặt bên trên cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, loại này cảnh tượng hoành tráng cũng không thấy nhiều. Vì một ngày này, tất cả ma tộc tu sĩ đã chuẩn bị rất lâu, chỉ còn chờ bọn hắn trước tiên ra làm chứng, đem những cái kia đã từng không ai bị nổi tiên, đuổi ra tiên vực. Ha ha. Một ngày này, bản công tử đã chờ lâu rồi, Diệp Thu. Ngươi cho rằng chạy trốn tới tiên vực, liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Hừ. Lần này, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem ngươi tự tay đánh bại, nhường ngươi cũng nhấm nháp một chút, bị nhục nhã tư vị. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, Hạt một lần làm được mục tiêu vô cùng rõ ràng, trận này tiên ma thí luyện, vốn là bọn hắn đã thử vàng. Chỉ vì tranh đấu ra chân chính tiên tuyển, vì sau này hai vực đại chiến đại luyện binh ở đây, cũng không phải là chiến trường chân chính, cái kia một tòa cổ lao đế thành mới là sau cùng quyết chiến chi địa. Mà bọn hắn muốn đạp phá thiên quan, quay về tiên vực, cũng chỉ có thể đi nơi đó bốn. Nhìn qua hắn quân lâm thiên hạ khí phách, tại chỗ ma tộc tu sĩ không khỏi vì đó sợ hai thán phục, chỉ thấy lây chân trời, lập loè huyết sắc quang mang, một đạo anh tuấn thân ảnh rơi vào một gốc trên cây cự thụ ân. Đây không phải Sa Đoạ Chi Đô ma tử, Huyết Nha công tử sao? T. Hắn vậy mà cũng tới. Khi thấy rõ người đến kia một khắc này, hiện trường trong nháy mắt một hồi sôi trào, ngay cả Hạc Một cũng ném kinh ngạc ánh mắt. Xem như vô tận ma vực, nhiều năm trước tới nay tranh đấu đối thủ, hắn tự nhiên tin tưởng Huyết Nha thực lực. Hắn không chỉ là Đoạ Thiên Sứ nhất tộc tuyệt đối thiên tuyển, càng là toàn bộ ma vực, số lượng không nhiều, có thể tại trăm tuổi phía trước, đột phá 11 cảnh tuyệt thế kỳ tài. Trước kia, tại Ma Long Triều thời điểm, hai người liền từng có giao phong, chỉ là cũng không phân ra thắng bại. Bây giờ gặp đối thủ cũ đến đây, Hạc Một cũng là mười phần kinh ngạc, chỉ nói, Huyết Nha, ta vốn cho rằng, loại này tình cảnh nhỏ, ngươi sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới góp náo như này. Ngươi cũng có thể tới, ta vì cái gì không thể tới? Huyết Nha vô cùng lãnh khốc nói, cái kia con mắt lạnh lùng bên trong, càng là lộ ra mấy phần bệ nghệ thiên hạ khí phách. Phảng phất tại trong mắt của hắn, trong thiên hạ tất cả anh hùng hào kiệt, bất quá gà đất chó sành ngươi, không đáng để lo. Hắn lạnh lùng tiếp tục nói, ta từng nghe nói, trước đây họa loạn ta ma vực tập nhân, đã chạy trốn tiên vực, bản công tử lần này đến đây, chính là vì hàng phục hắn mà đến, lấy chấn ta ma vực sĩ khí. Trước kia chân vũ đang ma chi chuyện, tuyệt không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai, bất luận cái gì dám xem nhẹ ta người của ma vực, đều phải trả giá đắt. Ánh mắt tản ra sát ý lạnh như băng, nghe được những lời này, Hạc Một khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, hừ, Diệp Thu là con mồi của ta, bất luận kẻ nào mơ tưởng cùng ta cướp, bằng không chính là cùng bản công tử là địch. Tiếng nói vừa ra, lại là mấy thân ảnh rơi xuống, đồng dạng là đến từ các đại ma tộc bất thế kỳ tài, lai lịch một cái so một cái kinh khủng. Trong đó, một cái sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc nam tử lạnh nhạt nói, nực cười, người khác sợ ngươi Hạc Một, bản thiếu gia cũng không sợ, ngươi sáu có một không hai thế lại như thế nào? Còn không phải để cho cái kia tặc nhân chạy. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đâm trọn Hạc Một điểm đau, đó là hắn số lượng không nhiều một cái vết nhơ, nhưng không nghĩ bị bọn này tên đáng chết nhớ kỹ. Lúc này lạnh lùng nói, thương, thế nhân đều truyền, ngươi ba lần xông qua luyện ngục cổ địa, bách luyện thành ma, nghĩ đến đã tu thành vô thượng ma thể à? Nếu không thì thừa dịp khai chiến phía trước, ngươi ta trước tiên qua hai chiêu, xem đến cùng thủ đoạn của người nào cao minh hơn. Hai người trong nháy mắt đối chọi gay gắt, trông thấy một màn này, một cái hòa sự lao đi ra, đồng dạng là một cái tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Người kia nói, hai vị, đại chiến sắp đến, không ngại cho tại hạ một bộ mặt, tạm thời giảng hòa, chúng ta nhất trí đối ngoại, được không? A Thương khinh thường nở nụ cười, trực tiếp quay đầu đi, thậm chí cũng không muốn để ý tới cái kia tự cho là vô địch thiên hạ gia hỏa. Hôm nay có thể tới nơi này, không người nào là các nơi tuyệt đối thiên tài, trên người ai còn không có điểm nạo khí. Hắn sáu quan hạc nhiều lần lợi hại, cũng chỉ là hắn chỗ trong khu vực vương giả, nhưng toàn bộ vô tận ma vực, sự rộng lớn vô biên thổ địa, đâu chỉ hắn cái kia một mẫu ba phần đất. Thiên hạ chi đại, người có năng lực nhiều vô số kể, hà tất riết ngồi đáy giếng. Nhìn xem bọn hắn tranh đấu không nghỉ một màn, cách đó không xa ma nữ Ninh Hy, ánh mắt bình tĩnh, giống như đang nhìn mấy cái tôm tép nhãi nhép. Khẽ ngẩng đầu nhìn trời, liền nghĩ tới trước khi đi sư tôn dặn dò, Ninh Hy không khỏi áp lực tăng gấp bội. Lần này tiến vào cổ chiến trường, nàng là mang theo sứ mệnh đi, vì chính là thăm dò bây giờ tiên vực, thế hệ trẻ thực lực. Vì tương lai, sư tôn tiến đánh tiên vực dò đường. Bạch Vân Phi chưa từng có quên quá nặng trở lại tiên vực sứ mệnh, vô luận là hắn, vẫn là khác ma chủ, đều mong mỏi lấy trở lại cố thổ đó không phải chỉ là vì mình, càng là vì hậu thế văn bối, vì bọn họ tranh thủ điều kiện càng tốt. Mà tiên ma ở giữa tranh đấu, sớm đã kéo dài vạn vạn năm lâu, những cái được gọi là tiên, đã chiếm lấy Cửu Thiên 10 vực đã nhiều năm như vậy, cũng nên đến phiên bọn hắn ma tộc, khi một lần Cửu Thiên 10 vực chủ nhân. Tại cái này quần quần sóng ngầm trong không khí, giờ này khắc này, chiến trường một cái khác mở miệng bên ngoài, đồng dạng đứng một loạt lại một loạt thân ảnh. Bọn hắn ánh mắt kiên định, đang đằng sát khí, mỗi làm xong lao tới chiến trường chuẩn bị. Tại đây trời thần Phật chăm chú, cái này đến cái khác thân ảnh buông xuống, rơi vào chiến trường cổ kia lối vào bên ngoài. Tiểu ma nữ Ninh Lĩnh, Trung Đông giả Lâm Thanh Sam, Thần Vương Thế Tử, Cơ Dương, cùng với cái kia đã từng bị Diệp Thu dắt Thận Côn Bằng Tử. Liên cái kia kiêu ngạo Hoàng Kim Sư Tử, bây giờ toàn bộ đều xuất hiện tại cái này một mảnh trên chiến trường. Nhìn xem cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, không khí hiện trường cũng biến thành càng ngày càng kiềm chế. Theo một đạo kiếm khí xẹt qua cửu thiên, một đạo tiên khí 10 phần thân ảnh rơi vào đầu cành bên trên, đám người nghi hoặc nhìn lại, phát hiện đó là một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn, rất có vài phần kiếm tiên chi tư thanh niên. Hắn là ai? Đám người sao động, rất nhiều người bắt đầu ngờ tới lai lịch của người này. Một ngày này, đến từ các đại cấm khu, tổ địa thiên tài thực sự nhiều lắm, có thành danh đã lâu, mà có, nhưng là không có tiếng tăm gì, nhưng người nào cũng không dám xem thường những thứ này không nổi danh người, bởi vì ai cũng không biết bọn họ có phải hay không cái nào đó trong cấm khu tu luyện trăm năm hoặc mấy đời vô địch thiên tuyển. Không khí hiện trường trở nên cực kỳ kiềm chế. Đột nhiên, tiểu ma nữ bên người Hạc Vô Song ngạc nhiên nói, Trích Tiên, hắn như thế nào? Từ tiến vào tiên vực sau đó, Hạc Vô Song lại một lần nữa nhìn thấy Trích Tiên, trong lúc nhất thời có chút hoảng thần. Mặc dù chỉ qua nửa năm, nhưng hắn lại có loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, mới gặp lại hắn lúc, trên người hắn khí thế đã hoàn toàn không đồng dạng, cả người tràn đầy tiên vận, giống như là thăng hoa. Nghe vậy, tiểu ma nữ hiếu kỳ nói, ngươi biết hắn? Đương nhiên nhận biết, đây chính là ta tại hạ giới thời điểm, số lượng không nhiều đối thủ, cùng với hảo hữu. Chương 753. Hắn họ Bạch. Bạch Ngọc Kinh Trắng. Chương 753. Hắn họ Bạch. Bạch Ngọc Kinh Trắng. Nghe vậy, người chung quanh không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò. Tiểu ma nữ càng là hết sức cảm thấy hứng thú nói, hắn tên gọi là gì? Một khắc này, con mắt của nàng phảng phất bước lên kim quang, chủ yếu là Trích Tiên cái kia anh tuấn nhan trị, phối hợp cái kia phiêu phiêu dục tiên khí chất, quá mê người. Một người một kiếm, liền suýt nữa lấn át toàn trường, dạng này kỳ nhân, rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Hắn tên gọi là gì ta cũng không biết, bất quá ta biết, hắn họ Bạch. Bởi vì một thân phiêu phiêu dục tiên khí chất, cùng với vậy đến vô ảnh đi vô tung tác phong, thế nhân gọi hắn là Trích Tiên, từ đây, cái này liền trở thành tên của hắn. Lời này vừa nói ra, tiểu ma nữ nội tâm lập tức cả kinh, Lâm Thanh Sam càng là rất là rung động, nói, họ Bạch. Kiếm tu chẳng lẽ nói. Đương nhiên, đám người phảng phất nhớ ra cái gì đó, nói, hắn là Bạch Ngọc Kinh hậu nhân. Giờ khắc này, Trích Tiên đại danh bắt đầu ở đám người sôi trào lên, đưa tới vô số chủ đề nóng. Bạch Ngọc Kinh một cái tên này, đã từng thế nhưng là ảnh hưởng tới một thời đại a, nếu không phải cuối cùng, hắn tích bại tại Chân Vũ đại đế, chỉ sợ bây giờ thành tựu của hắn càng kinh khủng một đời truyền kỳ kiếm tu, Bạch Ngọc Kinh sau người sao? Thú vị. Tiểu ma nữ khi nghe đến những lời này sau, nội tâm lập tức lộ ra thêm vài phần hứng thú, nàng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Bạch Ngọc Kinh hậu nhân kiếm pháp, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Toàn bộ Cửu Thiên 10 vực, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới ảnh hưởng hậu thế vạn vạn năm người, ngoại trừ một cái Thanh Hoa đại đế, cũng chỉ có vị này Bạch Ngọc Kinh lão tiền bối. Trích Tiên tất nhiên xem như hậu nhân của hắn, chắc chắn cũng là truyền thừa hắn tôn quý huyết thống, cùng với quỷ thần khó lường kiếm quyết ta. Tại chỗ các đại gia tộc càng là chấn động không gì sánh nổi, trước kia vẫn kiếm Bạch Ngọc Kinh sau đó, vị kia truyền kỳ kiếm tu, liền triệt để hiểu vô âm tấn. Thế nhân thậm chí cũng không biết, cái này Cửu Thiên 10 vực, vẫn còn có một cái Bạch gia tồn tại. Đối mặt đám người chủ đề nóng, Trích Tiên cũng không để ý tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần kia bình tĩnh, lạnh nhạt. Hắn đúng là Bạch Ngọc Kinh hậu nhân, hơn nữa lần này trở lại tổ địa, hắn cũng truyền thừa lao tổ vô thượng tuyệt học, bởi vậy thần công đại thành, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn kiếm pháp con đường, tràn đầy thiếu niên khí phách, phóng khoáng ngông nên, phiêu nhiên như tiền bốn. Ngược lại là thiếu đi mấy phần chứng trạng, không giống Tô Triều Phong như vậy, cương mãnh bá đạo, thành thục chứng trạng bốn. Đương nhiên, không chỉ là hắn. Toàn cả gia tộc, cơ hồ tất cả tộc nhân lĩnh ngộ đi ra ngoài kiếm pháp con đường, cũng đều là cái này mô bản. Nghe trong tộc trưởng bối miêu tả, tiên tổ lập nên một bộ này kiếm quyết thời điểm, chính là hăng hái niên kỷ, bởi vậy kiếm quyết bên trong tổng hội nhiều như vậy mấy phần thiếu niên khí phách, mà hắn chính là một bộ này kiếm quyết ưu tú nhất người thừa kế, không có cái thứ hai, bởi vì chỉ có hắn phù hợp hơn cố này thiếu niên khí phách, loại kia vô địch khắp thiên hạ khí phách Trích Tiên. A thật là lớn tên tuổi, cũng không biết ngươi có hay không tư cách này xứng với cái tên này. Khi biết được Trích Tiên lai lịch một khắc này, tại chỗ thiên tiêu đã bắt đầu rục dịch. Trong đó, lấy côn bằng tử kích động nhất, nó một đời. Lấy khiêu chiến các tộc thiên tài làm mục tiêu, muốn đạp vạn tộc bả vai, leo lên cái kia đỉnh cao phong. Nói là tranh thiên mệnh cũng không đủ. Muốn thành tựu vô thượng con đường của đại đế, cũng chỉ có làm như vậy. Nghe vậy, Trích Tiên không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, càng nhiều hơn chính là mệt thị. Một cử động kia, trong nháy mắt chọc giận côn bằng tử, đang muốn báo nổi thời điểm, một đạo quang mang lấp lóe. Cái kia phô thiên cái địa sơn hà đồ mở ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào sông lạc đồ. Ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên, nguyên bản biểu lộ bình tĩnh Trích Tiên, cuối cùng lộ ra thêm vài phần cảm xúc Diệp Thu. Ánh mắt thoáng qua một tia chiến ý, đối với Trích Tiên mà nói, hắn nhân sinh mục tiêu lớn nhất chính là đánh bại Diệp Thu. Bởi vì cái này không chỉ là nhằm vào tranh đấu giữa bọn họ, càng là vì tiền tổ huyết tẩy sỉ nhục. Trước kia tiên tổ bại bởi Chân Vũ đại đế sự tích, cho tới bây giờ còn tại lưu truyền, thân là Bạch Ngọc kinh hậu nhân, Trích Tiên càng không khả năng quên. Bằng không, lấy tính cách của hắn, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo sơn hà đồ rơi xuống, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại núi kia trên biển, ở trên cao nhìn xuống bốn. Một đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý Diệp Thu. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phẫn nộ, mang theo sát ý lên tiếng, Kim Lột sắc mặt vô cùng âm trầm nói: "Lần này, hắn đại biểu Kim gia đến đây tham chiến, vốn chỉ là muốn đi qua quá trình, không nghĩ tới gặp Diệp Thu." Trong lúc nhất thời nội tâm cừu hận lại một lần nữa bị bốc lên, khó mà áp chế. Từ sơn hải phía trên rơi xuống, Diệp Thu đi bộ nhàn nhã, thấy được rất nhiều người quen, kỳ thực nhất là thân thiết, không gì bằng trước mắt một cái này chim đại bản bốn. Dù sao, nó thế nhưng là cho Diệp Thu vô thượng sự nghiệp, cống hiến một khóa mới tinh thần nha, đây không phải côn bằng huynh đệ đi, đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Diệp Thu một bộ như quen thuộc bộ dáng, lúc này muốn ôm chim đại bảng tới một hồi cảm động lòng người diễn thuyết, thuận tiện thật tốt cho nó kiểm tra thân thể một chút, nhìn một chút có còn hay không khác có thể sử dụng tài nguyên. Nhưng không nghĩ, côn bằng tử hất lên dung mạo, trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu bay đi, cả giận nói: "Lan đi, Diệp Thu, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, nếu là có cơ hội, bản thiếu gia thứ nhất giết chết ngươi." Nghe lời này một cái, Diệp Thu lập tức rất là thương tâm, mất mắt nói: "Huynh đệ, ngươi quá làm cho ta hàn tâm. Ngươi ta thế nhưng là bạn cùng chung hoạn nạn, huyết nhục chi tình a, ngươi vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra như thế làm tổn thương ta lời nói a, ta quá thương tâm." Nghe lời này một cái, côn bằng tử càng là rất là tức giận, này đáng chết Diệp Thu, đây là đang tố khổ nó đâu. Chó má gì huyết nhục chi tình, ngươi muốn không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ta với ngươi có cái gì tình? Diệp Thu, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Đang lúc Diệp Thu còn chuẩn bị tiếp tục biểu diễn, bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, lúc này quay đầu nhìn lại. Phát hiện trên nhánh cây kia, đứng một đạo anh tuấn thân ảnh, không phải Trích Tiên lại có thể là ai? Lúc này kinh ngạc nói, "A, là ngươi a, thì ra ngươi còn sống đâu." Lời này vừa nói ra, Trích Tiên khỏe miệng giật một cái, thản nhiên nói, "Nhờ lời chúc của ngươi, sống rất tốt." Diệp Thu quan sát sơ lược hắn một mắt, đột nhiên cảm giác một cỗ kiếm khí khinh người, nội tâm trong nháy mắt cả kinh khá lắm. Tiểu tử này, không chỉ có còn sống, lại còn đột phá đến 11 cảnh. Hơn nữa, cỗ này kiếm khí, như thế nào có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cảm giác rất mãnh liệt. Diệp Thu mặc dù không phải kiếm tu, nhưng mà đối với kiếm đạo tạo nghệ, vẫn có chút hòa hầu. Dù sao, cái kia Chu Tiên Cửu kiếm để ở nơi đó, có thể nói, trong thiên hạ, ngoại trừ Tô Triều Phong tại trên kiếm đạo lĩnh vực này, Diệp Thu có thể nói là số một số hai tồn tại. Nhưng hôm nay, Trích Tiên kiếm đạo khí thế, giống như đã vượt qua hắn, nội tâm không khỏi thầm giận mình. Tiểu tử này là gặp phải kỳ ngộ gì sao? Không thể không nói, hiện nay tình thế, quái vật vẫn là rất nhiều, một cái so một cái nghịch thiên thú vị. Kiếm tâm sao? Xem ra khí thế rất đủ a, như thế nào? Ngày khác chúng ta hẹn thời gian, thật tốt so một hồi như thế nào? Vừa vặn, Diệp Mô đối với kiếm đạo phương diện này cũng rất có tạo nghệ, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ dùng kiếm, không cần thủ đoạn khác. Chúng ta thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút kiếm đạo, như thế nào? Nghe vậy, Trích Tiên ánh mắt cuối cùng xuất hiện mấy phần động dung. Chỉ dùng kiếm, cái này rất có khả năng là hắn đời này duy nhất một lần có thể đánh bại Diệp Thu cơ hội. Chương 754, quần quần sóng ngầm, người thần bí. Chương 754, quần quần sóng ngầm, người thần bí hảo. Ta chờ một ngày kia đến. Lập tức, Trích Tiên trực tiếp đáp ứng Diệp Thu ước chiến, nội tâm vô cùng chờ mong lấy ngày hôm đó đến. Vô luận là bây giờ, vẫn là đã từng. Đánh bại Diệp Thu, một mực là trong lòng của hắn tâm nguyện lớn nhất. Bây giờ, nắm giữ tiên tổ tuyệt học hắn, chờ mong cùng Diệp Thu một hồi chân chính đọ sức. Hắn tin tưởng, lấy chính mình bây giờ đối với kiếm đạo nắm giữ, cùng với tại tiên tổ chi pháp bên trên sau này kéo dài, lĩnh ngộ, chắc chắn có thể tại trên kiếm đạo lĩnh vực đem Diệp Thu đánh bại. Tại hai người quyết định ước định một khắc này, trận đại chiến này cũng thành rất nhiều người vì đó chú ý sự tình. Vì thế, đám người triển khai kịch liệt thảo luận. Mà lúc này bây giờ, một chỗ hắc vụ vòng cấm khu bên trong, một đạo toàn thân bị gông xiềng trói buộc thân ảnh đi vào sương mù kia bên trong. Người này chính là trước đây bị thánh chủ từ dị vực chuộc về tội đồ Táng Thiên. Trước đây, vì có thể giết chết Diệp Thu, thánh chủ chuyên môn đem hắn chuộc về, nhưng không nghĩ cuối cùng hắn còn không có tìm được cơ hội xuất thủ, thánh chủ liền đã chết. Vì hoàn thành khế ước trung hoạch tự do, Táng Thiên lựa chọn một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cái kia một đầu trước đây hắn cùng với thánh chủ ký kết hiệp nghị liền có thể hoàn thành, trên người gông xiềng cũng biết tùy theo giải khai. Vì tự do, càng vì hơn báo thủ, hắn đã không có đường rút lui ở đây, chính là Thái Sơ cổ địa lối vào. Thứ nơi này, thật có thể đến tiên ma cổ chiến trường sao? Ánh mắt mê ly, Táng Thiên có chút mê mang nhìn trước mắt một tòa băng phong đại môn, cái kia khí tức mục nát truyền đến, cho người ta một loại vô cùng vắng lặng cảm giác. Trăm ngàn vạn năm tới, không có ai đặt chân qua mảnh đất này, chỉ có một mình hắn. Đến nơi này, sau lưng, một thân ảnh màu đen như ẩn như hiện, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền đến, nói: "Thái Sơ cổ địa, nối tiếp lấy tiên ma cổ chiến trường gì chỉ, bước qua cánh cửa này, ngươi liền có thể đến cổ chiến trường. Lên đường đi, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi, từ nay về sau, phiến thiên địa này cũng không còn bất luận kẻ nào có thể gò bó ngươi. Trong bóng tối truyền đến thần bí nhân kia âm thanh, Táng Thiên không nói, ánh mắt băng lãnh bốn. Hắn không biết người kia là ai, chỉ biết là hắn đem chính mình chỉ dẫn đến nơi đây, muốn cho hắn tiến vào tiên ma cổ chiến trường, chém giết Diệp Thu. Không chỉ có như thế, hắn tự hồ đối với trên người mình bí mật như lòng bàn tay, giống như hắn hết thảy tất cả, đối phương đều nhất thanh nhị sở một dạng ta rất hiếu kỳ. Cái kia Diệp Thu, cùng ngươi có gì ân oán, ngươi vì cái gì cố ý đem ta dẫn tới nơi đây, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Người thần bí bị một tầng mê vụ bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm thấy trên người hắn quỷ dị, chỉ nghe hắn nói, ngươi không cần hỏi ta cùng với hắn có cái gì ân oán, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi muốn hoàn thành sứ mệnh, cái này là đủ rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này rất có thể là ngươi kiếp này có hy vọng nhất giết chết Diệp Thu cơ hội duy nhất. Nghe vậy, Táng Thiên lông mày trầm xuống, hắn không hiểu, người này vì cái gì như thế trợ giúp chính mình. Trong lòng chỉ có thể phỏng đoán, người này nhất định cùng Diệp Thu có cái gì thâm cừu đại hận, bằng không hắn sẽ không như thế làm. Lúc này, gật đầu một cái, Táng Thiên lựa chọn một người lên đường. Tại hắn sau khi đi, thần bí nhân kia lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, cái kia bên dưới áo choàng cất giấu chính là một tấm hạc phát đồng nhan khuôn mặt. Tu vi càng là đạt đến sâu không lường được cảnh giới, liền Táng Thiên đều nhìn không thấu tình cảnh. Bằng không, hắn như thế nào có thể cam tâm chịu đối phương điều động gậy ông đập lưng ông? Cuối cùng này một vòng, đã vào vị trí cửu âm huyền lạnh, trời sinh sát thể. Ha ha, lão phu cũng nên chuẩn bị một chút. Mỉm cười, lão giả thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, tới vô ảnh đi vô tung. Hắn càng giống là một cái siêu thoát thế ngoại cao nhân, hành tung bất định, tổng hội tại trong lúc lơ đãng xuất hiện tại ngươi không tưởng tượng được chỗ. Cùng lúc đó bốn, tiên ma cổ chiến trường lối vào phía trên, kèm theo một chiếc lại một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện, toàn bộ hoang nguyên đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhìn xem cái kia từng gương mặt quen thuộc một, Diệp Thu rất cảm thấy thân thiết. Cái này đều là nhất đẳng tuyệt hảo bảo huyết a, một cái so một cái hi hữu. Cửu Thiên chi thượng, một chiếc cự luân rơi xuống, kèm theo sáng chói ánh mặt trời chiếu sáng, toàn trường trong nháy mắt trở nên huyên náo kim gia. Diệp Thu biểu lộ bình thản, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, phía trước kim gia chỗ bồi thường những vật kia đã toàn bộ giao phó cho Tô Triều Phong. Lấy kim gia thực lực, còn không đến mức luân lạc tới tình cảnh không cách nào hoàn lại tiền nợ, thậm chí tại bọn hắn trở về ngày thứ hai, trực tiếp liền đem bồi thường đưa tới. Có thể thấy được nội tình khủng bố để cho Diệp Thu tương đối thất vọng là, cái tiêu cự luân phía trên, vậy mà không có Kim Ô Tiên Đế thân ảnh, ngược lại là một người trung niên là Kim Luân. Đó là ai? Kim gia tộc trưởng mới nhận chức, Kim Ô Tiên Đế nhi tử. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cả kinh, lúc này mới nhớ tới. Kim gia ngoại trừ một vị Kim Ô Tiên Đế, thế nhưng là còn có một cái đến gần vô hạn tại Tiên Đế cường giả, đó chính là hắn nhi tử, Kim Luân, trong truyền thuyết. Tu vi của hắn đã đạt đến Tiên Vương chi đỉnh, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào Tiên Đế cảnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực vận sức chờ phát động, chưa bao giờ rời đi gia tộc một bước, đến mức thế nhân sớm đã quên lãng hắn năm đó chuyển kỳ kinh nghiệm. Nghe lời này, Diệp Thu cũng là hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Kim gia còn có như thế một vị cao thủ. Ai? Đáng tiếc, trước đây hắn như thế nào không đến tham gia vây quét hành động của mình. Bằng không thì liền hắn cùng một chỗ làm thịt, miễn cho về sau cho Diệp Thu mang đến phiền phức phụ thân. Gặp cha rồi đến, Kim Lột liền vội vàng tiến lên hành lễ, Kim Luân nhưng là khẽ cười nói, "Này, Thiên Ma giao phong, con ta nhưng có lòng tin ứng chiến. Phụ thân yên tâm, cuộc chiến hôm nay, hài nhi định không có nhục sứ mệnh. Để cho cái này thế nhân cũng xem, ta Kim gia chi thực lực." Kim Lột lòng tin 10 phần nói, mặc dù gia gia hắn cuối cùng không để cho hắn tiến vào tổ địa, nhưng mấy tháng nay, thực lực của hắn cũng tiến rất xa ở trong tộc trưởng lão, cùng với gia gia dưới sự giúp đỡ, hắn bây giờ tu vi đã đạt đến 12 cảnh, hắn tin tưởng toàn bộ cổ chiến trường, ngoại trừ một cái Diệp Thu, sẽ không có người lại là đối thủ của hắn. Lần này, hắn thế tất yếu để cho những cái kia xem thường Kim gia người, vì thế trả giá đắt hảo. Có cốt khí, không hổ là ta Kim Luân nhi tử. Nghe vậy, Kim Luân đại hỉ, bất quá sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, Kim Lột nghi ngờ nói, "Phụ thân, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì sắc mặt tái nhợt như thế, còn có gia gia như thế nào không đến?" "Gia gia ngươi hắn?" "Muốn nói lại thôi." Kim Luân vẫn là không có nói cho nhi tử, gia gia hắn chuyện bị thương. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, một cái chết đi nhiều năm như vậy dã quỷ, tại hồn phi phách tán phía trước, lại còn chơi một tay như vậy. Cái kia đáng chết hải thần, trước kia liền như thế gian ngoan không thay đổi, bây giờ vẫn là không biết tốt xấu như vậy. Nghĩ đến đây, Kim Luân sắc mặt càng là khó coi, hắn thế tất yếu bắt lại hắn nữ nhi, đem ở trên người hắn bị sỉ nhục, toàn bộ đều hoàn lại cho hắn nữ nhi, mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận. Trừ cái đó ra, cái kia bị trộm đi hải táng, Kim gia cũng một mực tại bí mật tìm kiếm, hơn nữa đã phong tỏa mục tiêu. Chỉ có điều, bây giờ còn chưa phải là xuất thủ thời điểm. Chương 755, Minh Nguyệt đi đâu? Thế cục phán đoán. Chương 755, Minh Nguyệt đi đâu? Thế cục phán đoán. Tại cái này hỗn loạn trên cánh đồng hoang, Diệp Thu ánh mắt vừa đi vừa về tuần sát, lại vẫn luôn không thấy cái kia một đạo tịnh lệ thân ảnh. Lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, kỳ quái. Cảnh tượng náo nhiệt như vật, vĩ đại ma thần phu nhân vậy mà vắng mặt. Không thích hợp, 10 phần có 9 phần không thích hợp. Lấy trăng sáng tính cách, loại này cảnh tượng hoành tráng nàng làm sao có thể vắng mặt. Nàng là không thích lẫn vào, nhưng nàng thích xem a. Còn đứa thích trộm ghi chép video ngắn. Nhưng Diệp Thu tìm cả buổi, lại chậm chạp không thấy tung tích của nàng, liền bên người nàng cái kia theo đuôi, hiên viên ra cái kia mập mạp nữ hải đều không trông thấy. Diệp Thu nội tâm lập tức có loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ vĩ đại ma thần phu nhân ngộ hại? Trong lúc hắn nghi hoặc thời điểm, thần vương điện phi thuyền rơi vào phía sau hắn, cơ dương trước tiên từ phía trên bay xuống hắc. Muội phu, chúng ta lại gặp mặt. Vừa thấy mặt, Cơ Dương liền mười phần nhiệt tình đi lên chào hỏi, Diệp Thu lại chỉ nhìn lấy nhìn hắn đằng sau, sau khi phát hiện không có mờ ai, đông cảm giác thất vọng. Cơ Dương phát hiện Diệp Thu dị thường, lúc này biểu thị thương tâm nói, "A muội phu, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta nhiệt tình như vậy cùng ngươi chào hỏi, ngươi vậy mà không nhìn ta. Trong mắt ngươi, căn bản không có ta." Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, nói, "Nguyệt Nhi đâu? Nàng vì cái gì không có cùng ngươi cùng tới?" Nghe vậy, Cơ Dương lập tức biết rõ, Diệp Thu trong mắt chỉ có Minh Nguyệt, nơi nào có hắn. Liền nói ngay, nàng và Hiên Viên gia vị kia trưởng công chúa đi ra ngoài đi chơi, đến bây giờ cũng không trở về nữa, cũng không biết đi cái nào đến rồi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có vị kia Thanh Loan tiểu thư tại, trên đời này ai dám tổn thương các nàng một sợi lông. Nghe lời này một cái, Diệp Thu lập tức thở dài một hơi. Không thể không nói, cô nương kia mặc dù hổ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng, để cho người ta không tự giác cảm giác an toàn tràn đầy. Có nàng đi theo Minh Nguyệt bên cạnh, liền xem như xài lang hổ báo cũng phải cân nhắc một chút cân lượng của mình. Tâm tình giãn ra, Diệp Thu lập tức mang theo nhạo báng ánh mắt nhìn về phía Cơ Dương, nói, hắc hắc. Đây không phải ta đại cứu ca đi, đã lâu không gặp. Ân. Cái này đột nhiên biến một cái sắc mặt, để cho Cơ Dương có chút không kịp chuẩn bị. Ngươi giỏi lắm Diệp Thu. Mới vừa rồi còn một bộ mặt chết, hờ hững dáng vẻ, này lại tại sao lại nhiệt tình như vậy? Đúng, ta nghe Nguyệt Nhi nói ngươi yêu thích chúng ta thư viện Diệu Vân sư tỷ, có hay không chuyện như thế? Diệp Thu đột nhiên trêu chọc nói, hắn cũng là nghe Minh Nguyệt nói, lúc đó nghe nói, trong lòng một hồi lâu khinh bỉ. Cái này đại cứu ca, quá làm cho hắn mất thể diện đã nhiều năm như vậy. Ngay cả tay người ta đều không phải chạm thử, hai ba câu nói liền đỏ mặt, có dạng này đại cứu ca, để cho hắn cảm giác thật mất mặt. Nghe lời này một cái, Cơ Dương lập tức cấp nhãn, đi lên liền nghị che Diệp Thu miệng, để hắn đừng nói hiệu nói vượng. Nhưng không nghĩ, sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh như băng, có chuyện này sao? Nghe vậy, hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Lâm Diệu Vân đang một mặt băng lãnh nhìn xem hai người, lại chứng thực tựa như nhìn về phía Cơ Dương, phản phất tại xác định là không phải chuyện như thế. Diệp Thu vừa định nói chuyện, nhưng không nghĩ, Cơ Dương phản ứng càng nhanh, nói thẳng, "Tiên tử, ngươi đừng nghe hắn nói mò, tại hạ đối với tiên tử chỉ có ngưỡng mộ chi tình, không dám có nửa điểm tạp niệm." Nghe lời này một cái, Diệp Thu lập tức hai mắt tối sầm, từ bỏ bốn. Tốt ta, nguyên bản hắn còn nghĩ trợ giúp một chút, giúp đỡ tên ngu ngốc này, hiện tại xem ra đã không có thuốc nào cứu nổi. Rõ ràng có thể nghe được, Lâm Diệu Vân giọng nói kia bên trong mang theo vài phần chờ mong, kinh hỉ bốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cơ Dương một câu nói như vậy, trực tiếp bị người đẩy xa bốn. Phải giữ vững ngươi thần vương điện, cô độc sống quãng đời còn lại a quả nhiên. Khi nghe đến Cơ Dương những lời này sau, Lâm Diệu Vân bỗng cảm giác thất vọng, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu a. Tiếp đó xoay người rời đi. Nhìn xem trước mắt tên ngu ngốc này, Diệp Thu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, do dự một chút, mới mở miệng nói, "Gỗ mục, không thể khắc a." Có ý tứ gì? Cơ Dương không hiểu, ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên Lâm Diệu Vân cái kia một đạo mỹ lệ thân ảnh. Diệp Thu nhưng là mỉm cười, nói, "Không có ý gì, khen ngươi đây đại cứu ca. Thật là thần như vậy." Cái này tục nữ nói, "Nam nhi tại thế, đương lập bất thế công văn, há có thể lưu luyến nhi nữ nhu tình." Diệp Thu, khi hướng ngươi học tập mới là. Vừa rồi thật tốt hiểm, kém chút nhường ngươi thoát đơn. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp quay người trốn đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Cơ Dương hậu chi hậu giác, đột nhiên vô đùi ốc ngày. Nói xong, liền đuổi theo Lâm Diệu Vân thân ảnh đi. Kèm theo chân trời, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, không khí hiện trường trở nên càng khẩn trương lên khá lắm. Hôm nay trận này thí luyện, làm cho người rất rung động. Cửu Thiên mười vực, cơ hồ có danh tiếng thiên tài đều tới các ngươi nhìn. Đây không phải là đến từ thần lạc chi địa thái hư thần tử sao? Khá lắm. Đây chính là chân chính trời sinh chí tôn a. Có ý tứ. Không nghĩ tới ta Cửu Thiên mười vực, vậy mà cất giấu nhiều như vậy thiên tài chí tôn, không biết ma vực bên kia có thể đứng vững hay không. Hắc hắc. Ta đoán, bọn hắn nếu là trông thấy chúng ta cái này phô trường, nhất định sẽ bị hủ tệ ra quần. Nghe bên hai người không ngừng nghị luận, Diệp Thu không có đáp lời, phía sau hắn đứng một đám Sơn Hải thư viện học sinh. Một cái trẻ tuổi học sinh hiếu kỳ nói, "Diệp Thu, ngươi không phải đi qua vô tận ma vực sao? Ngươi chắc chắn biết ma vực tình huống, đối diện thiên tài, cường độ như thế nào?" Nghe lời này một cái, Diệp Thu lắc đầu, nói, "Nếu như là đúng nghĩa công bằng đỏ sức, bằng vào ta bây giờ nhìn thấy chẳng diện, tiên vực tất thua không thể nghi ngờ đám người này, quá tự tin. Cũng có thể là năm đó cái kia một hồi tiên ma đại chiến, ma tộc thảm bại, để cho bọn hắn sinh ra ảo giác. Cho là những cái kia ma, cũng là giá áo túi cơm, không đáng để lo. Nhưng bọn hắn lại há có thể nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, Cửu Thiên mười vực một mực tại ham muốn hưởng lạc, rượu thịt trì trong rừng trải qua, sớm đã không có trước đây một đời kia người ý chí. Lại mỗi kiêu ngạo tự phụ, không đem ma tộc để vào mắt. Trái lại những cái kia ma, từng cái sẵn sàng ra trận, tại loại kia luyện ngục bên trong gian khổ sống qua ngày, sớm đã đem chính mình chui luyện không thể bắt bẻ. Chân chính động thủ, Diệp Thu dám nói, tiên vực thua không nghi ngờ. Xa không nói, đơn thuần trước đây Diệp Thu gặp phải vị kia, sáu có 102 thế hạt một, cũng đủ để nghiền ép tại chỗ những thứ này cái gọi là thiên tài. Nghe xong Diệp Thu lời này, người ở chỗ này trong nháy mắt bị giật mình. Mà một chút tự cho mình siêu phàm hạng người, lúc này không vui đi tới, trong đó một tên tướng mạo tuấn giật người trẻ tuổi lạnh lùng nói, các hạ lần này ngôn luận, nói quá sự thực a. Những cái kia ma tộc tu sĩ, bất quá là trong một đám danh nước bẩn chuột, các hạ hà tất giải người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong. Chính là trước kia, bọn hắn không phải là chúng ta đối thủ, bây giờ có cái này Cửu Thiên mười vực thiên đạo khí vận ra thân, chúng ta chỉ có thể trở nên mạnh hơn, bọn hắn thì càng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Trong lúc nhất thời, vô số ngôn luận chuyển đến, không ai tin tưởng Diệp Thu fan này ngôn luận đối với cái này, Diệp Thu cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi thiếu. Hảo, hảo, hảo bốn. Có các ngươi lời nói này, vậy ta an tâm bốn. Chờ tiến vào bên trong, nhưng tuyệt đối đừng hô cứu mạng a. Bản ma thần đại nhân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chương 756. Đại chiến sắp đến. Tiên đế áp trận. Chương 756. Đại chiến sắp đến. Tiên đế áp trận có đôi khi quá tự tin quá mức cũng không phải chuyện gì tốt. Trong lúc mọi người đối với Diệp Thu hợp nhau tấn công, một đạo cương nhu hòa hợp âm thanh truyền đến đám người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy lấy một cái tướng mạo cực kỳ tuấn giật thanh niên chậm rãi đi tới, hắn bước chân phiêu dật, khí chất xuất chúng, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người hiệp một. Thấy người tới, trước đây nói khoác mà không biết ngượng Yến Ngọc Hàn biểu lộ trầm xuống, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Đối mặt hắn đi ý, theo một cái mỉm cười, nói: "Không có ý gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút chư vị, cũng không nên coi thường bờ bên kia những cái kia mà qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ bông tha đánh về tiên vực mục tiêu, sẵn sàng ra trận nhiều năm, hắn thế hệ trẻ thực lực, càng là cực kỳ khủng bố." Nói đến chỗ này, theo xem xét hướng đám người, lại nói: "Theo ta được biết, lần này tham gia tiên ma cổ chiến trường thí luyện ma tộc tiên tiêu, liền có một vị sáu quan tuyệt thế chí tôn tiên tiêu." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt vang lên một hồi chủ đề nóng. Sáu quan tuyệt thế, bình thường có thể đỉnh lên loại danh hiệu này, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, huống chi còn là liên tục sáu quan tồn tại, cơ hồ có thể quét ngang cùng thời đại hết thảy địch bốn. Trong lúc nhất thời, đám người cảm giác áp lực tăng gấp bội, đột nhiên có chút biết rõ, Diệp Thu trước đây vì sao lại nói loại lời ủ rũ này người này. Từng nhiều lần tham gia tiên cổ thí luyện, tại đủ loại trong tuyệt cảnh giết ra khỏi chúng đây, lập nên sáu quan bất bại ghi chép, ta tiên vực. Đã từng có không thiếu thiên tài từng cùng với gặp nhau, nhưng bọn hắn tất cả cũng không có sống sót trừ cái đó ra, cái kia vô tận ma vực, giống như vậy cao thủ, còn không chỉ một cái. Cho nên chư vị, cũng không nên kinh địch. Tiên tổ lưu lại vinh quang, cũng không thể bị ở chúng ta thế hệ này trong tay. Nói đến đây, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, Yến Ngọc Hàn càng là sắc mặt lạnh lẽo, ngược lại là không nghĩ tới vô tận ma vực bên kia, vậy mà ra như thế một vị không tầm thường nhân vật. Sáu quan tuyệt thế. Hắn thừa nhận mình làm không được, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn sẽ e ngại. Liền nói ngay, thử. Ta bất kể hắn là cái gì sáu quan bại quan, hắn tốt nhất cầu nguyện không có gặp phải ta, bằng không, ta để cho hắn có đến mà không có về. Không tệ. Ta Cửu Thiên Tiên vực cũng không phải ăn chay. Liền xem như sáu quan vương lại như thế nào, có thể cười đến cuối cùng, mới thật sự là vương giả. Trong lúc nhất thời, đám người sao động, vô số người thanh niên huyết khí cũng bị kích. Trông thấy náo nhiệt như vậy một màn, Diệp Thu cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Hảo, quá tốt rồi bốn. Muốn chính là các ngươi cái này một cỗ không sợ chết tinh thần, các ngươi nếu là sợ chết, ta còn không dễ thao tác nữa nha. Vì trận đại chiến này, Diệp Thu thế nhưng là chuẩn bị mấy tháng lâu, hắn vạn tiên đại trận đã vận sức chờ phát động. Chỉ chờ một thời cơ, chính là hắn nhất phi trùng thiên thời khắc. Chỉ tiếc, dạng này một màn đặc sắc, Minh Nguyệt vậy mà không tại. Không nhìn thấy ta cái kia uy vũ thô bạo dáng người, là thật tiếc nuối hắc hắc. Càng nghĩ càng hăng hái, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi chiến trường cổ kia mở ra thời điểm, chính là Diệp Thu điệu lên trời thời khắc. Vành muốn. Chân trời, đông nhiên một hồi thiên lôi cuộn, kèm theo một đóa bảy sắc thải liên xuất hiện, thuộc về hiên viên gia cái kia một gốc thập nhị phẩm tiên liên chậm rãi từ tới. Cùng lúc đó, một bên khác, cực lớn thần kiếm bày ra, tiên đế từ Đông Hải mà đến, hắn khí thế như hồng, không thể nhìn thẳng đám người còn chưa tới kịp kinh hô, lại là một tia chớp lấp lóe, ở trên vương tọa, tầng mây phun trào, cái kia đến từ đông phương gia bảo tọa, cũng chậm rãi đến bốn. Tam đại tiên đế, cùng với các đại cổ tộc, thánh điện, tiên điện cường giả lần lượt đến đông đủ. Vì cái này phồn hoa thịnh thế một màn, tăng thêm mấy phần thần thái. Trong đó, tiên cổ bát đại gia, xuất hiện bảy nhà, ngoại trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi khương thị, vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ bốn. Chỉ có điều, Kim Ô tiên đế cũng không có phát hiện thân, mà là phái nhi tử đến đây trợ trận, cũng coi như là ra một cái chẳng, về phần hắn bản thân đến cùng đang làm gì, không có ai biết bốn. Trừ cái đó ra, Diệp Thu còn chứng kiến một bóng người quen thuộc Diệp Cẩn. Cái này lao trèo lên rảnh rỗi a, không hảo hảo canh giữ ở chính mình đế thành, lại chạy đến làm gì? Trừ hắn ra, Tô Huyền Thanh cũng đến hiện trường, cũng không biết bọn hắn tới nơi này làm gì. Diệp Thu không để ý đến, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Triều Phong, nội tâm cũng là ấm áp đến cùng vẫn là ông ngoại ruột ta, trong lúc cấp bách lại còn có thể tới cho mình chân tràng. Không tệ, không tệ bốn. Có hắn tại, Diệp Thu có thể buông tay buông chân, thật tốt làm một cuộc đến nỗi Diệp Cẩn bọn hắn. Không liên can gì, bày tỏ bốn. Ha ha. Như thế thịnh đại tràng diện, lão phu đã rất nhiều năm không thấy. Tốt. Từng cái tinh thần phấn chấn, cũng là ta Cửu Thiên Tiên vực tốt binh sĩ. Bảo Liên phía trên, Hiên Viên vô vọng cười ha ha một tiếng, vô cùng vui mừng nói. Thấy vậy, đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ, đồng nói, vãn bối, cung nên chư vị tiên đế giá lâm. Đều đứng lên đi. Bây giờ, tiên ma cổ chiến trường lần nữa mở ra, các ngươi trẻ tuổi hậu bối, khi đoàn kết nhất trí, đánh bại ma tộc, lấy tráng ta tiên vực vô thượng thành thế. Hiên Viên vô vọng một phen, trong nháy mắt gây nên tại chỗ tất cả người tuổi trẻ nhiệt tình, mỗi ý chí chiến đấu sục sôi Cửu Thiên Tiên vực vinh dự, rốt cục vẫn là rơi xuống trên người của bọn hắn, từ bọn hắn tới thủ hộ. Nặng như thế gánh, bọn hắn há lại dám chậm trễ? Định không có nhục sứ mệnh. Đám người lại cùng kêu lên trả lời, nhìn xem như thế phồn hoa thịnh thế cảnh tượng, Đông Phương Kính Thành cũng là hết sức vui mừng, chỉ có điều ánh mắt lại một mực đang đánh giá chúng quanh nhất cử nhất động. Nói thật, hôm nay hắn thật không nghĩ ra cái này chàng, thế nhưng là cân nhắc đến muốn vì tôn nữ áp trận, hắn lại không thể không tự mình đến đây. Trận này tiên ma đại chiến, vốn là hung hiểm dị thường, nếu như tôn nữ có cái gì sơ suất, hắn sống thế nào ai cho nên. Dù là bước lên đại phong hiểm, hắn cũng không thể không tự mình trấn chàng đáng được ăn mừng chính là, Tô Triều Phong cùng Hiên Viên vô vọng cũng tại, tăng thêm cái kia còn lại bốn nhà lão tổ, nghĩ đến vật kia coi như còn sống, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Thế tiên đại điện, bây giờ bắt đầu. Kèm theo trận đại chiến này khai mạc sắp kéo vang dội, một hồi thịnh đại tế thiên nghi thức bắt đầu cử hành. Diệp Thu cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không tự chủ chăm chú nhìn thêm, nhưng rất nhanh liền bị Tô Triều Phong gọi đi. Như thế nào, cháu ngoan, có nắm chắc hay không? Chê cười, bao tháng được không? Lời này vừa nói ra, Tô Triều Phong lúc này trong bụng nở hoa, nói, ha ha, không hổ là ta kiêu ngạo nhất ngoại tôn, ngoại công tin từ ngươi, nhất định có thể một trận chiến phong thần, cho ta lão Tô ra thật tốt chướng một lần khuôn mặt. Nói đến chỗ này, Tô Triều Phong đột nhiên sắc mặt lại trầm xuống, nói, bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận làm việc, lượng sức mà đi, an toàn trở về liền có thể. Nghe vậy, Diệp Thu nội tâm mềm nhũn, ngoại công cũng không để ý thành tựu của hắn, chỉ để ý hắn phải trăng qua vui vẻ, an nguy của hắn. Chỉ một điểm này, đã chống đỡ qua hết thảy. Diệp Thu gật đầu một cái, nói, ngoại công, ngươi yên tâm đi, ta sẽ an toàn trở về, ta vẫn chờ tham gia ngươi học phủ khai sơn đại điển đâu. Ha ha, hảo, có ngươi câu nói này, ngoại công an tâm, ngươi cứ việc buông tay đi làm, coi như gây họa tại đỉnh, ngoại công cũng cho ngươi ôm lấy. Chương 757, cổ chiến trường mở ra, tìm kiếm bảo tàng. Chương 757, cổ chiến trường mở ra, tìm kiếm bảo tàng. Giờ này khắc này bốn, vô tận ma vực, một mảnh kia hoang vu vắng lặng vận đục thế giới ở trong, đồng dạng cử hành một hồi tế thiên nghi thức. Sắp xếp mà đứng, dưới đài một đám người thanh niên lắng nghe ma chủ cầu nguyện. Tam đại ma chủ đồng thời tỏa chấn, vì này một hồi tiên ma hai vực thiên tài đại chiến trắng đi. Từ Bạch Vân Phi cao giọng nói, các huynh đệ, ta ma tộc quay về tiên vực đệ nhất chiến, từ các ngươi khai hỏa vạn vạn năm xỉ nhục đục, hôm nay để cho các ngươi tới rửa sạch, để cho những cái kia ngu xuẩn thế nhân mở mang kiến thức một chút ta ma tộc kinh khủng. Các ngươi nhưng có lòng tin? Vành muốn. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào, dưới đài một đám người thanh niên đồng nói, có. Từng đợt tiếng hoan hô truyền đến, giống cái kia dã thú hung mãnh mở ra cái kia dữ tợn răng nanh. Vì một ngày này, bọn hắn đã đợi vô số năm. Lần này, nhất định phải làm cho những cái kia đạo đức giả tiểu nhân, ngu xuẩn cửu thiên sinh linh, mở mang kiến thức một chút đến từ cửu địa ngục đáng sợ ở đó đầy trời trong tiếng hoan hô. Bạch Vân Phi một trưởng vô hương cấm khu, trong chốc lát, trời đất quay cuồng, tại hắc ám cấm kỵ pháp tắc bên trong, từ từ mở ra một phiến cửa to lớn. Tại đại môn kia xuất hiện một khắc này, tất cả ma tộc thanh niên đồng thời lộ ra ánh mắt hung ác giết. Rít lên một tiếng truyền đến, ngay sau đó cái kia giống như núi kêu biển gầm tầm thường hưng phấn âm thanh bên tai không dứt. Hạc Một liền yên lặng đi theo trong đám người, mắt sáng tỏ. Hắn đối với những cái kia hạng người vô danh không có hứng thú chút nào, chuyến này hắn mục đích duy nhất chỉ có một cái, đó chính là Diệp Thu. Vành muốn. Thiên địa chấn động, hư không mở ra. Kèm theo cổ chiến trường mở ra, cái kia thịnh đại tràn diện, choáng váng tất cả mọi người ở đây. Khi xuyên qua cái kia một đầu hư không bình phong che chở một khắc này, Diệp Thu cũng thành công truyền tống vào cổ chiến trường. Nhìn xem cái kia đầy đất cảnh tan hoang một màn, nội tâm càng rung động, qua nhiều năm như vậy, ở đây vẫn như cũ như vậy huyết tinh, rất khó tưởng tượng. Đã từng ở đây, phát sinh qua như thế nào một hồi kinh thế hãi tục đại chiến. Phương viên trăm triệu dặm, liên miên không dứt sân phòng, hoa nguyên. Sắp chết khắp nơi, đất càng nghìn dặm. Cổ chiến trường rất lớn, ở đây càng giống là một chỗ thất lạc đại lục, Diệp Thu truyền tống vào tới sau đó, bên cạnh không có mưa ai. Thậm chí phương viên hơn 10 dặm cũng không có một bóng người, có thể thấy được nơi này mênh mông a cái này làm cho người say mê hương vị, để cho người ta không khỏi tưởng tượng năm đó. Bên này, Diệp Thu vẫn còn đang đánh quét cổ chiến trường, xem có cái gì thất lạc bảo bối lúc, ngạc chủ cái kia trung nhị say mê âm thanh truyền tới đem một bộ cự thú hài cốt lật lại sau đó, Diệp Thu một mặt suối quậy đem hắn đạp bay ra ngoài, nói, thứ đồ gì, một điểm đáng tiền đồ chơi cũng không có, thật mẹ nó suối quậy. Cái kia hài cốt bên trong cũng không có phủ văn bảo cốt, thậm chí ngay cả nhục thân đều đã sớm ăn mòn, toàn thân cao thấp, một chút tác dụng thuốc giá trị cũng không có. Diệp Thu không khỏi một hồi thất vọng, liền nói ngay, bớt nói nhảm, đừng say mê, làm chính sự quan trọng. Nói đi, ngươi nói cái chỗ kia đến cùng ở đâu? Nghe vậy, ngạc chủ lập tức trả lời, hắc hắc, đến nước này hướng về đông, ngoài trăm vạn dặm có một chỗ thạch lâm, xuyên qua thạch lâm, liền có thể đến cái kia một chỗ thần bí bảo tàng chi địa. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lúc này quét tới một thân suối quậy, thẳng đến ngạc chủ nói tới chi địa mà đi. Hắn cũng không có thời gian tại cái này nhặt đồ bỏ đi, chân chính bảo tàng chi địa hắn đã sớm biết, mấy người đem một nhóm kia bảo tàng thu sau đó, kế tiếp chính là vĩ đại của hắn kế hoạch tiến hành thời khắc. Một đường đi xuyên, Diệp Thu đi thẳng tới ngạc chủ nói tới một mảnh kia thạch lâm, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt choáng váng mẹ nó. Ngươi xác định, đây là thạch lâm? Cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì thạch lâm a? Một hòn đá núi, khoảng chừng vạn trượng cao, từng hàng cùng tồn tại, một mắt nhìn không thấy bờ. Hơn nữa, cái kia trong bãi đá, mê vụ khuyết tán, căn bản không phân rõ phương hướng, một khi tiến vào, rất có thể bị vây ở trong đó. Đối với Diệp Thu ngạc nhiên, ngạc chủ khinh bị nói, chưa từng va chạm xã hội ra hỏa, mấy khối tảng đá vụ thôi, còn không có bản ngạc thời kỳ đỉnh phong hình thể một nửa lớn, đây không phải thạch lâm là cái gì? Diệp Thu yên lặng, thật đúng là, bị khinh bị đâu người nói, trong này có thể hay không cất giấu vật gì đáng sợ a? Nói đùa cái gì, đây là bản ngạc trụ sở bí mật, ngoại trừ ta, trong vòng nghìn dặm sinh vật chết sống tuyệt, ai dám tại địa bàn của ta làm cản? Lời này vừa nói ra, Diệp Thu đông cảm giác vui mừng, người muốn nói như vậy, vậy ta nhưng là yên tâm đi tới nơi này, không hãy cùng về đến nhà giống nhau sao? Bất quá tiểu tử, sương mù kia bên trong ẩn chứa một cô mê hoặc chi lực, ngươi phải cẩn thận, không nên chúng mê trướng, đến lúc đó cũng không nên đi ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Thu không thèm để ý chút nào, nói, sợ cái gì, ta có vĩ đại ma thần phu nhân cho quan tâm nguyệt, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì tà ma có thể ảnh hưởng tâm trí của ta. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp xông vào trong bãi đá, dựa theo ngạc chủ chỉ dẫn mạnh mẽ đâm tới, thật giống như về đến nhà quen thuộc nhã du côn. Dù sao có ngạc chủ dẫn đường, hắn nếu là còn có thể đi nhầm vậy thật phải cân nhắc bỏ vào lò nấu lại. Sau khi xuyên qua một mảnh kia thạch lâm, Diệp Thu cuối cùng đã tới cấm khu chỗ sâu, đó là một mảnh bùn sình đầm lầy chi địa, khắp nơi tràn ngập có độc trường khí. Cứ việc Diệp Thu đã luyện thành cái kia bách độc bất xâm chi thân, nhưng vẫn là cảm giác rất tác tâm. Lúc này chửi bậy, tại sao thúi như vậy? Ta nói Lao Ngạc, ngươi trước đó có phải hay không rất không giảng cứu vệ sinh a? Lời này vừa nói ra, Lao Ngạc trong nháy mắt tức giận, mắng, hôn trướng. Ta là cá sấu, cái này đầm lầy chính là ta thiên nhiên nơi tu luyện, ta không tại đầm lầy ở đâu. Diệp Thu không để ý sự bất lực của hắn cuồng nộ, mà là đem ánh mắt đặt ở đầm lầy chỗ sâu, bên trong. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Toàn bộ tử vong vũng bùn đều tản ra cái này một cỗ tử khí, để cho người ta không tự giác thân thể run lên cỗ khí tức này. Là đế khí. Diệp Thu nội tâm cả kinh, chỉ nghe Ngạc chủ nói, bình thường, trước đây bị ta giết những cái kia tiên đế, đều chôn ở chỗ này. Có chút quá già rồi, thì tủi, ta không thích ăn, vẫn bỏ vào bên trong. Mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, bất quá. Đế khí cũng không phải dễ dàng như vậy tán, dù là lại đi qua một vạn năm cỗ khí tức này cũng đã tồn tại. Nghe vậy, Diệp Thu gật đầu một cái, lập tức hướng về khí tức kia phương hướng tìm kiếm. Khi hắn trông thấy cái kia chồng chất thi thể như núi thời điểm, cả người ánh mắt đều phát sáng lên ha ha. Ta dựa vào, phát tài. Dòng dã trên trăm tên tiên vương, mấy chục cái tiên đế thi cốt, liền chồng chất tại trong đó một chỗ phế tích kia. Hơn nữa trôi qua nhiều năm như vậy, thi thể của bọn hắn lại còn có thể bảo trì hoàn hảo như thế. Cái này dựa vào cái này một mảnh cấm khu thần bí pháp tắc sức mạnh, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thiên địa, khiến cho bọn hắn ở vào hoàn toàn bất động trạng thái. Sau khi phát giác được cái này một cỗ thời gian dị thường, Diệp Thu nội tâm cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Bên ngoài đều đã qua vạn vạn năm lâu, ở đây lại còn là trước đây Ngạc chủ sát chết đoạn thời gian của bọn hắn, thậm chí trên người bọn họ huyết cũng không có chảy khô. Khó trách Ngạc chủ phía trước nói muốn tiên đế huyết nơi này có là cảm tình là chuyện như thế, trong này thời gian hoàn toàn ở vào đứng im trạng thái.